Chương 1, Lý Lăng, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Lăng, ngươi có biết không tội? Tùng Bách Liên Miên Huyền Chân Sơn, đỉnh núi cao vút trong mây, phảng phất tiên cảnh. Một đám thanh ý đệ tử vây quanh ở Tam Đại Sơn phong đỉnh núi một trong, hình phạt phong. Tại hình phạt phong phòng chính ở vị trí chính giữa, một gã người mặc thiếu niên áo xám đang ở ngạo nghễ nhìn quanh mình. Tên này thiếu niên áo xám chính là Lý Lăng, năm vừa mới 16, đã từng là Huyền Chân Sơn kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi. Lý Lăng, ngươi cuối cùng có biết không tội? Hình phạt đường đường chủ Hạc Lập Tùng vẻ mặt hung ác, hắn mỗi một lần tức giận đều đại biểu cho có người muốn tao ương. Đối mặt loại này trách cứ, Lý Lăng trả lời chỉ có năm chữ: ta có cái tội gì? Lúc này, Lý Lăng sư huynh Khang Tốn mở ra một thanh quyển trục, sau đó cao giọng đọc tới: tháng này 14, Hứa sư huynh dùng đến truyền tin bổ câu đưa tin bị bắt đi ăn. Tháng này 11, Tam trưởng lão mới ra lô đan dược không cánh mà bay, về sau tại ổ chó phát hiện đạn. Tháng này ngày 26, Lục Chỉ tổ sư pho tượng bị người bẻ đi một ngón tay. Còn có 3 ngày trước, trên núi con chó vàng bởi vì ăn đan dược kém điểm tu thành yêu. Theo Khang Tốn không ngừng nói trong, lại cở trách Lý Lăng gần tới 50 cái tội trạng. Mỗi một cái tội trạng đều đủ có thể khiến Lý Lăng bị quất trăm lần. Bên cạnh vây xem các đệ tử cũng đều nhịn được chắt lưỡi, tâm nghĩ này Lý Lăng quả thực là quá bất hảo. Có 2 cái tiểu đệ tử nhỏ giọng thầm thì: trước đây Lý Lăng sư đệ tại chúng ta Huyền Chân Sơn thế nhưng kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi a. Đúng vậy à, hắn tu luyện 3 năm thì đến linh vũ cảnh giới, còn thụ đến chân vũ đường đường chủ ngợi khen đây. Đáng tiếc lần trước bế quan tu luyện hắn tẩu hỏa nhập ma, một thân tu vi mất hết không nói, đầu óc tốt giống như cũng ra vấn đề. Riêng là gần nhất mấy ngày nay, càng cổ quái, nghe nói hắn đến mỗi buổi tối giờ tí liền đến chân vũ đường bên vách núi ngồi. Là, đây chính là Lý Lăng qua lại. Từng bái nhập Huyền Chân Sơn lúc một tiếng kinh nhân, người ta gọi là tu luyện kỳ tài. Trong vòng 3 năm làm đến hắn tu luyện giả một đời đều làm không được tới cấp độ. Lấy 15, 16 tuổi dáng người vấn đỉnh linh vũ cảnh giới, nhất thời dẫn tới sơn môn trợn mắt. Có thể 2 tháng trước, tại một lần bế quan tu luyện bên trong, Lý Lăng tẩu hỏa nhập ma. Không ai biết lần kia bế quan phát sinh cái gì, nhưng mọi người đều biết, từ đó về sau, Lý Lăng triệt để thành một phàm nhân. Không còn có người xưng hô hắn là tu luyện kỳ tài, tính ngưỡng cũng đều đổi thành cười nhạo. Lý Lăng chính là tại loại này cười nhạo áp lực ở giữa vượt qua 2 tháng. Mãi đến nên đón hôm nay hình phạt đường đối với hắn thẩm phán. Sư Minh Khang Tốn y do chưa thỏa mãn đọc xong Lý Lăng hành vi phạm tội, hình phạt đường đường chủ Hạc Lập Tùng nâng lên khô héo bàn tay chỉ vào Lý Lăng, ngươi có biết tội của ngươi không? Theo trong giọng nói có thể nghe ra, Hạc Lập Tùng dường như đã hơi không kiên nhẫn. Mọi người đều biết, lần trước Hạc Lập Tùng tức giận thời điểm, thế nhưng trực tiếp cắt đứt một cái đệ tử chân. Vốn tưởng rằng Lý Lăng sẽ ngoan ngoãn nhận tội tiếp thu trừng phạt, thật không nghĩ đến hắn lại hừ lạnh một tiếng, vu oan giá họa. Lớn mật. Hắn Sư Minh Khang Tốn dường như chó chân, lập tức liền thêm mắm thêm muối, Hạc đường chủ, này Lý Lăng thật sự là không biết hối cải, không bằng phạt hắn quét sạch nhà vệ sinh một tháng chứ. Khang Tốn, từng Lý Lăng bên cạnh nhất ngoan tay sai. Tuy là tên là Sư Minh, nhưng năm đó Lý Lăng tấn thăng đến linh vũ cảnh giới thời điểm, Khang Tốn người này chính là trực tiếp quỳ gối Lý Lăng phía trước cầu hắn đem mình làm huynh đệ. Hôm nay, Khang Tốn dùng hành động chứng nhận chính mình thân làm tay sai đặc thù. Lý Lăng vừa mới gặp nạn, người này liền lên đuổi đổ thêm dầu vào lửa. Hắn ước gì từng tiên tri kiêu tử nhanh đi quét tước nhà vệ sinh. Mọi người vốn tưởng rằng Lý Lăng sẽ biện giải cho mình, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện giải nói. Muốn như thế nào, các ngươi tùy ý. Thật chỉ có Lý Lăng chính mình rõ ràng, cái gọi là tội trạng, cùng với lần kia tẩu hỏa nhập ma, cũng không phải là mình vận khí không tốt. Bởi vì lúc trước hắn tu vi đề thăng quá nhanh, thế cho nên dẫn tới trưởng môn thân truyền đại đệ tử Trương Tu Niên không vừa lòng. Trương Tu Niên sợ tương lai Lý Lăng địa vị vượt lên trên chính mình, cho nên liền mệnh Khang Tốn tại Lý Lăng bế quan trong đan dược thêm một vị thất tà thảo. Còn như về sau tội trạng, hoàn toàn là Trương Tu Niên bảy mưu đặt kế Khang Tốn xuất thủ ám hại. Lý Lăng, ngươi đến còn có lời gì để nói? Hạc Lập Tùng tiếp tục giận dữ hỏi. Lý Lăng cười nhạt, ha ha, các ngươi sẽ vì ta đây một phế nhân đi trừng phạt ám hại ta Trương Tu Niên sao? Lớn mật, bất hảo không tự biết, hiện tại dám vu hãm trưởng môn đệ tử thân truyền. Khang Tốn thần sắc có một ít bối rối, hắn vội vàng nói, ngươi cũng đã biết Trương sư huynh là người phương nào, liền Trương Ninh phủ chi phủ đều có thể đối Trương sư huynh kính 3 phần. Trung quanh các đệ tử cũng đều xì xào bàn tán, thậm chí cảm thấy phải Lý Lăng chính là điên bắt đầu cán loạn. Lý Lăng cũng thật là có bệnh, hắn coi như thiên tài đi nữa cũng không phải Trương sư huynh đối thủ a. Trương sư huynh làm sao sẽ hại hắn đây? Rõ là chẳng biết xấu hổ. Ở đây bên trong tất cả mọi người không tin Lý Lăng. Sở dĩ Lý Lăng cảm thấy nhiều lời vô ích. Thôi, các ngươi tùy ý. Đối đây hết thảy, Lý Lăng ngược lại không biểu hiện ra quá để ý. Dường như ở trong lòng hắn, ngay cả tòa Huyền Chân Sơn đều không tất để vào mắt. Cái loại này khinh miệt thái độ cùng ánh mắt, tại Hạc Lập Tùng thoạt nhìn chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Bệ nễ bật bật. Hình phạt đường đường chủ Hạc Lập Tùng đời này thấy qua vô số bất hảo đệ tử, nhưng hắn chưa từng thấy qua đệ tử nào đi tới hình phạt đường sau sẽ không sợ. Hết lần này tới lần khác Lý Lăng không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại thì coi rẻ mọi người. Ở nơi này là không có bất kỳ tu vi nào phàm nhân có thể làm ra giải quyết. Cuối cùng, Hạc Lập Tùng mở miệng. Lý Lăng bất hảo bất ham, ngỗ nghịch sư trưởng, phạt tại hạ phong làm hôn tạp nô 1 năm, không cho phép tu luyện. Thảm thảm, cái này Lý Lăng thảm, 1 năm không có đan dược không có khả năng tu luyện, chỉ có thể làm việc vặt. Hắn đáng đời, ai bảo hắn lấy trước như vậy lợi hại, để cho thiên tài cũng nếm thử làm nô bộc tư vị. Ha ha, lần trước ta đưa hắn giúp ta đánh lộn hắn không đi, hiện tại rốt cục có cơ hội dọn dẹp một chút hắn. Rất nhiều cùng Lý Lăng có cựu đoán đệ tử lúc này đều muốn đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Tất cả mọi người nghĩ, có chút trừng phạt, lợi hại hơn nữa thiên chi tiêu tử cũng sẽ rơi xuống đi. Thế nhưng Lý Lăng vẫn không thèm để ý bọn họ. Nói xong sao? Lý Lăng hỏi một câu, thấy Hạc Lập Tùng không có lời gì, vì vậy liền xoay người rời khỏi chuẩn bị xuống núi. Hắn đây là muốn làm gì? Đang lúc mọi người cũng không biết Lý Lăng chuẩn bị làm gì thời điểm, hắn lại nói lời kinh người. Thứ hôm nay, ta rời khỏi Huyền Chân Sơn. Cái gì? Toàn trường kinh ngạc. Hắn lại lui môn. Đây chính là Huyền Chân Sơn a. Trường Ninh phủ phương biên 3000 dặm lớn nhất môn phái. Mọi người đánh vỡ đầu đều muốn chui vào, Lý Lăng nói lui liền lui. Cho dù tại Huyền Chân Sơn trong làm người hầu ra ngoài đều có thể tài trí hơn người, hắn làm sao cam lòng lui? Hạc Lập Tùng giận dữ, "Lý Lăng, ngươi nói cái gì?" "Ta nói, chính là Huyền Chân Sơn, ta lui." Đối với người khác trong mắt, Huyền Chân Sơn cao cao tại thượng. Thế nhưng tại Lý Lăng trong mắt, không quan trọng mà thôi. Lý Lăng cứ như vậy xuống núi, lưu lại hình phạt đường phía trên một đống người đưa mắt nhìn nhau. Riêng là Hạc Lập Tùng, bị tức phải kém điểm không đứng vững. Ngược lại Khang Tốn cười thầm, lui tốt lui được, cái này Trương Sư Minh liền có thể vô tư. Đang lúc mọi người tâm trạng còn dừng lại ở Lý Lăng lui môn khiếp sợ ở giữa, đột nhiên một cái thanh âm lại truyền vào trong tai mọi người. "Trong vòng một năm, ta tất diệt Huyền Chân Sơn." Lý Lăng thanh âm cứ như vậy vang nhiễu tại mọi người trong tai. Rất nhiều người đều không hiểu là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng Lý Lăng đã đi, vì cái gì còn có khác thanh âm? Khang Tốn kinh hô, đây dẫn âm phủ, hắn lại dùng dẫn âm phủ phát bực này đại nghịch bất đạo lời. Cái gì? Quý trọng như vậy dẫn âm phủ lại bị tùy ý như vậy dùng hết. Chương 2, Ma Đế trọng sinh dẫn âm phủ, Huyền Chân Sơn đệ tử hàng năm mới có thể có một cái bảo bối. Các đệ tử chỉ có tại gặp phải cực kỳ nguy hiểm thời điểm mới có thể từ bỏ sử dụng tới báo tin. Huyền Chân Sơn mỗi đệ tử đều đem dẫn âm phủ làm chân bảo một dạng đến trấn tàng. Thế nhưng Lý Lăng lại dùng hắn đến truyền một câu nói. Trong vòng một năm, tất diệt Huyền Chân Sơn. Bọn tiểu bối kinh ngạc ở hắn vì sao phải phung phí của trời. Sư trưởng lại đối với hắn đe dọa kêu gào cười khẩy. Một tên phế nhân, vọng tưởng đạp diệt Trường Ninh phủ lớn nhất môn phái. Quả thực buồn cười. Chỉ có Lý Lăng tự mình biết, thời gian một năm, có lẽ còn có dồi dào. Làm Lý Lăng không theo một vật rời khỏi Huyền Chân Sơn lúc, hắn lại cảm thấy có một ít ung dung. Riêng là trong đầu mạch suy nghĩ cùng với một ít ký ức từ từ rõ ràng. Rốt cục đem trí nhớ tiếp trước hoàn toàn dung hợp. Lý Lăng lẩm bẩm, mặt lộ không dễ dàng phát giác mỉm cười. Thật đây đã là Lý Lăng sau khi sống lại ngày thứ bảy. Đời trước Lý Lăng là một chí cao vô thượng cửu thiên ma đế, từng hắn chạm xuống mấy trăm kim thiên, thậm chí đem tam đại tiên vương đầu treo ở Nguyệt Nha làm tiếp chiến lợi phẩm. Bởi vì hành động này chọc tức tiên tôn, sở dĩ lọt vào tiên tôn tập kích đưa tới ngã xuống. Nếu là không có lần kia tập kích, có lẽ trên 9 tầng trời sẽ khắp nơi trên đất ma đầu. Lý Lăng vốn cho là mình sẽ chết, lại không nghĩ rằng lại trở lại chính mình 16 tuổi thời gian. Hết thảy đều cùng tiền thế lúc bắt đầu như thế. Thiếu niên anh tài lọt vào Trương Tu Niên đố kỵ, sở dĩ ăn lầm thất tà thảo đưa tới tẩu hỏa nhập ma. Lại sau đó chính là cùng hình phạt đường tranh chấp không ngớt, cuối cùng bị trục xuất Huyền Chân Sơn. Nếu như là kiếp trước, Lý Lăng tự nhiên chỉ có thể chịu không được chênh lệch giận dữ mà hoang phế. Lại ngu ngu đần đần sống đến 30 tuổi, đợi đến gia tộc suy bại, liền miếng cơm no đều ăn không hơn. Cuối cùng bởi vì trong lòng đối trời xanh vô hạn hận ý mà bị ma tôn tác động, kéo đến trên 9 tầng trời tu thành nhất đại ma đế. Kiếp trước trong, Lý Lăng đối với mình nửa đời trước rất là hối hận. Mặc dù về sau cũng thành ma đế, thế nhưng ở nhân gian hối hận cũng không cách nào bù đắp. Nếu nhân duyên trùng hợp đưa hắn sống lại một đời, vậy hắn tự nhiên muốn bù đắp trước tiên đối. Huyền Chân Sơn mà thôi, Trương Tu Niên mà thôi, ám hại mà thôi. Có lẽ Lý Lăng trọng tu ma đạo sau, chỉ cần trong nháy mắt lại đem chạm diện. Ma đế lực lượng chân chính, là phàm trần mọi người chỗ không thể hiểu được. Hiện tại ly khai Huyền Chân Sơn, Lý Lăng cần tìm một nơi đặt chân. Đông Khê thành ra tạm thời trước không thể trở về, nếu như cứ như vậy trở về nói phụ mẫu nhất định sẽ thương tâm. Cha mẹ đối Lý Lăng rất tốt, nếu để cho bọn họ biết Lý Lăng rời khỏi Huyền Chân Sơn, nhất định sẽ đau xót muốn chết. Sở dĩ, Lý Lăng vẫn là làm cùng tiền thế một dạng tuyển chọn. Đi Nhạn Nam thành, tìm Hà Di. Nhạn Nam thành là Trường Ninh phụ thiết lập chín thành một trong, chỗ ấy ở mẫu thân hắn từ bình quê mận, Hà Di. Hà Di trong lòng có đoán Lý Lăng coi như mình ra, thậm chí còn nói qua muốn đem nữ nhi mình Đường Thu Nhiên gả cho chính mình. Đáng tiếc tiếp trước trong, Lý Lăng cùng Đường Thu Nhiên chỉ là tại lúc đó xuất hiện qua chút cho phép tình cảm. Về sau theo Lý gia suy tàn, cha nàng Đường Thanh Hòa liền làm chủ đoạn bọn họ liên hệ. Nhạn Nam thành không xa, Lý Lăng đi bộ một ngày rốt cục đi tới. Nhìn đạo kia cửa thành trên tấm bảng ba chữ, Lý Lăng hiểu ý cười một tiếng. Liền từ nơi đây, trọng đăng ma đạo chi đỉnh. Đường Thanh Hòa, Trương Tu Nhiên, còn gọi là Trường Ninh thất quân tử cùng với Kinh Châu từ gia, đời này chúng ta thật tốt tính sổ. Buổi tối, giờ hợi canh ba, Lý Lăng gõ đường ra cửa chính. Thế nhưng hắn lại thấy cửa xuống ngựa thạch bên cạnh buộc một liệt diễm hán mã. Hắn biết, này thất liệt diễm hán mã là Huyền Chân Sơn đệ tử mới có. Vì cái gì xuất hiện ở chỗ này? Khi hắn đi vào đường ra phòng lúc, lại thấy chân chó tử Khang Tốn. Ở bên trong môn phái, Khang Tốn thế nhưng không có chút nào mặt mũi. Hết lần này tới lần khác đi tới trong thế tục, hắn lúc này giống như đại gia người đối đãi như khách quý. Lý Lăng đoán được, người này là cưỡi ngựa tới báo tin. Nguyên lai Lý Lăng đi bộ hồi Nhạn Nam thành cái này ban ngày trong, Khang Tốn lại võ ngựa không ngừng trước ở trước mặt hắn. Lúc này, đường ra người cũng đã biết Lý Lăng bị trục xuất môn phái tin tức. Khang Tốn kinh miệt nhìn Lý Lăng một cái, sau đó lại quay đầu nói với Đường Thanh Hòa, "Đường đại nhân, tin tức ta đã đưa đến, còn Đông Khê Lý gia bên kia, liền làm phiền ngươi phái người đi thông báo." Đường Thanh Hòa, Nhạn Nam thành huyện nha chủ bộ đại nhân, quan chức gần như chỉ ở huyện lệnh phía dưới. Nhưng hắn như thế quan viên, thấy Khang Tốn loại này kẻ tuổi cũng phải khách khí. "Làm phiền Khang đại sư, xin tỉnh ngài dùng bữa sau đó lại trở về." "Ha ha, không cần, ta chán ghét thế tục khói lửa. Khang Tốn xoay người rời khỏi, còn đối Lý Lăng quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Người Đường ra thấy Lý Lăng đứng ở đó tự nhiên tâm tình phức tạp. Riêng là Đường Thanh Hòa bên cạnh cái kia cô gái tuổi thanh xuân, nàng càng là giống như đối xử quái nhân một dạng nhìn Lý Lăng. Cứ như vậy, Khang Tốn cùng Lý Lăng gặp thoáng qua. Hai người quay thân lúc, Khang Tốn vẫn không quên châm chọc một câu, "Lý Lăng à, tối thiểu tại đây không cần quét dước nhà vệ sinh như vậy mất mặt đúng không? Ha ha ha." Lý Lăng đáp lại, "Tu luyện 10 năm, còn cần cưỡi ngựa, cũng không biết là ai mất mặt." Một câu nói, Lý Lăng xem như là đâm Khang Tốn điểm đau. Khang Tốn nhập môn tương đối sớm, trước hắn tại Huyền Chân Sơn càng là tu luyện 10 năm. Tu luyện 10 năm người, coi như đến Không Linh Vũ cảnh giới cũng giống vậy có lực lượng đỉnh phong tu vi. Mạnh mẽ nói đỉnh phong tu vi, chạy một ngày này lộ trình không cần cưỡi ngựa. Khang Tốn báo cái tin còn phải cưỡi ngựa đến, không liền nói do hắn học nghệ không tinh sao? "Ngươi..." Khang Tốn làm bộ muốn đánh. "Ngươi có tin ta hay không đánh chết ngươi?" Từng chó săn, cứ như vậy nói ra lời như vậy, dù sao, hiện tại hắn thật có thể đánh chết Lý Lăng. Thế nhưng Hà Di vẫn là đứng ra. "Khang đại sư, nơi này là đường ra, xin thỉnh ngài không muốn tại đây đi vô lễ cử chỉ. Bất luận như thế nào, Hà Di cũng vẫn phải bảo vệ tốt Lý Lăng." Khang Tốn thấy thế, đối Lý Lăng thả một câu ngoan thoại. "Được a Lý Lăng, sau này chúng ta chậm rãi chơi." Sau đó, Khang Tốn liền ra ngoài cưỡi ngựa rời khỏi. Đường ra trong tính đường chỉ còn dư lại vài người. Nhạn Nam thành chủ bộ Đường Thanh Hòa tức đến đem lá thư này rơi xuống đất, mất mặt xấu hổ. Hà Di mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng nàng vẫn đối Lý Lăng rất tốt. "Lăng Nhi, ngươi đổi một ngày đường khẳng định mệt đi, ăn một chút gì sau đó đi ngủ đi, yên tâm, tại Hà Di này chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi." Lý Lăng viên kia lúc đầu rất cứng rắn lòng đang nhìn thấy Hà Di lúc liền có chút thả lỏng ra. Đây là Lý Lăng trọng sinh tới nay thứ nhất quan tâm như vậy người khác. Trong của nàng Đường Thanh Hòa tuy là tâm tình không tốt lắm, nhưng là không trước mặt nói cái gì. Bất quá Lý Lăng biết, Đường Thanh Hòa là một quan viên, hắn vẫn luôn lấy thế lợi ánh mắt đối xử chính mình. Trong mắt hắn, chính mình chỉ chia hữu dụng cùng vô dụng hai loại trạng thái. Lý Lăng không có nói qua nói nhiều, chỉ là kính nhờ Hà Di không nên đem chuyện này nói cho phụ mẫu, sau đó liền đến hậu viện trong sương phòng nghỉ ngơi. Ngay Lý Lăng đi sương phòng sau, Đường Thanh Hòa ngồi nghiêm chỉnh đồng thời mặt lộ bất thiện nói với Hà Di: "Ngươi không phải nói hắn tại Huyền Chân Sơn như thế nào được? Còn nữa, ông ngoại hắn từ thái sư thế nhưng cũng không thừa nhận đứa cháu ngoại này. Liên tiểu tử này, hiện tại xứng đôi chúng ta thu nhân sao? Chứ ba, ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì đâu?" Trước Hà Di vẫn muốn tác hợp Lý Lăng cùng Đường Thu Nhiên. Đường Thanh Hòa lúc đó tâm nghĩ cũng không tệ. Dù sao Lý Lăng mẫu tộc từ gia thế nhưng Kinh Châu vọng tộc, ông ngoại hắn lại là thần cư thái sư chi vị. Đường Thanh Hòa chỉ là Nhạn Nam thành nho nhỏ chủ bộ, có thể đem gả con gái cho Lý Lăng dĩ nhiên là thấy người sang bắt quàng làm họ. Có thể về sau khi nghe ngóng, nguyên lai Kinh Châu từ gia từ trước đến nay đều không thừa nhận có Lý Lăng đứa cháu ngoại này. Riêng là mẫu thân hắn Từ Bình, càng bị từ gia lấy bại hoại môn đỉnh tội hạ lệnh trừ tịch. Còn không phải là bởi vì Lý gia theo từ gia căn bản thì không phải là một cái cấp bậc. Càng nhắc tới Lý Lăng phụ thân Lý Hành Phong, làm quan làm 30 năm, nhưng chỉ là cái Đông Khê thành sư gia. Dù cho đảo trừ Lý Lăng mẫu tộc thế lực, chỉ nói hắn là Huyền Chân Sơn đệ tử, cũng đồng dạng là một hiển hách danh tiếng. Nếu như Lý Lăng liên tục vẫn duy trì Huyền Chân Sơn đệ tử cái thân phận này, Đường Thanh Hòa gả con gái mà cũng coi như vui vẻ. Hiện tại chế dễ ước, Lý Lăng bị Huyền Chân Sơn trục xuất, liên điểm này thân phận đều không còn. Hôm nay Lý Lăng chính là một phế vật, Đường Thanh Hòa còn tại sao có thể đem Lý Lăng để vào mắt đây? Để cho Thu Nhiên cách xa hắn một chút đi. Đường Thanh Hòa nói ra lời nói này, không còn có mấy năm trước cái loại này chờ mong. Hà Di biết trượng phu không vui, cũng không dám nói gì. Bất quá Hà Di ngược lại nói, để Lăng Nhi tại chúng ta ở đoạn thời gian, đưa hắn đi Nhạn Nam học viện tiếp tục tu tập, coi như là cho Bình Muội một câu trả lời thỏa đáng. Lật qua lật lại, Hà Di vẫn là cho Lý Lăng tìm một chuyện làm. Tuy là hai vợ chồng này tại thương lượng việc này, có thể Lý Lăng một chút cũng không quan tâm, hắn cũng không có nghe được. Lý Lăng đến hậu viện chính mình trong sương phòng liền trực tiếp ngủ. Đuổi một ngày đường, thêm nữa vừa mới dung hợp hết hai đời ký ức, hắn cũng nên thật tốt nghỉ ngơi một chút. Ngủ thẳng tảng sáng giờ mèo. Thái Dương còn chưa mọc lên, Lý Lăng liền mở mắt. Lý Lăng thấy trước mắt có một thanh tú nữ tử. Trước Lý Lăng còn không có phản ứng kịp, khi hắn thấy do nữ tử hình dạng thời điểm, tức khắc đi qua đem ôm lấy. Cho dù là nhất đại ma đế, cũng khó tránh khỏi có ôn nhu lúc. Cái kia diện mục thanh tú nữ tử y phục vá víu la quần, trên mặt dường như còn có chút bụi. Nàng bị Lý Lăng ôm lấy sau tức khắc có chút khẩn trương. Hoàn hảo sắc trời không rõ, ngược lại cũng che kín nàng ngượng ngùng. "Hoa Hoa, ta đã tưởng niệm ngươi một đời." Nữ tử gọi Hoa Hoa, là Đường gia tiểu nha hoàn. Sớm vài năm Hà Di nhìn nàng đáng thương liền đem nàng nhặt về nuôi, hơi lớn chút để nàng ở nhà làm chút nha hoàn làm việc. Nàng không có tên, bởi vì trời sinh ách bệnh không thể nói chuyện, liền bị gọi Hoa Hoa. Tiếp trước trong, Lý Lăng ở đến Đường gia sau liền vẫn là Hoa Hoa chiếu cố hắn sinh hoạt từng ngày. Một cho tới sau này Lý Lăng rời khỏi Đường gia lúc còn đặc biệt đem Hoa Hoa mang đi. Lý Lăng vĩnh viễn cũng sẽ không quên 30 tuổi ngày ấy. Khi đó Lý Lăng bên cạnh không còn có kẻ khác, chỉ có Hoa Hoa cùng hai lạng bạc vụn. Lúc đó Lý Lăng nghèo rất mùng tơi, muốn dùng bạc vụn mua gạo lúc, lại đụng tới chặn đường cướp đoạt người. Vì để Lý Lăng không đói bụng cái bụng, Hoa Hoa theo kẻ bắt cóc liều mạng che chở bạc. Kết quả kẻ bắt cóc thất thủ giết Hoa Hoa. Lý Lăng mãi mãi cũng nhớ được cái kia nói không ra lời nữ hài đối với mình có bao nhiêu tốt. Hắn mãi mãi cũng nhớ được Hoa Hoa té ở ngực mình, tiên huyết tiêm nhiễm vốn là thông gió áo tang. Cũng chính là một khắc kia, Lý Lăng không còn hy vọng ẩn vào ma đạo. Về sau hắn trở thành ma đế sau nhiều lần tìm kiếm liên quan tới sống lại Hoa Hoa phương pháp. Đáng tiếc không có biện pháp. Mặc dù hắn đập bể nửa Diêm La Điện cũng không có bất kỳ khả năng. Đời này, hắn sẽ không lại để cho Hoa Hoa chịu bất kỳ ủy khuất gì. Lý Lý. Hoa Hoa trong miệng chỉ có thể phát ra loại này đơn giản đấm tiết. Lý Lăng mới ý thức tới bản thân chút đường đột. Dù sao đời này, Hoa Hoa cùng hắn mới vừa quen. Ngược lại Hoa Hoa vẫn còn ở kỳ quái, vì sao vị công tử này sẽ biết mình tên? Còn có cái gì tưởng niệm một đời nói, vì sao nghe kỳ quái như thế? Tính, ngược lại Hà Di phân phó chính mình phải chiếu cố kỹ lương Lý Lăng. Lý Lăng yêu thương nhìn Hoa Hoa. Ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi người ách bệnh. Hoa Hoa có một ít ngây thơ, nhưng là không khỏi đối Lý Lăng nhiều một phần hảo cảm. Bởi vì 14 năm qua, vẫn là lần đầu có người nói muốn cho chính mình chữa bệnh. Vừa nghĩ tới chữa bệnh, Lý Lăng liền biết mình nên làm chính sự. Nếu trở lại nhân gian, vậy hắn tự nhiên muốn tu ma. Hôm nay này là phàm thể bị tất tà thảo triệt để hủy. Kỳ kinh bát mạch toàn bộ bị phế, bất kỳ cái gì tu vi đều tồn tại không tới. Đổi thành người khác, gặp phải loại tổn thất này chắc chắn thống khổ. Có thể Lý Lăng bất động. Như vậy vừa lúc có thể tu được nguyên thủy thiên ma thể. Tiếp trước Lý Lăng tu vi có một ít cơ sở không bền vững, thế cho nên đến ma đế cảnh giới sau đó mới khó để thăng. Về sau hắn biết, tất cả đều là thân thể mình đang gây họa. Nguyên bản hắn phàm thể có thể xưng là tử dương thể. Tử dương thể là võ giả tha thiết ước mơ thân thể, cũng là trước Lý Lăng có thể 3 năm tu thành linh vũ cảnh giới nguyên nhân. Thế nhưng tử dương thể cuối cùng là ma tu liên lụy. Sở dĩ hắn sơ kỳ tu vi còn tốt, càng đi về phía sau cảnh giới càng là cảm giác được lực bất tòng tâm. Lúc này, hắn trực tiếp tu luyện nguyên thủy thiên ma thể là tốt rồi, khỏi phải còn muốn vấn đề khác. Hắn nghĩ tới một chỗ, đó chính là Lạc Nhạn Hồ. Bây giờ sắc trời không rõ, việc này không nên chậm trễ, vừa lúc đi Lạc Nhạn Hồ nhìn một chút. Bởi vì Lạc Nhạn Hồ thủy mạch vừa lúc có thể giúp hắn luyện thành ma thể. Lý Lăng để cho Hoa Hoa ở nhà đợi, sau đó một người lợi dụng khi hơi sáng sắc trời đi ra ngoài. Lạc Nhạn Hồ xem như là Nhạn Nam thành bên trong linh khí dường như dồi dào địa phương. Lý Lăng tuyển chọn ở đây xem như tu luyện địa điểm cũng bởi vì Lạc Nhạn Hồ trong thủy mạch. Muốn luyện thành nguyên thủy thiên ma thể, muốn nhất định trải qua 5 cái bộ phận. Thủy mạch, quỷ đồng, độc huyết, long cốt, nguyên hồn. Lạc Nhạn Hồ hàm ý 3000 thủy mạch, vừa lúc có thể đem luyện hóa trở thành chính mình ma thể kinh mạch. Ngay tại lúc Lý Lăng mới vừa tới bên hồ đã tọa thời điểm, đã có cô gái mang theo mặt không thoải mái đi tới. Ngươi tới Lạc Nhạn Hồ làm cái gì? Lý Lăng dương mắt, thấy cô gái này người mặc quần áo luyện công. Bộ dáng hết sức đẹp đẽ lại vóc người hơi nở nang, trước ngực quần áo luyện công xem chừng sắc bạo nổ. Mặc dù Lý Lăng liếc nàng một cái, nhưng không trả lời, chỉ là bắt đầu ngồi vào chỗ của mình tu luyện. Nữ hài dứt lời vừa muốn rút kiếm, ngươi biết ra ra ta phải dùng Lạc Nhạn Hồ chữa thương. Nguyên lai nữ hài phía sau còn có một cái thoạt nhìn không quá thoải mái lão giả. Kia lão giả tản ra anh vũ khí khái, nhìn ra được từng cũng là một cao thủ. Lão giả khuyên một câu, Hề Nhi chớ xúc động. Thế nhưng ra ra, ngài tổn thương quan trọng a. Hề Nhi vội vàng đem bội kiếm rút ra, rồi đối Lý Lăng hô, ta gọi Nguyên Tử Hề, ra ra ta là Nguyên Đô Thống. Xin tránh ra. Phàm là tại Nhạn Nam thành người đần, đương nhiên đều biết cái gọi là Nguyên Đô Thống là ai. Nhưng năm đó cổ đồng quận số 1 võ quan, Nguyên Sâm. Tướng Nguyên Sâm thủ hạ thế nhưng nắm 3 vạn binh mã, tại quận thành cái kia cấp bậc đều có cường đại quyền phát biểu. Về sau Nguyên Sâm tuổi già, sở dĩ sa thải quan chức trở lại Nhạn Nam thành lao ra đến sinh hoạt. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn như cũ có ngày xưa uy danh. Huống chi Nguyên gia tại Nhạn Nam thành vẫn là như mặt trời ban trưa đại gia tộc. Tiêu Liên Đường Thanh Hỏa như thế chủ bộ đại nhân thấy Nguyên Sâm cũng phải quỳ xuống đất dập đầu, chớ nói chi là người thường. Nhưng mà Lý Lăng lại nói, ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì đâu? Chương 4, xin hỏi đại sư tôn hiệu Nhạn Nam thành ai không biết ai không hiểu Nguyên Sâm địa vị đây. Nguyên Tử Hề xem như Nguyên Sâm sủng ái nhất tôn nữ, tại Nhạn Nam thành trẻ tuổi ở giữa càng là có vô thượng địa vị. Nàng muốn đánh đuổi người, có lẽ còn không có ai có thể lưu được. Nhưng mà, gặp phải lợi hại như vậy người, Lý Lăng lại cũng chỉ nói câu nói kia. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Bất kể hắn là cái gì đô thống, gia chủ, Lý Lăng tờ ơ. Hắn chỉ muốn lặng yên tu luyện, bất kỳ người nào đều không thể ngăn dừng hắn trọng đăng ma đạo chi đỉnh lòng tin. Chính là đương triều hoàng đế tới đây, cũng không thể khiến Lý Lăng di chuyển nửa phần. Lý Lăng đã từng là đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời ma đế, sao lại vì chính là một cái đô thống mà di chuyển địa phương? Nhìn thấy Lý Lăng không động, Nguyên Tử Hề đã chuẩn bị động thủ. Nàng mắt thấy Lý Lăng không tu vi gì, nếu là thật động thủ giết, đối phương tất nhiên không có bất kỳ sức phản kháng. Nguyên Sâm ngược lại qua đến ngăn lại Nguyên Tử Hề. Hề Nhi, không nên làm khó người bên ngoài, khái khái, cho ít tiền đổi đi. Nguyên Sâm nghe Lý Lăng khẩu âm không giống người địa phương, sở dĩ cũng không có bất kỳ trách tội. Hắn chỉ nghĩ Lý Lăng chắc là đi qua, cảm giác được Lạc Nhạn Hồ có linh khí cho nên mới ở đây tu luyện. Ngược lại Nguyên gia tài đại khí thô, Nguyên Sâm cũng thích làm vui người khác, tâm nghĩ Lý Lăng là một dùng tiền thì có khả năng đổi đi người. Nguyên Tử Hề đem bội kiếm thu, trên mặt có chút không quá cao hứng. Nhưng nàng hay là từ ống tay áo trong hủy đi ra một tỏi bạc ném tới Lý Lăng phía trước. Cho ngươi, đi nhanh lên đi. Thấy Lý Lăng bất vi sở động, Nguyên Tử Hề cau mày một cái, làm sao? Ngại tiền ít sao? Đã như vậy, Nguyên Tử Hề liền lại móc ra mấy tỏi bạc ròng, này có thể đầy đủ ngươi ăn uống hơn nửa năm, có thể đi sao? Mà Lý Lăng vẫn không núp đích. Thật Lý Lăng căn bản sẽ không nghe Nguyên Tử Hề nói chuyện gì, hắn đang ở luyện hóa Lạc Nhạn Hồ 3000 thủy mạch. Nhìn thấy Lý Lăng liên tục không động, Nguyên Tử Hề thì càng là không vui vẻ. Nàng tâm nghĩ trước đây ra trọng nghĩa khinh tài thời điểm cũng chưa từng thấy qua như vậy lòng tham không đáy người, làm sao tiểu tử này liền phiền toái như vậy đây? Nhiều hơn nữa muốn cũng không có. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đây, ngươi nghe không? Ngay Nguyên Tử Hề liên thanh cỡ trách Lý Lăng thời điểm, đột nhiên thì Lạc Nhạn Hồ hồ sáng lên một mảnh tạp nham như lưới thanh quang. Thái dương còn chưa xuất sơn, hồ thanh quang đem chúng quanh chiếu lên rất là xanh tươi. Mắc có bệnh cũ lão gia tử Nguyên Sâm nhìn thấy một màn này lại có chút kinh ngạc. Lạc Nhạn Hồ 3000 thủy mạch có gì? Đột nhiên ba động. Gia gia, ngài nói cái gì? Nguyên Tử Hề tự nhiên biết Lạc Nhạn Hồ hàm ý thủy mạch, cũng chính bởi vì có những này thủy mạch sở dĩ quanh mình linh khí có thể so sánh chỗ khác rồi dạo. Có thể nàng chưa từng nghe nói qua có ai có thể đem những này thủy mạch quấy nhiễu. Lại tiếp sau đó, càng bất khả tư nghị một màn liền phát sinh. Đã thấy những thứ kia thanh quang bộ phát sáng, đón lấy toàn bộ đều hội tụ đến Lý Lăng trên thân. Lý Lăng lúc này bị từng đạo thanh quang bao quanh, giống như tiên nhân trên trời. Đây chính là Lý Lăng luyện hóa thủy mạch trở thành chính mình kinh mạch quá trình. Lý Lăng thân thể giống như một cái hắc động vậy tại thôn vệ những thứ kia thanh quang, mà Lạc Nhạn Hồ đã có chút rung động. Theo thanh quang toàn bộ quán chú tại Lý Lăng trên thân, hồ nước đột nhiên toát ra một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm, lúc thường an tĩnh như thường Lạc Nhạn Hồ hôm nay mặt nước hiện lên gần mười trượng, đón lấy mặt nước cổ thành một cái cầu sau thì bị vỡ ra. Giữa không trung bay khắp nơi lấy cá chết cùng mèo, tản mát hồ nước cũng tí tách đất như trời mưa vậy thấm ướt mặt đất. Sau đó, Lạc Nhạn Hồ về lại bình tĩnh, Lý Lăng cũng rốt cục mở mắt. Nguyên Thủy Thiên Ma thể bước đầu tiên, thủy mạch đạt thành. Hiện nay Lý Lăng kỳ kinh bát mạch rốt cục trọng tố, rốt cục không cần sợ hai thất tà thảo mang đến nguy hại. Hắn có thể đủ cảm thụ được, chính mình kinh mạch như sông lớn biển hồ vậy tùy tiện dâng. 3000 thủy mạch như là ưu chất nhất ống dẫn để cho Lý Lăng so kẻ khác càng nhanh hơn đất thu nhận linh khí. Đây cũng là Nguyên Thủy Thiên Ma thể thủy mạch uy lực. Thủy mạch, quỷ đồng, độc huyết, long cốt, nguyên hồn. Chờ đến Lý Lăng đem này là ma thể hoàn toàn rèn sau mới có thể chân chính đi đột phá nhập ma cảnh giới. Làm Lý Lăng thở ra một hơi dài sau chuẩn bị lúc rời đi, bên cạnh một già một trẻ hai người đã sắp muốn dọa sợ. Tản mát hồ nước đem Nguyên Tử Hề thêm được như ướt sũng, cả người không một chỗ khô, huyền chuyển bóc người ngược lại cũng lộ ra như ẩn như hiện. Thế nhưng bị nước thêm cũng sẽ không để cho bọn họ cảm giác kinh ngạc. Nguyên Sâm kinh ngạc nhất sự tình là Lạc Nhạn Hồ. Lạc Nhạn Hồ linh khí bị hắn hút xuống chín thành. Nghe ra ra nói như vậy, Nguyên Tử Hề tức khắc kinh ngạc, nàng đại não phảng phất bị sét đánh. Chín thành. Nguyên Tử Hề thế nhưng vẫn nhớ, Lạc Nhạn Hồ xem như là Nhạn Nam thành bên trong linh khí tương đối cao địa phương, nếu không ra ra nàng Nguyên Sâm cũng sẽ không lựa chọn ở cái địa phương này dưỡng thương. Nhưng nhiều như vậy linh khí, làm sao có thể có người có thể trong nháy mắt liền thu nhận đi đây? Cho dù mạch cảnh cao thủ cấp bậc cũng không thể nào làm được chứ. Cái này thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên làm sao lại có thể làm được? Hiện tại Nguyên Tử Hề bất chấp trên thân nhếch nhác, vội vàng đem bội kiếm thu, sau đó đặc biệt cùng kính đối Lý Lăng hành lễ. Xin hỏi cao thủ đại danh. Đột nhiên Nguyên Sâm ngăn lại tôn nữ câu hỏi. Hề Nhi không biết cấp bậc lễ nghĩa, đại sư tục danh há có thể trực tiếp hỏi. Nguyên Sâm lại đối Lý Lăng chắp tay hành lễ. Đại sư, ngài đại danh chúng ta tự nhiên không dám hỏi, có thể hay không cho biết đạo hiệu? Thân làm từng đô thống đại nhân, Nguyên Sâm vẫn biết một ít cấp bậc lễ nghĩa. Nếu là trực tiếp hỏi Lý Lăng tính danh, đây chính là nhiều bất kính. Sở dĩ chỉ dám hỏi tham đạo hiệu, cái này cũng muốn xem nhân gia có nguyện ý hay không nói. Lý Lăng thở ra một ngụm trọc khí, mới dương mắt nhìn một chút Nguyên Sâm. Từ trong miệng hắn thong thả nói ra ba chữ: Lý Tái Lâm. Đây Lý Lăng mới cho mình thủ đạo hiệu. Hắn lần này trọng sinh, chính là Ma Đế Tái Lâm nhân gian. Dùng Tái Lâm hai chữ xem như chính mình đạo hiệu tự nhiên rất là thích hợp. Nguyên Sâm sau khi nghe được, cái đầu thấp đủ cho thấp hơn. Nguyên lai là Lý đại sư, thất kính thất kính. Mặc dù thúc ngựa xa trường nửa đời người Nguyên Sâm cũng không dám nói mình đã biết thủy mạch bị hút hết chẳng diện. Mặc dù hắn còn nhìn không ra Lý Lăng tu vi cao bao nhiêu, nhưng xưng hô hắn nhất thanh đại sư cũng không quá đáng. Ai nào biết tại Cửu Châu khắp nơi trên giang hồ sẽ có bao nhiêu cao nhân tồn tại đây. Mặc dù Nguyên Tử Hề cảm thấy tràng diện rất lớn, nhưng nàng tâm hay là đối với Lý Lăng hơi nghi hoặc một chút. Nguyên Tử Hề nhỏ giọng đối ra ra nói, có thể hay không đưa hắn giúp ra ra chữa thương. Lúc này, Nguyên Sâm vẻ mặt cung kính nói với Lý Lăng, "Lý đại sư, lão phu có một yêu cầu quá đáng, có thể hay không thỉnh đại sư giúp lão phu chữa thương?" Lý Lăng quét mắt một vòng Nguyên Sâm, phát hiện vị lão giả này hành động có một ít bất tiện, chắc là nhiều năm trước nội thương tích lũy quá lâu, đã suy giảm tới ngũ tạng lục phủ. Không trị liệu nói đều không định sống không quá năm nay. Lý Lăng vẫn chưa lên tiếng, hắn cũng sẽ không quá quan tâm một cái trước đô thống tính mệnh, mặc dù này Nguyên gia tại Nhạn Nam thành có chí cao vô thượng địa vị. Nguyên Sâm thấy Lý Lăng muốn đi, liền có chút nóng nảy. Lý đại sư dừng chân, vội vàng phía dưới, Nguyên Sâm lấy ra một cái nho nhỏ dược hoàn. Không biết này cái tụ linh đan có thể hay không thỉnh đại sư giúp lão phu một bả, lão phu nhất định cảm niệm Lý đại sư. Chương 5, ngươi có thể cẩn thận một chút một viên tụ linh đan, có thể đổi lấy hai con liệt diễm hán mã. Mua liệt diễm hán mã cần ngân lượng, có thể cung cấp thường thường bậc trung nhà ăn cả đời. Dù cho tại Huyền Chân Sơn tu luyện đệ tử cũng chỉ có thể hàng năm được chia 2-3 khỏa. Lý Lăng ý định ban đầu muốn đi, thế nhưng lúc gần đi lại chú ý tới viên kia tụ linh đan. Hiện tại Lý Lăng không cần vì mình tu vi lo lắng, thế nhưng hắn nhu cầu cấp bách đan dược. Đã có đưa tới cửa, giúp Nguyên Sâm một tay không hẳn không được. Mạo hiểm ánh sáng màu xanh nhạt tụ linh đan cứ như vậy tung bay ở Lý Lăng phía trước. Nhắm mắt lại cũng có thể cảm thụ được bên trong mênh mông linh khí. 3 ngày sau, chuẩn bị cho tốt một gốc cây nhân sâm ở trong nhà chờ ta. Chỉ cần một gốc cây nhân sâm. Nguyên Sâm nghe xong có chút kinh ngạc. Hắn trong phủ dưỡng rất nhiều y sư, những y sư kia dùng hết linh đan rượu dược cũng không còn có thể làm cho mình khôi phục. Vì cái gì Lý Lăng nói chỉ cần một gốc cây nhân sâm đây? Nguyên Tử Hề nghe xong càng là cảm thấy kỳ quái. Ra ra, người này sẽ không phải là lừa đảo chứ? Lý Lăng lại nói, chỉ cái buôn lôi trưởng nội thương mà thôi, không cần lừa ngươi. Ông cháu hai người đều là kinh ngạc, ngươi làm thế nào biết buôn lôi trưởng? Buôn lôi trưởng là nguyên gia bí truyền trưởng pháp, chỉ có nguyên gia người mình mới có thể tu luyện. Nguyên Sâm chính là dựa vào bộ trưởng pháp này năm đó xông vào đến mạch cảnh cảnh giới. có thể buôn lôi trưởng cũng không phải công pháp thượng thừa, tu luyện qua nhiều sẽ đối với tu luyện giả bản thân có rất lớn tổn thương. Nhưng mà bí mật này chỉ có bọn họ Nguyên gia người biết, cho dù Nguyên gia thân cận nhất bạn bè cũng sẽ không biết được. Lớn như vậy một bí mật, Lý Lăng cũng chỉ là liếc mắt nhìn liền giải khai. Cái này Nguyên Tử Hề có thể cũng không dám nữa nói Lý Lăng là lừa đảo. Hai người bọn họ rồi đối Lý Lăng nhiều mấy phần cung kính, rất sợ một câu nói sai chọc giận Lý Lăng không đồng ý chữa bệnh. Đang lúc bọn hắn còn chưa kịp phản ứng sau, Lý Lăng cũng đã càng lúc càng xa. Nhìn Lý Lăng bóng lưng, Nguyên Sâm than thở, anh hùng xuất thiếu niên à, như vậy cao nhân, giang hồ hiếm thấy. Gia gia, thật có thần như vậy không? Nếu chúng ta Nguyên gia có thể được người này, vậy ngươi đại bá cùng phụ thân chắc chắn ổn định đi lên. Lạc Nhạn Hồ bên cạnh hai cái Nguyên gia người tiếp tục nhờ linh khí giảm bất thương thế. Lý Lăng lại đã qua trở lại đường ra hậu viện. Vừa mới đẩy cửa ra, liền nghe đến mùi thơm nước núi. Sương phòng trên bàn đã dọn xong một tô mì thịt bò, tương ớt bạch ti, nước canh nồng nặc, lại thêm mấy hạt xanh miết tô điểm, quả thực để cho người ta sở thích mở rộng ra. Hoa Hoa đặc biệt khéo léo chuyển một đôi đũa, múa may lấy cánh tay khoa tay để cho Lý Lăng nhanh lên một chút ăn. Nàng vẫn là như tiền thế vậy như vậy chăm sóc. Có lẽ Lý Lăng biên kiêu ngạo nghệ tâm cũng chỉ sẽ tại Hoa Hoa nơi này có chỗ hòa tan. Lý Lăng cương chiều ôm Hoa Hoa đầu nhỏ trà sát, đón lấy liền bắt đầu lớn vui vẻ cắn ăn. Mặc dù không phải thịt cá, nhưng tràn ngập Hoa Hoa đối Lý Lăng ôn nhu. Hoa Hoa vẫn luôn nhớ được Lý Lăng tối hôm qua nói, hắn nói muốn cho nàng ách bệnh trị tốt, để cho nàng có thể mở miệng nói chuyện nữa. Ngay Lý Lăng ăn nửa bát mặt lúc, sương phòng đứng ở phía ngoài một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Cô gái này người mặc màu xanh đoàn sam, bên ngoài bộ một tấm lụa mỏng, một đôi thon dài đùi đẹp thản lộ như long trúc. Nàng chính là Đường Thanh Hòa nữ nhi, Đường Thu Nhiên. Lý Lăng, đây Nhạn Nam học viện lệnh bài, mẫu thân để cho ngươi chớ quên hôm nay đi nhập học tu tập. Đường Thu Nhiên đối Lý Lăng có rất lớn khoảng cách cảm giác. Từ lúc nàng biết được Lý Lăng không có bất kỳ tiền đồ sau liền biết mình theo Lý Lăng không có khả năng, tự nhiên đang đối với đợi lúc có chút lãnh đạm. Riêng là khi nàng nhìn thấy Lý Lăng còn có thể an tâm mà ngồi ở đó ăn mì lúc thì càng cảm thấy Lý Lăng không hăng hái. Đây chính là hôm qua mới vừa bị Huyền Chân Sơn trục xuất đệ tử, hôm nay thì có khả năng ăn mì ăn được như vậy an tâm. Trước đây Đường Thu Nhiên đối Lý Lăng coi như có một ít chờ mong. Bất quá, đêm qua vừa qua, lại không có nửa điểm chờ mong. Lý Lăng tiếp nhận lệnh bài, sau đó nói với Đường Thu Nhiên, "Tạ. Nhạn Nam học viện loại này cấp bậc nơi trốn, theo chân chính môn phái tự nhiên không thể so sánh nổi. Nhưng nhà này học viện cũng là Nhạn Nam thành bên trong rất nhiều con em nhà giàu duy nhất có thể tuyển chọn. Dù sao không phải là mỗi người đều có thể bị môn phái chọn chúng. Loại này học viện Lý Lăng tự nhiên nhìn không thuận mắt, nhưng hắn hiện tại thiếu khuyết đan dược. Cũng may Nhạn Nam học viện mỗi tháng cũng sẽ phát một ít rất cơ sở đan dược cung cấp các học sinh tu luyện, sở dĩ Lý Lăng nhất định sẽ đi." Đường Thu Nhiên càng xem Lý Lăng lại càng thấy được người này không ra hồn. Nàng thầm than nhất thành sau liền rời đi. Đi ra mấy bước, dường như lại nghĩ tới cái gì. Đường Thu Nhiên gọi mà nói, "Ngươi phải nhớ kỹ, chớ cùng trong học viện học sinh phát sinh mâu thuẫn, đừng cho ta phụ thân gây phiền toái." Đi qua đêm qua Lý Lăng mắng Khang Tốn một màn kia, Đường Thu Nhiên cũng biết Lý Lăng là một ngoài miệng không muốn chịu thiệt người. Nàng tâm nghĩ Nhạn Nam học viện hoàn khố tử đệ rất nhiều, ai biết Lý Lăng có thể hay không theo chân bọn họ phát sinh mâu thuẫn. Kết quả là còn chưa phải là muốn cho Đường Thanh Hòa vị này chủ bộ đại nhân đi giải quyết. Đường Thu Nhiên muốn cho là mình đối Lý Lăng nhắc nhở là ý tốt, có thể nàng nơi nào biết hiện tại Lý Lăng cùng nàng suy nghĩ trong lòng người kia đã sớm chênh lệch ba phần. Lý Lăng trả lời, "Nhắc nhở ngươi đồng môn, tốt nhất không nên chọc ta." Nghe được Lý Lăng lời này, Đường Thu Nhiên cau mày, sau đó liền tức giận rời đi. Hiện tại Lý Lăng đã có thủy mạch tại thể, đừng nói phổ thông học sinh, dù cho học viện giảng viên cũng không khả năng là đối thủ mình. Ăn cơm xong ở nhà nghỉ ngơi một hồi, Lý Lăng liền chuẩn bị đi ra cửa học viện báo cáo. Trước khi đi nàng còn xoa bóp Hoa Hoa khuôn mặt, trêu đến Hoa Hoa vẻ mặt đỏ bừng. Học viện ngay Nhạn Nam thành nơi đông nam. Lý Lăng đi bộ đi qua, nhưng hắn nơi nào biết Đường Thu Nhiên đã sớm ngồi trong nhà mã xa sớm đi. Đi vào Nhạn Nam học viện cái thẻ đến, Lý Lăng liền thấy bên trong học viện đã sớm tụ tập rất nhiều hoàn khố tử đệ. Bất luận nam nữ, phần nhiều là liễu dĩu ồn ào, nào có nửa điểm tu tập hình dạng. Liên loại này học sinh, chỉ sợ cũng đi học bản lĩnh thuật phòng thân a, bọn họ có thể bị môn phái chọn chúng mới là kỳ quái. Lý Lăng tìm một chỗ liền ngồi xuống, rất khéo, Đường Thu Nhiên với hắn đồng cấp. Bất quá hai người ở trong học viện gặp mặt cũng một câu nói đều không có nói, Lý Lăng rất rõ ràng có thể cảm giác được Đường Thu Nhiên đối với mình xa cách cảm giác. Không sao cả, hắn đến Nhạn Nam học viện chỉ vì đan dược, không cần còn hắn. Ngồi ở Lý Lăng người bên cạnh là một bạn tử. Người khác ngược lại dường như hiền hòa, đi lên lúc này Lý Lăng xưng huynh gọi đệ. "Huynh đệ, ta gọi Bàng Trạch, cha ta là Nhạn Nam thành dược liệu thương Bàng Đại Hải, ngươi gọi gì?" "Lý Lăng." Thật cái tên mập mạp này Lý Lăng biết, kiếp trước trong có thể nói là với hắn quan hệ phi thường tốt bạn xấu. Kiếp trước Lý Lăng tại cái giai đoạn này cũng theo những thứ kia phú nhị đại một dạng cả ngày uống rượu. Đáng tiếc không bao nhiêu người phản ứng đến hắn, Bàng Trạch là duy nhất nguyện ý với hắn vui chơi giải trí người. Chỉ bất quá về sau đến Lý Lăng rời khỏi Nhạn Nam thành, liền theo Bàng Trạch không có liên hệ. Hôm nay Bàng Trạch vừa nghe đến Lý Lăng danh tự này sau, tức khắc kinh ngạc. "Nguyên lai ngươi tiểu là Lý Lăng a? Ngươi nhận ra ta?" "Đương nhiên a. Ngươi không phải là cái kia bị Huyền Chân Sơn trục xuất đệ tử sao? Nghe nói ngươi là đến Nhạn Nam thành theo Đường Thu Nhiên thành thân." Sau khi nghe xong, Lý Lăng một trận kinh ngạc. "Không có chuyện này." Bàng Trạch xoay chính mình thân thể mập mạp, học hết viện đều biết ngươi là đến lấy Đường Thu Nhiên. "Bất quá ngươi có thể muôn vàn cẩn thận điểm." "Chú ý cái gì?" "Triệu Viên ngoại gia nhi tử Triệu Thế Kiệt tuyên bố muốn đánh ngươi." Chương 6, một cái tát liền thanh tĩnh Lý Lăng cùng Đường Thu Nhiên cũng không có hồ nước. Chẳng qua là Hà Di tử trong muốn tác hợp mà thôi. Bất quá bởi các loại tung tin bịt, tại Nhạn Nam thành nhà giàu trong vòng đều lời đồn hắn lần này tới Nhạn Nam thành là vì lấy Đường Thu Nhiên. Đối với lần này, Lý Lăng cười một tiếng. Nhưng hắn thật tò mò Bàng Trạch trong miệng Triệu Thế Kiệt muốn làm cái gì. Bàng Trạch nhỏ giọng tiến đến hắn bên tai nói, Triệu Thế Kiệt cha hắn Triệu Viên ngoại thế nhưng Nhạn Nam thành phú thương, chúng ta Nhạn Nam học viện năm đó kiến thành thời điểm có một nửa vốn là hắn quyên rút. Đối với cái này chút, Lý Lăng sớm có giải khai. Nhưng hắn không rõ ràng lắm Triệu Thế Kiệt vì sao phải đối tự mình động thủ. Bàng Trạch nói tiếp, Triệu Thế Kiệt vẫn luôn đang đeo đuổi Đường Thu Nhiên, thậm chí tại quá nhiều trong trường hợp nói muốn đi đường ra hạ sính. Tuy hắn thấy Lý Lăng chẳng hề để ý thậm chí muốn cười một tiếng hình dạng, Bàng Trạch cũng rất là gấp gáp. Huynh đệ, ngươi có thể cẩn thận một chút, này Triệu Thế Kiệt ở trong học viện có thật nhiều bạn bè, thật đánh nhau nói ngươi khẳng định chịu thiệt. Lý Lăng cảm ơn Bàng Trạch sau thì bắt đầu là xem trên bàn thư tịch, hoàn toàn không đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Nhưng mà, một nén nhang sau, Triệu Thế Kiệt liền hùng hùng hổ hổ đi tới trong lớp học. Triệu Thế Kiệt có thể nói là Nhạn Nam học viện một phương bá chủ, rất nhiều người dù cho so với hắn võ nghệ cao cường cũng không dám đối với hắn lô mãng. Dù sao người này là con trai của Triệu Viên ngoại, học viện viện thủ đô muốn cho một chút mặt mũi đây. Người đây, mới tới tiểu tử thối ở chỗ nào? Một người mặc lông da trường bào nam tử khí thế hung hăng đi liền vào đây, theo sau lưng hắn còn có mấy cái tiểu người hầu. Hắn chính là Triệu Thế Kiệt. Bàng Trạch nhanh chóng khuyên Lý Lăng, huynh đệ ngươi trước tránh một chút đi, thật đừng tại trong học viện với hắn phát sinh mâu thuẫn. Lý Lăng không có biểu hiện ra cái gì sợ hình dạng. Điểm nhỏ này nhân vật còn không đến mức có thể để cho hắn sợ. Triệu Thế Kiệt đi sau khi đi vào đi trước đến Đường Thu Nhiên bên cạnh trò chuyện hai câu. Từ xa nhìn lại, Đường Thu Nhiên tại cao mày, tựa hồ là muốn quên can. Nhưng dễ nhận thấy không có thể thành công quên can. Đón lấy Triệu Thế Kiệt liền hào hứng đi tới Lý Lăng phía trước. Tiểu là ngươi tiểu tử đúng không? Lý Lăng vẫn chưa phản ứng đến hắn. Có thể Triệu Thế Kiệt không phải hiền lành. Hắn tiếp tục khiêu khích, đi tới Nhạn Nam học viện kiện thứ nhất muốn học là chuyện gì, biết không? Lý Lăng nhăn mi, hả? Chính là muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bàng Trạch vội vàng đứng ra cùng giải, Triệu công tử, nhân ra là mới tới, ngài đừng vọng động như vậy có được hay không? Triệu Thế Kiệt mắt lẽ liếc Bàng Trạch một cái, có người đánh giắm. Bị như thế nhục nhã một câu, Bàng Trạch cũng không dám nói thêm cái gì. Theo Bàng Trạch bị hai cái tiểu người hầu giá khai sau, chỉ còn dư lại Lý Lăng một người đi đối mặt. Đường Thu Nhiên tại lớp học một đầu khác nhìn bên này, tuy là nàng không nói lời nào, nhưng là biết tình huống không tốt lắm. Ngược lại Đường Thu Nhiên khuê mật Vương Quần Phương tiến đến bên thai nàng nói, bị Triệu công tử đánh một trận nói, phòng trường hắn sau này cũng không dám vọng tưởng nói cưới người làm vợ đi. Toàn bộ học đường người đang nhìn, phần lớn người đều chế giễu. Lý Lăng bị Huyền Chân Sơn trục xuất đệ tử. Nếu không phải là Đường đại nhân nhớ tới tình xưa nói, phòng trường hắn liền Nhạn Nam học viện đều vào không được. Này, nói không chính xác nhân ra còn cho là mình là Huyền Chân Sơn người đây. Ha ha ha, có thể thấy Triệu công tử đánh người. Toàn bộ tiếng rêu cợt âm đều chuyển vào Lý Lăng trong tai, hắn tuy là không hề bận tâm vậy ngồi, có thể tất cả mọi người cho là hắn đang sợ. Triệu Thế Kiệt bĩu môi, bắt đầu hướng Lý Lăng thị uy. Nếu như ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, đồng thời lăn đi Nhạn Nam học viện, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Lăng cũng không có cách nào, tâm nghĩ này đến là ai, thật không ngờ tự đại. Thấy Lý Lăng không để ý tới chính mình, Triệu Thế Kiệt cứ tiếp tục tự nhiên nói, lao tử nắm đấm cũng không phải là ăn chay. Lý Lăng như cũ không lý, chuyên tâm đọc sách. Trong khoảnh khắc, Triệu Thế Kiệt liền nổi trận lôi đình. Đặc biệt tiểu tử ngươi là ai đi? Triệu Thế Kiệt giơ lên nắm đấm liền dựa theo Lý Lăng đầu đung đi. Đùng. Một cái sau đó, lớp học căng tĩnh, lặng ngắt như tờ. Chỉ thấy Triệu Thế Kiệt cả người đầu tiên là hai chân cách đất, sau đó bay lên đụng nát cửa sổ, lấy nhất đạo đường ba ra buôn hình thức rơi xuống bên ngoài trong đình viện. Mà Lý Lăng Như cũng ngồi ở bàn học trước nhìn thư. Đây phát sinh cái gì? Không nhìn lầm chứ, Triệu công tử bị đánh. Lý Lăng lại dám đánh hắn. Là, không sai. Lý Lăng chính là ngồi ở chỗ kia thuận tay một cái liền đem Triệu Thế Kiệt vỗ bay ra ngoài. Theo phất tay đến tắt xong Lý Lăng vẫn luôn đang đọc sách, phản phất chung quanh tất cả theo chính mình không có vấn đề gì giống như. Hắn động tác trực tiếp kinh sợ chung quanh mọi người. Tại Nhạn Nam học viện lại thực sự có người dám đánh Triệu Thế Kiệt. Mà một tát này đánh ra ngoài, Triệu Thế Kiệt tiểu người hầu các dĩ nhiên có không dám động. Bởi vì bọn họ chưa từng thấy một lực lượng cá nhân có thể lớn tới mức này. Đi, đi xem Triệu công tử. Lúc này Triệu Thế Kiệt đã sớm máu thịt bé bét. Hắn chẳng những xuống khóe miệng bị xé nứt, tiểu liền răng hàm đều bị phá hủy hai quả. Ai có thể tin tưởng đây là một cái bàn tay thì có khả năng làm đến. Triệu Thế Kiệt đau đến nói không ra lời, buộc lòng phải bị mọi người chậm rãi đỡ dậy. Đường Thu Nhiên chạy chậm đến Lý Lăng phía trước, giận dữ hỏi, "Ngươi điên sao? Ngươi cũng đã biết hắn là Triệu Viên ngoại công tử." Thật Đường Thu Nhiên cũng dường như chán ghét Triệu Thế Kiệt. Người này liên tục quấy rầy nàng để cho nàng cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng mà nàng nộ đối Lý Lăng nguyên nhân chính là cảm thấy Lý Lăng cho bọn hắn ra gây phiền toái. Nàng tâm nghĩ Lý Lăng gây ra phiền toái đến sau cùng còn chưa phải là cha nàng Đường Thanh Hòa đi ra thu thập. Nghe được Đường Thu Nhiên tại cỡ trách chính mình, Lý Lăng mới rốt cục đem thư khép lại, sau đó hỏi lại, Triệu Viên ngoại gia hải tử thì liền không được. Ngươi. Đường Thu Nhiên chỉ vào Lý Lăng, vốn định nổi giận, nhưng đột nhiên phát hiện mình lại một câu nói đều không nói được. Thật rằng đạo lý nói, rõ ràng là Triệu Thế Kiệt đi lên khi dễ người, chỉ là hắn không có khi dễ thành công mà thôi. Trong lúc nhất thời Đường Thu Nhiên không nói gì. Ngươi có bản lãnh không để cho ta phụ thân giúp ngươi chỉnh lý tàn cục. Lý Lăng nhỏ hư lấy hai mắt, ta khi nào dùng hắn chỉnh lý tàn cục. Đường Thu Nhiên bị tức được rời khỏi, Lý Lăng lại tiếp tục tại vị trí của mình. Bàng Trạch cũng chạy tới, vỗ Lý Lăng hai vai hoảng sợ hỏi, huynh đệ, ngươi người có thể đánh như vậy? Mọi người đều là Nhạn Nam học viện người, lúc thường cũng thoáng tu tập qua võ nghệ. Ban nãy Lý Lăng một cái tát kia đánh tới đi, nhất định chính là so trong học viện giảng viên còn lợi hại hơn. Bàng Trạch tin tưởng, hắn gặp qua lợi hại hơn nữa giảng viên cũng không khả năng chỉ dựa vào một cái tát đem người đánh thành như thế. Lý Lăng mỉm cười, chỉ nói là may mắn mà thôi. Dưới con mắt mọi người, Lý Lăng cứ như vậy như vô sự, giống như hắn đánh Triệu Thế Kiệt lúc này đánh một con chó không có gì khác biệt. Phóng nhãn nhạn Nam học viện, ai dám làm ra như thế chuyện sau lại bày ra như thế thái độ đây? Đường Thu Nhiên khuê mật Vương Quần Phương cũng hoảng sợ hỏi nàng, này Lý Lăng gặp phải sự tình nói có ảnh hưởng hay không phụ thân ngươi? Ừ, chính hắn gặp phải sự tình chính hắn mình, cha ta mới sẽ không còn hắn. Thế nhưng ta nghe nói Triệu công tử nghĩa vinh thế nhưng kim thương tiêu của người. Đột nhiên Đường Thu Nhiên ngẩn người một chút. Trời ạ, nếu như là kim thương tiêu cục. Chương 7, Sa Hoa Túy Nhạn Lâu Nhạn Nam học viện trong các học sinh cũng đang thảo luận Lý Lăng vì cái gì to gan như vậy. Chỉ có Lý Lăng một người tâm như chỉ thủy, phản phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Bàng Trạch tại Lý Lăng bên cạnh ngồi một ngày, hắn sớm đã bị sợ đến run lẩy bẩy. Nhưng mà một ngày thời gian đều đi qua, cũng không còn thấy Triệu Thế Kiệt đến tìm phiền phái. Lý Lăng một cái tắt kia, cho dù có lực lượng tu vi võ giả đều không nhất định có thể vượt qua đi. Chớ nói chi là Triệu Thế Kiệt chẳng qua là có chút hơi võ nghệ người. Một ngày chương trình học kết thúc, Lý Lăng đang muốn chuẩn bị về nhà, liền thấy một đám nam nữ đặc biệt tới tìm chính mình. Đường Thu Nhiên bị kẹp ở giữa, tựa hồ có chút không quá tình nguyện. Lý Lăng buồn bực tại sao sẽ có như thế một đống người tìm đến mình. Ngược lại thì Đường Thu Nhiên khuê mật Vương Quần Phương trước đứng ra. "Lý Lăng à, nghe nói ngươi theo Thu Nhiên chơi được không sai, hôm nay là chúng ta nhập học ngày đầu tiên, ban đêm đi Túy Nhạn lâu vui lùa một chút." Vương Quần Phương là một dài mắt tam giác nữ hải tử. Tuy là nàng nói coi như bình thường, bất quá tỉ mỉ nghe cũng có thể nghe ra đối phương trong xương ý. Bàng Trạch nhỏ giọng tại Lý Lăng bên cạnh nói, "Vương Quần Phương gần nhất đang cùng Hình Cương gặp gỡ, Hình Cương cha là huyện nha bộ đầu." Lý Lăng chỉ là mỉm cười. Không đợi Lý Lăng trả lời đây, cái kia Hình Cương liền chủ động đứng ra. "Đừng khách khí như vậy đi, nếu là Thu Nhiên bằng hữu liền là bằng hữu của chúng ta, cùng đi ra ngoài vui lùa một chút không phải là cái gì việc khó chứ?" Hình Cương thoạt nhìn mặc dù không có có tiền như vậy, nhưng khí thế rất đủ. Lý Lăng biết, đám này Nhạn Nam thành hai đời các đều có chính mình mẹ cánh, bọn họ chủ động tìm chính mình khẳng định không có chuyện tốt. Nhìn thấy Lý Lăng vẫn không nói gì, Vương Quần Phương trước hết không vui. "Này, coi trọng ngươi theo Thu Nhiên quan hệ mới gọi ngươi đấy, ngươi biết cái này trong học viện lại có bao nhiêu người ước gì xin theo chúng ta đi Túy Nhạn lâu sao?" Vương Quần Phương lời nói này được ngược lại tình hình thực tế. Bọn họ tuy là đều dựa vào cha người, nhưng mười mấy năm sau không sai biệt lắm cũng đều sẽ trở thành Nhạn Nam thành nhân vật thủ lĩnh. Ai không hy vọng tại lúc còn trẻ liền nhanh chóng kết giao một cái loại người này đây, bao gồm Bàng Trạch ở bên trong. Bàng Trạch ra chẳng qua là buôn bán thuốc, nhà hắn dùng tiền đem hắn đưa đến Nhạn Nam học viện trong đến chính là hy vọng có thể kết giao những thứ này tương lai lĩnh đầu Dương Các. Bất quá, lợi hại hơn nữa người cũng chỉ là Nhạn Nam thành lợi hại mà thôi. Đến thượng cấp phụ thành, quân thành, thậm chí là đến vương thành, kinh thành, bọn họ một cái lông cũng không bằng. Thấy Lý Lăng vẫn bất vi sở động, Vương Quần Phương liền thôi động Đường Thu Nhiên hai cái. Nhìn ra được Đường Thu Nhiên nét mặt có một ít ngượng nghịu, nhưng nàng do dự mãi sau, còn là nói, "Mẫu thân cũng hy vọng ngươi có thể nhiều theo chúng ta đi chơi một chút." Lời này không giả, Hà Di đương nhiên hy vọng Lý Lăng có thể nhiều theo Đường Thu Nhiên đi ra ngoài chơi. Lý Lăng đương nhiên nhìn ra Đường Thu Nhiên do dự cùng quân quyết. Sở dĩ Lý Lăng thầm đong đưa hai cái, "Tốt đi, Túy Nhạn lâu đúng không?" Vương Quần Phương chân mày nhăn lại, "Nói như vậy ngươi là đi?" "Đúng." Bàng Trạch vui vẻ lung lay Lý Lăng, "Huynh đệ à, ta cũng đi chung với ngươi, hảo tiểu thịt ngon có một bữa cơm no đủ, ha ha." Lý Lăng giải khai Bàng Trạch, người này thuần chất kẻ tham ăn. Riêng là ở tiền thế sau, hai người bọn họ vì nhất đạo đông pha nhục thân có thể chuyển biến nửa thành. Màn đêm buông xuống, Nhạn Nam học viện một nhóm các học sinh liền tới đến bên trong thành xa hoa nhất Túy Nhạn lâu. Túy Nhạn lâu, cựu tầng cao, cũng chỉ có 18 căn phòng. Mỗi gian phòng đều có điêu long thêu phượng, cao nhất số một chữ tiên phòng càng là được xương vàng bạc bố trí ngọc làm bát. Ở đây một bình trà đều có thể bán ra bạc dòng 50 lượng. Người thường căn bản vô lực tiêu phí, chỉ có bên trong thành quan to quý nhân mới có tư cách tới đây. Vẫn là ta gia Hình Cương có bản lĩnh, hôm nay đặt hàng đến số một chữ tiên đây. Vương Quần Phương rất nhanh thì bắt đầu tăng bước lên nam nhân mình, phản phất một cái bộ đầu nhi tử có thể có bao lớn bản lĩnh giống như. Hình Cương nhìn Lý Lăng mỉm cười, sau đó liền chào hỏi mọi người lên lầu. Một nhóm ước chừng 7-8 người bị hộ tống đi tới cựu tầng. Đột nhiên phát hiện đặt hàng tốt số một chữ tiên bị chiếm cứ. Được xưng vàng bạc bố trí ngọc làm bát số một chữ tiên trong sớm đã có một phòng khách nhân. Vương Quần Phương khí sắc không quá cao hứng mà cửa trách, làm sao chúng ta đặt hàng chỗ đều có thể bị chiếm đây, trưởng quỹ cũng quá coi thường người đi. Hình Cương hơi giận, trưởng quỹ, đây là ý gì? Không có ý tứ a Hình thiếu gia, số một chữ thiên bị hổ gia chiếm. Lấy ở đâu cái gì hổ gia a, không biết chúng ta Hình. Vương Quần Phương còn muốn cãi lại một tí, kết quả Hình Cương nhanh chóng che hắn nữ nhân miệng, sau đó nhỏ giọng hỏi, ngươi nói thế nhưng vị kia hổ gia. Đúng vậy a, ta Nhạn Nam thành còn có thể có mấy vị hổ gia. Tức khắc, Hình Cương cũng bị sợ đến mặt không có chút máu, rất dễ nhận thấy hắn đặc biệt sợ người này. Chúng ta đi số một chữ địa đi, số một chữ địa cũng không tệ. Một đám thiếu niên thiếu nữ mặc dù không hiểu vì sao, nhưng đi được số một chữ địa cũng đồng dạng là tượng trưng thân phận, sở dĩ cũng sẽ không quá nhiều mà quân quyết. Ngay vừa mới ngồi xuống sau, Đường Thu Nhiên đầy mặt khuôn mặt u sầu mà nói với Lý Lăng, không bằng người đi về trước đi. Lúc này Đường Thu Nhiên rất kỳ quái, nhìn ra được nàng cũng không muốn để cho Lý Lăng tới đây. Có nỗi niềm khó nói. Lý Lăng hỏi. Đột nhiên, Đường Thu Nhiên giống như là bị điện giật đồng dạng, thuận miệng còn nói, không có nói chung ngươi không có việc gì thì trở về đi. Thu nhiên, ngươi đều khiến người trở về làm gì, nhân ra Lý Lăng thật vất vả tới bên này, chúng ta không được hảo hảo mà vì hắn đón gió tẩy trần sao. Bàng Trạch nhỏ giọng nói, ta thế nào cảm giác tình huống không đúng đây. Rất nhanh các đường thái phẩm liền lên đủ. Mặc dù mọi người đều vui chơi giải trí, nhưng là chỉ có Lý Lăng không coi ai ra gì, người khác tựa hồ cũng có tâm sự. Thỉnh thoảng còn có thể thấy Vương Quần Phương cùng Hình Cương hai người có mắt bạn tri kỷ lưu. Yến hội vừa tới một nửa lúc, ngoài cửa liền tới một vị khách không mời mà đến. Hình Cương lập tức vui vẻ hoan nghênh, Triệu công tử, ngài có thể tính tới rồi. Mọi người nhìn qua, đây không phải là ban ngày mới vừa bị đánh Triệu Thế Kiệt sao? Lúc này Triệu Thế Kiệt khỏe miệng máu ứ đọng sưng, bị một khối băng gạt túi, bộ dáng có một ít biết nhát. Thế nhưng phía sau hắn người kia, thế nhưng có thể đem tất cả mọi người hù dọa. Vị này nên không phải là Kim Thương Tiêu cục Nam Ca đi. Triệu Thế Kiệt phía sau, đứng một cái uy phong lẫm lẫm chẳng hán. Tráng hán này vóc người cường tráng, trong lòng ôm kim ti đại hoàn đao, đi một bước lộ giống như là sàn nhà tùy thời có thể vỡ ra đồng dạng. Nhìn thấy người này, Bàng Trạch đầu tiên là khẩn trương. Huynh đệ, đây Kim Thương Tiêu cục Tiêu sư Vu Nam, hắn chính là Triệu Thế Kiệt nghĩa huynh a. Ai cũng biết Kim Thương Tiêu cục là Nhạn Nam thành bên trong lớn nhất tiêu cục, cũng là phụ cận đen trắng ăn thông tổ chức. Có thể ở đây làm tiêu sư, một thân bản lĩnh có thể thấy được chút ít. Đường Thu Nhiên nhìn thấy Vu Nam đến, nhanh chóng đối Lý Lăng nháy mắt, hy vọng hắn nhanh lên một chút chạy. Có thể Lý Lăng đừng nói chạy, hắn liền đứng lên nên tiếp cũng không biết. Hắn vẫn tại nơi thanh thản ổn định mà dùng bữa uống rượu. Vu Nam cũng không nói gì nói, trực tiếp ngồi ở Lý Lăng bên cạnh. Nghe nói ngươi dám can đảm ở Nhạn Nam học viện làm tổn thương ta kiệt đệ. Chương 8, ngươi đao thanh quá loạn thai. Vu Nam lời này vừa nói ra, bầu không khí tức khắc lạnh lùng nghiêm nghị. Bàng Trạch sợ đến không dám nói lời nào, Đường Thu Nhiên tự nhiên nôn nóng, có thể nàng dường như cũng không có biện pháp. Ngược lại Hình Cương cùng Vương Quần Phương hai người khinh bỉ nhìn Lý Lăng. Hiện tại Lý Lăng minh bạch, nguyên lai đây là một cái cục. Khó trách Hình Cương phải muốn đem mình gọi tới, nguyên lai là vì cho Triệu Thế Kiệt chút giận. Lúc ban ngày sau Triệu Thế Kiệt liền quyết định không có nuốt xuống khẩu khí này. Bất quá ở trong học viện đánh người có một ít không tiện lắm, cho nên trực tiếp tìm một lý do ngay trước mọi người mặt tới thu thập Lý Lăng là tốt rồi. Nghĩ đến Lý Lăng còn thật sự có tài, sở dĩ hắn mới quyết định đem nghĩa huynh Vu Nam gọi tới. Vu Nam là bực nào người? Hắn chính là Kim Thương Tiêu cục tiêu sư, tu vi đã là lực lượng đại thành. Hắn một thân man lực đã sớm vượt qua người thường, cùng hai đầu mãnh hổ đỏ sức đều không nói chơi. Rất nhiều võ giả đều công nhận, Vu Nam năm tới bên trong tiến vào linh vũ cảnh giới hoàn toàn không thành vấn đề. Một người như vậy qua đến cho Triệu Thế Kiệt trả thù, Lý Lăng còn có thể sống sao? Lý Lăng như cũ an tâm dùng bữa, không có để ý này Vu Nam là ai. Vu Nam thấy thế, lay động trong tay đại hoàn đao. Thiết hoàn ông tác hưởng, kinh sợ được mọi người náo sau tê dại. Là tự mình quy nhận lấy cái chết, vẫn là ta động thủ giết ngươi. Vu Nam nói giống như là giết lợn giết chó một dạng qua quýt bình bình. Đường Thu Nhiên gấp gáp. Nàng mặc dù đối với Lý Lăng ôm thành kiến, có thể nàng cũng tuyệt đối không hy vọng Lý Lăng chết. Nàng nhanh chóng hỏi Hình Cương, đi cầu tình đi, để cho Nam Ca tuyệt đối đừng động thủ. Vương Quần Phương cười nói, Thu Nhiên ngươi quản hắn làm gì, hắn cái này gọi là tự tìm chết. Hình Cương lại đem ánh mắt quăng Triệu Thế Kiệt bên kia, cái này dĩ nhiên muốn xem Triệu công tử ý tứ. Đường Thu Nhiên chạy mau đến Triệu Thế Kiệt phía trước, đừng giết hắn, dù sao hai nhà chúng ta quen biết, đơn giản giáo huấn là tốt rồi, tuyệt đối đừng giết. Nếu Thu Nhiên đều tới cầu tình, vậy ta đương nhiên sẽ cho Thu Nhiên cái mặt mũi. Triệu Thế Kiệt quay đầu, Nam Ca, đánh tới trọng thương là được, đừng làm rộn quá lớn. Bàng Trạch ở một bên, cố ý nhúc nhích một cái chỗ, hy vọng các loại có thể cho Lý Lăng chạy trốn lưu lại một con đường. Hắn thậm chí còn nhỏ giọng nói với Lý Lăng, thực sự không có địa phương nói. Chạy đến Bàng gia tiệm bán thuốc, nói tên của ta nhà ta tiểu nhị sẽ thu lưu ngươi, huynh đệ, nhanh lên một chút chạy đi, chớ cùng Nam Ca cứng đối cứng. Lý Lăng ngươi thì không thể nói lời xin lỗi sao? Đường Thu Nhiên cấp. Lý Lăng lại nói, chuyện gì muốn ta xin lỗi? Không còn nữa nói xin lỗi Triệu công tử làm sao có thể bỏ qua ngươi. Đường Thu Nhiên càng là nôn nóng, Lý Lăng liền càng là an tâm dùng bữa. Đường Thu Nhiên cũng không biết này Lý Lăng vì cái gì như vậy mạnh miệng. Coi như là tính cách kiên cường cũng phải chia tình huống đi. Vương Quần Phương lại rêu cợt nói, nếu miệng cứng như thế, vậy hay là để cho Nam Ca thật tốt đánh sửa một chút đi. Vu Nam thuận tay vùng, vỏ đao rơi xuống, lóe sáng sáng kim ti đại hoàn đao liền xuất hiện ở trong tay hắn. Nam Ca, kiềm chế chút. Triệu Thế Kiệt chắc tay. Siêu, Vu Nam đao pháp không thể bảo là không mạnh, một đao vua tới như là đem không khí bổ ra, bóng người đều có vẻ hơi biến hình. Vốn tưởng rằng đao này xuống Lý Lăng không chết cũng phải trọng thương. Nhưng ai biết, Lý Lăng chẳng những không có việc gì, vẫn an nhiên ngồi ở đó. Làm sao có thể? Không chỉ mọi người sững sờ, tiểu liền Vu Nam cũng trợn mắt hốt mồm. Hắn đao pháp rõ ràng đã đầy đủ nhanh, có thể Lý Lăng lại bình yên vô sự. Người bên ngoài không nhìn ra, Vu Nam khẳng định nhìn ra được, Lý Lăng ban này trong nháy mắt túi đầu, vậy thôi. Hắn sắc bén đao pháp thế nhưng xài lang hổ báo cũng không thể tránh thoát, Lý Lăng làm sao có thể tránh thoát. Trước khi tới Vu Nam thế nhưng giải khai, này Lý Lăng cho dù có chút tu vi cũng bất quá là lực lượng tiểu thành, tuyệt đối không thể cao tới đâu. Xem đao. Ngay Vu Nam chuẩn bị đao thứ hai chém vào thời điểm, Lý Lăng nhẹ giọng khạc ra hai chữ, loạn hai. Ầm. Đao còn chưa rơi, Vu Nam liền cảm giác mình bụng đau xót, sau đó cả người cũng bắt đầu về phía sau di động. Lại ngay sau đó là hắn ghế bị kình đạo chấn vỡ, sau đó cả người đụng vào trên tường, dĩ nhiên tại mặt tường xô ra một cái hố to. Vẹn vẹn một cước. Đây chính là Lý Lăng vẹn vẹn một cước uy lực. Để cho Kim Thương Tiêu cục hưởng dự nổi danh tiêu sư liền chiêu thức đều đánh không ra, trực tiếp đá bay. Có thể trái lại Lý Lăng, hắn vẫn tại nơi an tâm dùng bữa. mọi người đã á khẩu không trả lời được. Riêng là Triệu Thế Kiệt, hắn vốn tưởng rằng đem Vu Nam kêu đến cũng đã vạn sự đại cát, thật không nghĩ đến dĩ nhiên là một cái kết quả như vậy. Vương Quần Phương nhỏ giọng nói với Hình Cương, người này còn có bực này bản lĩnh. Nhất dại ra người đương nhiên là Đường Thu Nhiên. Nàng trước rõ ràng nghe phụ mẫu nói Lý Lăng tu vi đã tất thế, hiện tại chính là một phạm nhân mà thôi. Nhưng có ai từng thấy có thể một cước đá bay tiêu sư phạm nhân? Phải biết rằng Vu Nam thế nhưng có lực lượng đại thành tu vi võ giả, làm sao có thể đơn giản bị đá bay? Vu Nam lảo đảo từ dưới đất bò dậy, hắn dường như còn không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Thân làm tiêu sư, hắn tuyệt đối không có khả năng cho phép chính mình cứ như vậy bị đánh. Là ngươi ép ta. Vu Nam cơ lại hoàn đao lần nữa xuống lại, cả người đằng đằng sát khí. Đường Thu Nhiên nhìn qua, xong, tâm nghĩ lần này Lý Lăng muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vu Nam đều đã ở dưới sát tâm, Lý Lăng còn làm sao có thể sống được? Ngay tất cả mọi người cảm thấy Lý Lăng bỏ mạng ở nơi này thời điểm, lại là nặng nề nhất thanh. Ầm. Lần này, Vu Nam liền đao đều bắt không được, hắn lần nữa bị Lý Lăng một cước đá vào trên tường. Mà lần này khí lực hơi quá tải lớn, Vu Nam lại đánh vỡ kim tệ lũy thế mặt tường. Nếu như ban nãy lần đầu tiên là trùng hợp nói, như vậy thế nhưng thật thực lực. Tất cả mọi người nghi ngờ Lý Lăng vì cái gì mạnh mẽ như vậy. Có thể Lý Lăng cường hãn còn không có để cho bọn họ tiếp thu, cái khác cảnh tượng trực tiếp đem bọn họ dọa sợ. Mặt tường bị hủy một bên kia, đúng là số một chữ thiên ở giữa. Mà bên cạnh số một chữ thiên chính là lúc có một vị đại lao tại mở tiệc chiêu đãi tân khách. Cả người phi ra hổ áo khoác ngoài đại hán dâu quay nón lóa lổ lòng dạng, tả hữu xoay quanh là chỉ mặc cái yếm mạo mỹ thị nữ. Hắn lúc đầu đang ở vui vẻ uống rượu, lại thấy mặt tường đột nhiên bị người lẩy xuyên, điều này làm cho hắn như thế nào tiếp thu. Người này mắt hổ trợn tròn, cả giận nói, ai quấy nhiễu lao tử nhà hứng. Nhìn thấy một màn này, bên này các học sinh đều bị dọa sợ. Triệu Thế Kiệt sợ đến nhanh chóng cúi đầu, hổ ra. Cái gì? Dĩ nhiên là hổ ra. Số một chữ thiên khách nhân không là người khác, đúng là mỗi người ca tụng hổ ra. Hắn chính là Kim Thương Tiêu cục tổng tiêu đầu, Cao Hùng Hổ. Cao Hùng Hổ chẳng những là tổng tiêu đầu, hơn nữa còn là Nhạn Nam Thành ít có hiệu linh vũ cảnh giới cao thủ. Tại Nhạn Nam Thành hắn chẳng những đen trắng ăn thông, càng là được xưng trừ nguyên gia ai cũng không sợ. Tương Tiên Nhậm huyện lệnh cảm thấy Cao Hùng Hổ làm việc hơi bị quá phận, cho nên liền chuẩn bị dùng huyện nha danh nghĩa bắt hắn. Nhưng ai nghĩ được, 3 ngày sau, huyện lệnh bị mất chức, tiếp qua 5 ngày, Cao Hùng Hổ giết huyện lệnh một nhà già trẻ. Từ đó về sau, bất kể là huyện nha vẫn là võ sư cũng không dám tại Nhạn Nam Thành đối Cao Hùng Hổ gọi nhịp. Duy nhất có thể vượt qua hắn người đại khái là Nguyên gia. Lúc này, Triệu Thế Kiệt cúi đầu, mang kèm theo Hình Cương cùng Vương Quần Phương cũng đi theo cúi đầu, tất cả mọi người quá sợ vị này hổ gia. Còn có té xuống đất Vu Nam. Hắn nhanh chóng đứng lên đối Cao Hùng Hổ giật đầu, "Hổ gia, ta không biết ngài tại đây à, thuộc hạ vừa lúc gặp phải phiền toái, xin thỉnh hổ gia xuất thủ." Đặc biệt hôn trướng. Cao Hùng Hổ nhàn nhạt một mắng, một cây chiếc đũa liền cắm ở Vu Nam trên trán. Một cái đường đường tiêu sư, cứ như vậy chết tại trước mặt mọi người. Chương 9, Kim Thương Hổ gia làm Cao Hùng Hổ tùy ý giết chết Vu Nam sau, tất cả mọi người dại ra. Riêng là Triệu Thế Kiệt cùng Hình Cương đám kia nhị lại môn, bọn họ thậm chí cũng không dám tưởng tượng Vu Nam sẽ chết. Không phải nói Vu Nam là Kim Thương Tiêu cục người sao, không phải nói hắn đã lực lượng đại thành sao? Vì sao Cao Hùng Hổ giết hắn tiểu giống với là bóp chết một con kiến? Cũng bởi vì hắn bấy nhiễu Cao Hùng Hổ nhã hứng. Cao Hùng Hổ đem bên cạnh hai cái yếm thị nữ lấy ra, sau đó chỉ vào bên này số một chữ địa ở giữa nói, các ngươi quấy nhiễu lao tử nhã hứng. Hổ ra. Triệu Thế Kiệt sợ đến nhanh chóng đem đầu lại thấp một chút. Chúng ta chỉ là ở bên cạnh chơi đùa, thật không nghĩ tới ngài tại bên cạnh, nhìn người xem tại giá phụ mặt mũi. Ồ, phụ thân ngươi là ai? Vừa nghe cái này, Triệu Thế Kiệt tức khắc có một ít an lòng. Gia phụ là thành Tây Triệu gia viên ngoại lang. Hình Cương cũng nhanh chóng theo Triệu Thế Kiệt giới thiệu, gia phụ là huyện nha Hình Bộ Đầu. Nghe được hai người phụ thân đều dường như có mặt, Cao Hùng Hổ ngược lại thu sát tâm. Bất quá Cao Hùng Hổ nhãn châu xoay động, lập tức đã nói, từ tội tránh, để cho hai cái nha đầu qua đến theo ta uống hai chén. Thực sự tường đổ sập một khắc kia, Cao Hùng Hổ liền chú ý tới Vương Quần Phương cùng Đường Thu Nhiên. Vương Quần Phương tuy nói hình dạng phổ thông, có thể nàng vẫn là ăn mặc trang phục rõ nét nhà giàu nữ, đặt ở trong khuê phòng cũng là diễm áp quần vương. Còn như Đường Thu Nhiên thì càng không cần phải nói. Đường Thu Nhiên từ nhỏ liền là cô gái đẹp, một đôi chân ngọc e làm người ta hướng về, nếu không cũng sẽ không đem Triệu Thế Kiệt mê được sâu như vậy. Sở dĩ Cao Hùng Hổ liền một câu nói, để cho hai người mỹ nữ này qua đến cùng. Chuyện này, Triệu Thế Kiệt tâm nghĩ, cũng không thể như thế a. Nếu là đáp ứng chuyện này, hai cái cô nương trong sạch khả năng liền không có khả năng người bảo đảm. Ai biết Cao Hùng Hổ chỉ là uống rượu vẫn có ý nghĩ khác. Hình Cương lập tức lần nữa bài nói, "Hổ gia, mong rằng cho gia phụ một bộ mặt đi, gia phụ lúc thường không ít chiếu cố ngài suy nghĩ." Đùng, một cái chung rượu bay thẳng đến Hình Cương trên mặt, mảnh sứ vỡ toái đầy đất. Hình Cương xương sống mũi cũng tức khắc bị đập gãy xương, máu mũi chảy ra không ngừng. "Ngươi hỏi cha ngươi một chút dám theo tà sĩ diện sao?" "Đúng vậy." Cao Hùng Hổ tức giận là huyện lệnh cũng dám chỉnh lý người, chính là một cái bộ đầu lại tính được là gì đây? Những nhị đại này, đặt vào Nhạn Nam thành trên đường cái tuyệt đối đều là không ai dám trêu chọc tồn tại. Hết lần này tới lần khác tại Cao Hùng Hổ phía trước, liền bọn họ tra buộc chung một chỗ đều không coi là mấy cái. Cao Hùng Hổ, đây chính là có linh vũ cảnh giới cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có Nguyên gia mới có thể áp chế ở hắn. Đây chính là Nhạn Nam thành số lượng không nhiều lắm mấy cái đại lão một trong, ở đâu là bộ đầu, viên ngoại thứ người như vậy dám chê ở. Ngay Hình Cương bị đánh sau, Cao Hùng Hổ mấy tên thủ hạ đã qua đến cướp người. Vương Quần Vương khóc trời đập đất muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng Hình Cương căn bản liền dám cũng không dám thả. Thủ hạ đem Vương Quần Phương ném tới Cao Hùng Hổ trong lòng. Này Cao Hùng Hổ trực tiếp ôm liền hôn một cái, thậm chí còn đem bàn tay vào nàng trong quần áo. Ha ha ha, không tệ không tệ, đem cái kia đẹp cũng kéo qua. Lần này nói thế nhưng Đường Thu Nhiên. Đường Thu Nhiên đã sớm bị dọa đến sắc mặt như cho tàn. Nàng tâm nghĩ bản thân hay không muốn tự giới thiệu, nhưng tại Cao Hùng Hổ trong mắt, Đường Thanh Hòa đại nhân lại có cái gì mặt mũi đây? Không tự chủ, Đường Thu Nhiên liền trốn Lý Lăng phía sau. Có thể lúc này Lý Lăng vẫn ở bên cạnh uống rượu dùng bữa. Dường như chung quanh phát sinh tất cả với hắn không có vấn đề gì, hắn chẳng qua là cảm thấy cái bụng có một ít đói. "Tiểu tử, tránh ra." Một cái thuộc hạ tiêu sư đối Lý Lăng gào thét, thanh âm chấn động đến mức toàn bộ Túy Nhạn lâu đều nghe được đến. Lý Lăng không có phản ứng. "Ta nói tránh ra, ngươi không có nghe thấy sao?" Vẫn không phản ứng. Ở nơi này cái tiêu sư chuẩn bị lôi kéo Lý Lăng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình hai chân không còn lại trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lý Lăng chính là tùy ý đánh một cái, người này liền trực tiếp quỳ xuống. Bất quá theo lộ ra chiêu thức ấy, bên kia Cao Hùng Hổ đã phát ra ra. "Ta nói ai có thể đem kim tường hủy đi đây, nguyên lai có một võ giả." Lúc này, Cao Hùng Hổ cũng không đoái hoài tới trong lòng Vương Quần Phương, hắn ngắt tay, liền có một cây kim thương bày ra ở trong tay. Đây chính là xích kim rèn trường thương, từng Cao Hùng Hổ chính là dùng cái thanh này kim thương đem chính mình tại Nhạn Nam thành địa vị thế vững chắc nổi dậy. Triệu Thế Kiệt đám người nhìn qua này quang cảnh, tức khắc sợ đến muốn kẻ ra quần. "Lý Lăng ngươi điên sao? Vì sao phải làm cho hổ ra bày ra thương?" Ai cũng biết, một khi Cao Hùng Hổ bày ra thương, ở đây chỉ sợ cũng không có người sống. "Đừng." Ngay Cao Hùng Hổ vừa muốn xông lại thời điểm, hắn lại phát hiện mình tay bị đóng trên bàn. Cao Hùng Hổ tay chặt chẽ đè xuống bàn, tại hắn trên mu bàn tay có một cây đũa trúc thẳng tắp cắm vào. Chính chỗ này cắn đũa trúc đem hắn tay trực tiếp đinh trên bàn. Toàn trường ồn ào. "Này Lý Lăng có lợi hại như vậy sao? Đối phương thế nhưng hổ ra a. Hắn làm sao can đảm dám đối với hổ ra đại bất kính như vậy đây?" Lý Lăng trong tay chỉ còn dư lại một cây chiếc đũa, hắn xiên một miếng thịt đặt vào trong miệng, lại uống một chút rượu. Sau đó nhân tiện nói, "Bàng Trạch, dẫn bọn họ đi ra ngoài trước." Bàng Trạch đã sớm sợ đến quá sức, nhưng hắn nhất định sẽ nghe theo Lý Lăng nói. Còn như Triệu Thế Kiệt cùng Hình Cương, đã sớm nhanh như chớp chạy mất. "Điên điên, loại này tiểu tử triệt để điên." Đường Thu Nhiên tuy là rất là kinh ngạc lo lắng, thế nhưng Vương Quần Phương vẫn là đem nàng lôi đi. Lúc này, chỉ còn giữ lại Lý Lăng cùng Cao Hùng Hổ đám người kia. Vốn tưởng rằng Cao Hùng Hổ chỉ là bị chiếc đũa hỗn loạn một tí có thể chỉ có hắn tự mình biết, vô luận hắn dùng sức thế nào cũng không thể đưa tay rút. Cao Hùng Hổ là một linh vũ cao thủ, hắn tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Đã thấy trong tay hắn kim thương ném xuống đất, không nói hai lời liền cầu xin tha thứ, không biết các hạ là cao nhân phương nào. Cao Hùng Hổ có lễ. Tuy là động tác rất xấu hổ, nhưng Cao Hùng Hổ vẫn là biết chừng mực. Hắn đoán trước Lý Lăng tu vi sẽ không thấp hơn linh vũ cảnh giới, bằng không cũng không có thể lợi hại như vậy. Hiện tại trước cầu xin tha thứ tốt nhất, cùng điều tra rõ sau đó mới thu thập hết cũng không chậm. Lý Lăng giơ lên bầu rượu đi tới Cao Hùng Hổ phía trước, hiện tại tùy ý một cái tiêu đầu đều không kiêng nể gì như thế sao? "Cao nhân, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng nơi này là Nhạn Nam thành." Mặc dù cầu xin tha thứ, Cao Hùng Hổ cũng vẫn có một ít ngông nền, theo chạy mất những người đó có thể hoàn toàn khác nhau. Lý Lăng không muốn khác mà là từ trên người Cao Hùng Hổ thu thập đến 5 viên tụ linh đan. Đây chính là Cao Hùng Hổ lúc thường cũng không nỡ ăn nhiều năm chân tàng. Lại toàn bộ bị Lý Lăng bỏ vào trong túi. "Bạo phạm ta, sẽ dùng những thứ này để bù tổn thất đi." Mặc dù Cao Hùng Hổ không đồng ý cũng hết cách rồi, hắn những thủ hạ kia bị dọa đến không dám lên trước. "Ta có 5 cái đội kỵ mã, chỉ cần cao nhân vẫn còn ở Trường Ninh phủ thiết lập 9 thành địa khu, ta đều có thể tìm tới ngươi." Loạn hai. Đùng. 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 Lý Lăng không nói hai lời chính là trái phải trái cho hắn 3 cái bạt thai. Mỗi bạt thai đều có chứa nội kình, trực đã được Cao Hùng Hổ mắt nổ đong đóm. Bất đắc dĩ, hiện tại Cao Hùng Hổ chỉ còn giữ lại bất đắc dĩ. Đánh lại đánh không lại, đe dọa cũng không hiệu nghiệm, nhân ra chính là bắt hắn đan dược lại cho hắn bạt thai. Hắn có thể như thế nào cho phải? Ngay Lý Lăng ăn uống no đủ chuẩn bị lúc rời đi, Cao Hùng Hổ vẫn không quên hô to, các hạ cuối cùng cũng biết nguyên ra đi. "Ta thế nhưng theo nguyên tam gia hỗn." Lý Lăng nhặt nói, "Ồ, chứ người, không làm người khác môn khách." Lý Lăng bất kể Cao Hùng Hổ đến với ai hỗn. Hắn chỉ biết là bạo phạm chính mình là phải trả giá thật lớn. Cao Hùng Hổ trên thân 5 viên tụ linh đan đúng lúc là Lý Lăng cần đồ đạc. Nguyên bản Cao Hùng Hổ cho là mình nói ra nguyên tam gia thời điểm sẽ để cho Lý Lăng ít nhiều có chút tu lại. Nào ngờ Lý Lăng lấy đồ liền trực tiếp đi, từ trước đến nay cũng không biết thể hiện qua sợ. "Người chờ ta." Đây Cao Hùng Hổ bất đắc dĩ nhất hò hét. Làm Lý Lăng theo Túy Nhạn lâu đi tới thời điểm, chỉ còn Đường Thu Nhiên cùng Bàng Trạch chờ ở bên ngoài lấy. "Huynh đệ ngươi không sao chứ?" Bàng Trạch đi lên chỉ lo lắng mà nhìn Lý Lăng, hắn rất sợ Lý Lăng xảy ra vấn đề gì. Lý Lăng trả lời, "Không có việc gì, hắn nói để cho chúng ta chờ." "À?" Bàng Trạch sửng sốt, "Hổ gia không có đánh ngươi, còn muốn cho bọn họ chờ?" "Ừm." Thật Lý Lăng có thể an toàn đi ra Túy Nhạn lâu đã để cho mọi người cảm thấy kỳ quái. Người nào không biết Cao Hùng Hổ là một giết người không chớp mắt của nhân. Hắn làm sao không có hung hăng đánh Lý Lăng đây? Bí ẩn này đại khái Bàng Trạch là không giải khai. Đường Thu Nhiên cũng là một trận hồ nghi, nàng nghi ngờ Lý Lăng dường như cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Đến là nguyên nhân gì đưa hắn không kiêng nghệ gì như thế? Cùng ngày về nhà cũng không có chuyện gì. Về đến nhà, Ba Ba đã nấu nước nóng đổ vào trong chậu đồng giúp Lý Lăng ngâm chân. Lý Lăng một bên ngâm chân vừa lấy ra tích góp từng tí 16 viên tụ linh đan suy tư. Những đan dược này đủ có thể khiến một cái lực lượng đại thành cao thủ xông thẳng đến linh vũ cảnh giới. Nhưng đối với Lý Lăng mà nói vẫn còn có chút ít. Lý Lăng tu luyện nguyên thủy thiên ma thể theo phổ thông tu luyện giả lực lượng, linh vũ có bất đồng rất lớn. này thuộc về ma tu. Ma tu cần đan dược và linh khí tuyệt không phải là phổ thông tu luyện giả có thể tưởng tượng ra đến. Và lại hắn còn cần tìm kiếm tu luyện nguyên thủy thiên ma thể khác tổ thành bộ phận. Lấy trước mắt Cửu Châu khắp nơi linh khí mà nói, Lý Lăng muốn phi thăng thành ma còn rất xa khoảng cách. Hai ngày kế tiếp Lý Lăng chính là rất bình thường mà đi Nhạn Nam học viện đi học. Đám kia các nhị thế tổ đều giả trang ra một bộ mất trí nhớ hình dạng, phảng phất túy nhạn lâu chuyện từ trước đến nay chưa có phát sinh qua. Thế nhưng, tất cả mọi người không còn dám tìm Lý Lăng phiền toái. Bất luận là Triệu Thế Kiệt vẫn là Hình Cương, nhìn thấy Lý Lăng lúc đều là trốn đi rất xa. Đường Thu Nhiên mặc dù không giống như trước theo Lý Lăng như vậy có khoảng cách cảm giác, có thể nàng cũng không biết mình đến hẳn là thế nào theo Lý Lăng giao lưu. Nhạn Nam học viện dựa theo lệ cũ cho mỗi một đệ tử phát một ít hoặc khí tán. Rất nhiều học sinh đều coi như chân bảo vậy cất xong, chỉ có Lý Lăng bất đắc dĩ. Tâm nghĩ điểm này hoặc khí tán làm đan dược dùng đến tu luyện thật sự là như muối bỏ biển, xem chừng chỉ có thể dùng để làm thang. Thời gian ước chừng đến 3 ngày sau, cũng chính là Lý Lăng ước định đi cho Nguyên Sâm chữa bệnh thời gian. Nguyên phủ có thể nói là Nhạn Nam thành bên trong lớn nhất khí phái phủ đệ. Cửa hai tôn cẩm thạch sư tử bằng đá điêu khắc được sinh động như thật, không khỏi rõ ràng người gia lão này ra trước đây tại nhiệm phía trên địa vị. Sư tử bằng đá bên cạnh còn đứng hai người mặc khôi giáp thị vệ. Những thị vệ này đều là đương chức quân nhân. Phải biết, liền cổng huyện nha gác cũng không có tư cách dùng binh giáp thị vệ, như vậy có thể thấy được Nguyên Sâm từng địa vị. Lý Lăng do người dẫn tới bên trong phủ chính thất, Nguyên Sâm ngay nằm trên giường bệnh, bên cạnh có cái kia vóc người thướt tha Nguyên Tử Hề đang chiếu cố. Lý đại sư, ngài tới. 3 ngày đi qua, Nguyên Sâm bệnh tình có một ít tăng thêm, thậm chí cũng không thể thức dậy. Nguyên Tử Hề lo lắng nói, Lý đại sư, gia gia đã một ngày cơm nước không vào, xin tỉnh ngài. Lý Lăng vẫn chưa lo nghĩ, mà là đưa tay bắt mạch. Quan sát mạch tượng, Lý Lăng không có cảm thấy có vấn đề gì. Hắn đem nguyên gia chuẩn bị cho tốt viên kia nhân sâm đặt ở trong tay, nhất đạo linh khí rót vào, nhân sâm tức khắc héo rũ. Thế nhưng nhân sâm tuy là mặt ngoài héo rũ, bên trong dược dịch lại từ từ chảy ra. Lý Lăng dùng ngân châm dính dược dịch đâm vào đến nguyên sâm trên thân mấy cái huyệt bị trong. 3 nén nhang sau, lão gia tử, đừng giả bộ, căn bản không nghiêm trọng như vậy. Theo Lý Lăng đem những lời này nói ra, Nguyên Sâm lúc đầu một cái một hấp trạng thái cũng không nghiêm trọng như vậy, ngược lại thì có chút ngượng ngùng. Trên giường bệnh Nguyên Sâm chắc tay, lão phu hổ thẹn, không nghĩ tới vẫn bị Lý đại sư phát giác ra được. Thật nay Thiên Nguyên Sâm bệnh tình căn bản là không nghiêm trọng như vậy, hắn là vì nhìn một chút Lý Lăng đến có không có bản lĩnh thật sự mới làm bộ rất thống khổ hình dạng. Không nghĩ tới một cái đã bị Lý Lăng nhìn ra. Lý Lăng mỉm cười, kế tiếp lại dùng nhân sâm ôn dưỡng nửa tháng lại khỏi hẳn. Vừa nghe cái này, Nguyên Tử Hề vui vẻ nói, thật sao Lý đại sư? Bất quá buôn lôi trưởng cũng không cần luyện, đối cơ thể không tốt. Nguyên Sâm tổn thương tất cả đều là bởi vì luyện buôn lôi trường luyện, nếu không không đến mức hiện tại nằm trên giường bệnh. Tiếp đó, Nguyên Sâm vung tay lên. Bên ngoài liền có 5-6 cái người hầu mang 3 thanh bảo dương đi tới. 3 thanh trong hòm đáo tràn đầy các loại vàng bạc tài bảo, sáng rõ chói mắt. Lý đại sư, chúng ta Nguyên gia nguyện ý phụng dưỡng ngươi đi làm chúng ta môn khách, mong rằng không nên chê. Sơ qua phía trên một chút đài mặt đại gia tộc sẽ suy nghĩ phải ở nhà dưỡng một số cao thủ môn khách, hành động này được xưng là phụng dưỡng. Có môn phái đệ tử vì một vài chỗ tốt cũng sẽ đồng ý trở thành một gia phụng dưỡng. Thường thường trong đại gia tộc lợi hại nhất người đúng là chút bị phụng dưỡng cao thủ. Lúc này, Nguyên Sâm đối Lý Lăng đưa ra loại yêu cầu này, không thể nghi ngờ là đối Lý Lăng thực lực khẳng định. Thế nhưng Lý Lăng lại cười. Hảo ý ta lĩnh, bất quá ta sẽ không vì nhận nhà nào muốn khách. Lý Lăng chính là Lý Lăng. Hắn không cần vì xác định địa điểm lợi ích liền trở thành kẻ khác muốn khách, mặc dù theo người khác đây đã là đầy đủ hậu đãi điều kiện. Nguyên Sâm lúc này càng thêm hổ thẹn. Hắn nguyên tưởng rằng Lý Lăng trước cao ngạo chỉ là cố ý chào giá. Ai có thể nghĩ tới hắn dĩ nhiên là thật chướng mắt điểm này địa vị đây. Nguyên Tử Hề ở bên quên nhủ, Lý đại sư, gia gia đã từng là cổ đồng quận đô thống, Nguyên Châu cựu đại đô thống một trong, ta hiện tại đại bá cũng làm tham tướng, cha ta cũng làm đến chi phủ, còn hy vọng ngài có thể nghĩ lại. Nguyên Tử Hề nói không sai. Nguyên gia người quả thực lợi hại. Nguyên Sâm tổng cộng 3 cái nhi tử, trong 2 cái không phải tham tướng chính là chi phủ, văn võ song toàn bảo vệ Nguyên gia. Địa vị như vậy, người bình thường định bợ còn định bợ không đến, ai lại sẽ cự tuyệt đây? Một khi dựa vào Nguyên gia, đừng nói lên như diều gặp gió, thăng quan tiến tức cũng có thể. Nhưng này sao phong phú bối cảnh, theo Lý Lăng cũng bất quá là không quan trọng chi đạo. Hắn vẫn sẽ không để ý. Lý Lăng chỉ nói, không. Sau đó, Lý Lăng liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Nguyên Sâm thầm than, tâm nghĩ người này hơi bị quá mức tâm cao khí ngạo. Nguyên Tử Hề còn lại là tùy thân đưa Lý Lăng rời phủ. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lúc ra cửa sau, thấy một cái chứng khí hư vô lực trung niên nhân tại nơi trò chuyện cái gì. Tử Hề gặp qua tam thúc. Nguyên Tử Hề khẽ bước cảm, nguyên lai người này chính là Nguyên Sâm con thứ 3, bất quá Nguyên Tử Hề tựa hồ đối với hắn cũng không có cảm tình gì. Đây chính là lão gia tử tìm Lý đại sư. Là tam thúc, gia gia đã khỏi hẳn. Tức khắc, Nguyên lão ba cả kinh nói, cái gì? Đã khỏi hẳn. Chương 11, người ta gọi là Lý đại sư Nguyên lão tam nhà ta mặt không thể tin tưởng. Hắn làm sao đều không thể tin cha ruột nội thương có thể tốt nhanh như vậy. Xem bộ dáng là thật gặp phải thần y. Lý đại sư, rõ là đa tạ ngài, kẻ hèn Nguyên chấn đường, ngày sau hy vọng có thể theo ngài nhiều giao lưu. Nguyên Tử Hề nhìn qua chính mình tam thúc cái dạng này thì có chút tức giận. Muốn nói Nguyên gia đời trung niên không thành khí nhất người, đại khái chính là vị tam thúc này đi. Nguyên Sâm con lớn nhất chính là một phương tham tướng, thủ hạ cũng trưởng quản 3000 quân mã. Nhị nhi tử chính là Nguyên Tử Hề phụ thân, chính là Thanh Giang phủ thành chi phủ, là chính tứ phẩm quan văn. Đáng tiếc cái này còn thứ 3 kém cỏi. Từ nhỏ không thư cũng không tập võ, cả ngày ăn chơi đàng điếm, kết giao một ít trên giang hồ nhàn hạ lưu manh. Nếu như hắn kết giao một ít môn phái đệ tử cũng không ai nói cái gì, nhưng đáng tiếc hắn kết giao những người đó đều là trong giang hồ không ra gì người. Còn như nhân gia chân chính xuất thân từ môn phái cao thủ ngược lại thì không thương phản ứng đến hắn. Có thể hết lần này tới lần khác mặc dù là hắn như vậy bất nhập lưu người, tại Nhạn Nam thành coi như là một cái đại lao. Ỷ vào chính mình họ Nguyên, sở dĩ trà trộn tại đen trắng giữa. Hôm nay, Lý Lăng chữa khỏi Nguyên Sâm tổn thương, như vậy Nguyên Chấn Đường cũng biết Lý Lăng nhất định là một cao thủ. Sở dĩ hắn hy vọng theo Lý Lăng nhiều hơn gặp gỡ. Nguyên Chấn Đường không phải là muốn đích thân đem Lý Lăng đưa ra môn mới được. Đồng thời còn nói, lúc nào Lý đại sư có thời gian, chúng ta đến Túy Nhạn lâu đi, ta xin ngài không say không nghỉ. Đụng tới loại này định bợ tam thúc, Nguyên Tử Hề khí sắc có thể liên tục hảo bất khởi lai. Bất quá cũng không sao, Nguyên Tử Hề tin tưởng Lý Lăng căn bản cũng sẽ không mắt nhìn thẳng cái này tam thúc. Quả như thế, Lý Lăng đối Nguyên Chấn Đường thái độ cũng bất quá chỉ là cười một tiếng. Liên Nguyên Sâm mời hắn làm môn khách đều có thể cự tuyệt, sao lại lưu ý một cái Nguyên lão tam nhà ta. Ngay Lý Lăng đi tới Nguyên phủ cửa thời điểm, trước mặt vừa lúc gặp được đến đây cáo trạng Cao Hùng Hổ. Cao Hùng Hổ lần trước mu bàn tay bị chiếc đũa đâm xuyên, hắn phi dốc sức bình sinh mới đem chiếc đũa rút. Kết quả chế dễ ước, bây giờ trên tay quấn từng vòng băng gạc. Cao Hùng Hổ tâm nghĩ mình tuyệt đối không thể bỏ qua Lý Lăng, thế nhưng chỉ dựa vào chính hắn lực lượng dường như cũng không thể lập tức đem tìm được. Sở dĩ, vạn bất đắc dĩ, Cao Hùng Hổ liền muốn tới cầu hắn Nguyên Tam gia. Nhạn Nam thành người biết, sở dĩ Hổ gia có thể ở Nhạn Nam đen trắng ăn thông, cũng là bởi vì có Nguyên Tam gia làm hắn núi dựa. Nếu không hắn làm sao có thể to gan như vậy đây? Xông tới mặt, Cao Hùng Hổ liền thấy Lý Lăng. Hắn giận không kèm được nói, đang lo không chỗ tìm người, tiểu tử, nếu đến Nguyên phủ liền đừng chạy. Cao Hùng Hổ còn lòng còn sợ hãi, hắn không dám trực tiếp đi lên đánh. Buộc lòng phải đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Nguyên Chấn Đường. Tam gia, chính chỗ này tặc tử đem ta lộng thường, còn cấp ta đang ăn lượng, xin thỉnh Tam gia phân phối nhân mã đem này kẻ trộm diệt trừ. Cao Hùng Hổ tại Nguyên Chấn Đường phía trước giống như là một cái nhu thuận cầu. Nguyên Chấn Đường vốn đang đóng mặt định nọt tiêu ý, hiện tại tức khắc liền cười không nổi. Hùng Hổ, ngươi là tại nói Lý đại sư sao? Chính chỗ này tiểu tử, Tam gia nhanh chóng hạ lệnh giết chết hắn đi. Đùng. Một bạt tai lại sôi nổi tại Cao Hùng Hổ trên mặt. Tuy là Nguyên Chấn Đường không có tu vi gì, nhưng hắn xuất thủ Cao Hùng Hổ nhất định là không dám hoàn thủ. Tam gia, ngài đây, xúc vật, còn không quỳ xuống cho Lý đại sư xin lỗi. Cao Hùng Hổ mặt động, hắn đương nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn thấy tràng cảnh này, tức khắc cũng hiểu được. Nguyên lai Lý Lăng thật có thân phận, có thể làm cho Nguyên Chấn Đường thái độ như thế, chỉ có thể nói rõ Lý Lăng quan hệ bối cảnh là trực tiếp thông đến lao ra một dạng chỗ ấy. Nếu là chọc giận lao ra tử, Cao Hùng Hổ cho dù có ba cái đầu cũng không đủ chém. Xoạch. Cao Hùng Hổ lập tức hướng Lý Lăng quỳ xuống. Lý đại sư, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, xin thỉnh ngài thứ tội. Một bên quỳ, Cao Hùng Hổ còn một bên chính mình tắt mình mặt hai. Hiện tại cái tình huống này thật đem Cao Hùng Hổ dọa sợ, hắn sợ mình một câu nói chưa nói đối sẽ bị người giết chết. Thoạt nhìn hắn tốt như là tại Nhạn Nam thành đen trắng ăn thông, cũng không có Nguyên Chấn Đường làm hắn bối cảnh, hắn lại là thứ gì đây? Nhưng mà, Lý Lăng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Cao Hùng Hổ một cái. Lúc này Lý Lăng đứng chắc tay, trực tiếp đi xa đi. Tại Lý Lăng trong mắt, Nguyên Chấn Đường cùng Cao Hùng Hổ lần này nhận tội thật sự là không đáng nhắc đến. Hắn mới sẽ không để ý. Về đến nhà, Lý Lăng chuẩn bị đến hậu viện trong xương phòng thật tốt nghiên cứu một chút đan dược. Kết quả đi qua phòng thời điểm, Đường Thu Nhiên phụ thân Đường Thanh Hòa ngồi ở trên ghế mây, trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. "Lý Lăng, đứng lại cho ta." Lý Lăng mắt lẽ, "Chuyện gì? Nghe nói ngươi ở trong học viện đem Triệu công tử đánh, vẫn còn ở Túy Nhạn lâu chọc tới Hổ gia." "Hả? Giống như là..." Nghe đến đó, Đường Thanh Hòa hơi giận, "Ngươi rõ là bất hảo bất ham, cũng là cho ta gây họa." Lý Lăng vốn định tranh luận một phen, có thể lại tỉ mỉ nghĩ lại, vô dụng. Đường Thanh Hòa nhãn giới chỉ có thể đặt ở này mảnh đất nhỏ, như vậy nhãn giới người, cùng tranh luận thì có ích lợi gì? Lúc này, Lý Lăng phát hiện mình tâm tính lại đã thay đổi. Hắn nhớ được kiếp trước trong, Đường Thanh Hòa mỗi khi tự nhủ ra cùng loại cờ trách nói lúc hắn cũng có phản bác, thậm chí rất tức giận. Nhưng là bây giờ hoàn toàn bất động. Làm Đường Thanh Hòa cùng loại nói sẽ ở trong thai vang lên lúc, Lý Lăng chỉ cảm thấy người này dường như ồn ào mà thôi. Không cần bất luận. Đang gậy hai châu mà thôi. Chi biến tức sao biết thiên nga. Ngay sau, Lý Lăng sẽ trở thành cái kia ngạo thị cửu thiên ma đế. Mà Đường Thanh Hòa, chẳng qua là nhân gian bụi bằng một hạt cát, gió lớn thổi qua, liền ấn ký đều không để lại. Cứ như vậy, Lý Lăng trở lại hậu viện. Chỉ để lại Đường Thanh Hòa tại trước tính đường tự mình xanh một khí. Nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết, Đường Thanh Hòa buộc lòng phải răn dạy nữa như mình. Thu Nhiên, sau này ở trong học viện đừng nữa nói với Lý Lăng một câu nói. Đường Thu Nhiên nghe nói như thế, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng suy nghĩ nhiều nói cho phụ thân, tất cả theo ngươi suy nghĩ cũng không giống nhau. Dường như bọn họ đều hiểu lầm Lý Lăng. Thế nhưng mặc kệ thế nào nàng không mở miệng. Đến hậu viện trong sư phòng, Hoa Hoa lại là đã vì Lý Lăng làm tốt mì thịt bò, bên cạnh có một tinh xảo đĩa nhỏ phía trên cái đĩa một mảnh vàng nóng trứng chiên. Lý Lăng vừa ăn mì vừa cảm thụ Hoa Hoa đứng ở bên cạnh cho hắn xoa chân. Nếu là có thể liên tục tiếp tục như vậy, Lý Lăng không làm ma đế cũng được. Bất quá, Lý Lăng biết, nếu như Lý Lăng không chăm chỉ tu luyện để cho bản thân cường đại, vận mệnh bi thảm vẫn sẽ rơi vào bọn họ trên đầu. Ăn uống no đủ sau, Lý Lăng bắt đầu tính toán bước tiếp theo nên làm như thế nào. Trong tay có 6 viên tụ linh đan cùng với một chút hoạt khí tán, không sai biệt lắm có thể luyện chế ra một lọ ngưng chân linh lộ. Đáng tiếc Đường gia không có luyện dược đồ đạc. Lý Lăng tâm nghĩ, khả năng ngày mai muốn tại học viện trong đan phòng tìm chút đồ vật. Màn đêm buông xuống, Lý Lăng đi vào giấc ngủ. Nhưng tại giờ xỉu lại đột nhiên thức giấc, chợt đứng dậy. bởi vì hắn nhận thấy được một cổ không quá bình thường khí tức. Nhạn Nam Thành tại sao lại đột nhiên có long cốt khí tức? Chương 12, Tô Cẩm Nhi ban đầu Lý Lăng còn cho là mình ngủ động, nhưng lại cẩn thận cảm thụ một chút, cũng không có. Nhạn Nam Thành bên trong thật dũng mãnh tràn vào một cổ long cốt khí tức. Tuy là hắn không biết đến tột cùng là người nào làm nên, nhưng hắn đặc biệt cần vật này. Sáng sớm ngày kế, Lý Lăng đi tới Nhạn Nam học viện. Tại Nhạn Nam học viện có đặc biệt đan phòng, xem là vì để cho các học sinh có thể tiếp xúc một chút về mặt đan dược tri thức. Có thể học trong viện học sinh có rất ít người sẽ đem tinh lực thả ở phương diện này. Dù sao luyện dược là một khổ sai chuyện, đồng thời cần cực lớn thiên phú mới được. Đừng nói người thường, coi như là võ giả cũng không nhất định có thể tu luyện dược. Sở dĩ phàm là có thể học thành luyện dược bản lĩnh người sẽ bị người tôn xưng nhất thành dược sư. Mặc kệ là cái gì cấp bậc dược sư, tại giang hồ ở giữa cũng sẽ đặc biệt có danh vọng, càng là các đại thế lực nhu cầu cấp bách lôi kéo nhân tài. Lý Lăng đi tới đan phòng, phát hiện to như vậy trong đan phòng rất nhiều đồ vật đều rơi bụi, mà chỉ có một bạch tí trường sam nữ tử ở bên trong nội vàng. Cô gái này lớn lên như tiên một dạng hạ phàm, xinh đẹp như hoa sen mới nở. Nàng nhìn thấy Lý Lăng xuất hiện tại đan phòng sau đầu tiên là kinh ngạc một tí gì. Đan phòng lại vẫn sẽ có người khác tới. Lý Lăng nhìn thấy cô gái này sau, mỉm cười. Hắn nhận ra nàng. Tên này mạo mỹ bạch tí nữ tử tên gọi Tô Cẩm Nhi, là Nhạn Nam học viện học sinh. Đồng dạng cũng là Đường Thu Nhiên các nàng từ nhỏ đến lớn bạn thân. Bất quá nàng thân thế hơi có chút đáng thương. Cha nàng là huyện nha công văn tiểu quan. Chính mình không có bản lãnh gì, nhưng vẫn đều hy vọng nữ nhi nhanh chóng gả cho hào phú hiển quý lấy lên như diều gặp gió. Có thể hết lần này tới lần khác nàng 5 tuổi năm ấy mẫu thân liền rời đi Nhạn Nam thành, cụ thể đi phương nào cũng không còn người biết. Tô Cẩm Nhi lúc thường đối luyện võ làm quan những thứ kia không có hứng thú gì, thế nhưng đối dược thảo hứng thú rất nồng. Kiếp trước Tô Cẩm Nhi sau khi lớn lên tại Nhạn Nam thành mở một nhà tiệm thuốc, chuyên cung Nhạn Nam học viện đan dược. Về sau Tô Cẩm Nhi bởi vì dung mạo xinh đẹp bị một cái tên gọi Đỗ Đằng Phi quan quân coi trọng. Còn như về sau nữa sự tình, Lý Lăng rời khỏi Nhạn Nam thành sau nghe nói Tô Cẩm Nhi quãng đời còn lại cũng không hạnh phúc, dư cũng không biết. Kiếp trước trong, Lý Lăng cùng Tô Cẩm Nhi coi như là từng có một điểm duyên phận. Bọn họ lấy gọi nhau huynh muội, nhưng đáng tiếc ai cũng không có chọc tầng kia cửa sổ, sở dĩ kiếp trước vẫn chưa có bất kỳ tình duyên chuyện. Lúc này, Tô Cẩm Nhi nhìn thấy Lý Lăng đi tới đan phòng, dễ nhận thấy có chút kinh ngạc. Lý Lăng cười nói, không cần sợ, ta cũng là học viện học sinh, ta gọi Lý Lăng. Và, ngươi tiểu là ở tại Thu Nhiên nhà nàng Lý Lăng ca ca sao? Ca ca ngươi tốt, ta gọi Tô Cẩm Nhi, ngươi kêu ta Cẩm Nhi là được. Tô Cẩm Nhi nghe nói qua Lý Lăng, nhưng liên tục cũng chưa từng thấy người, lúc này nhìn qua, phát hiện theo lời đồn ở giữa có bất đồng rất lớn. Đều nói Lý Lăng là bị Huyền Chân Sơn trục xuất phế vật, thế nhưng bây giờ nhìn lại cũng không giống a. Lý Lăng ca ca, ngươi tại Huyền Chân Sơn học qua luyện đan sao? Có thể hay không dạy ta luyện đan đây? Xem chừng Tô Cẩm Nhi là thật muốn trở thành một gã dược sư. Chỉ tiếp trong học viện chương trình học chỉ là nhập môn, theo chân chính trong môn phái truyền thụ những thứ kia một trời một vực. Nàng cảm thấy Lý Lăng nếu là Huyền Chân Sơn đi ra, như vậy sẽ phải điểm thuật luyện đan đi. Lý Lăng cười nói, Huyền Chân Sơn thuật luyện đan chỉ là khu khu không quan trọng, không đáng nhắc đến. À, thật sao? Cái gì kia mới là lợi hại thuật luyện đan đây? Tô Cẩm Nhi nháy mắt to mặt hiếu kỳ, tại nàng trong ấn tượng, Huyền Chân Sơn cũng đã rất lợi hại. Riêng là trong học viện liên quan tới luyện dược chương trình học, toàn bộ đều là cải biên từ Huyền Chân Sơn thủ pháp. Thế nhưng người bên ngoài trong mắt rất là lợi hại Huyền Chân Sơn, tại Lý Lăng trong mắt chẳng đáng là gì. Luyện dược kỹ thuật, đừng nói Huyền Chân Sơn, coi như là cựu đại tử phủ môn phái toàn bộ chung một chỗ cũng không phải Lý Lăng đối thủ. Chỉ tiếc Lý Lăng bây giờ tìm không tới quá tốt dược liệu đi. Tiếp đó, Lý Lăng liền đem chính mình một ít tụ linh đan lấy ra, một trận mùi thơm nức mũi. Nhỉ, Lý Lăng ca ca đây là cái gì dược tài? Thơm quá a. Tô Cẩm Nhi có lẽ không nghe thấy đã đến thơm như vậy đồ đạc, quả thực có thể nói là thấm người nội tâm. Lý Lăng đem tụ linh đan nghiền nát, cùng trước học viện phát hoạt khí tán cùng nhau bỏ vào dược đỉnh ở giữa. Nhìn thấy Lý Lăng như vậy, Tô Cẩm Nhi tức khắc nhãn tỉnh sáng lên. Chẳng lẽ là trên sách cổ nói thủy pháp luyện dược? Cái gọi là thủy pháp luyện dược, theo hỏa pháp luyện dược có vẻ lấy phân biệt. Danh như ý nghĩa, thông thường hỏa pháp luyện dược chính là tại dược đỉnh bên dưới châm lửa nhiên liệu, lợi dụng nhiệt độ đến để cho dược vật có phản ứng. Mà thủy pháp luyện dược thì lại khác. Thủy pháp luyện dược không cần nóng, như thế càng có thể bảo lưu dược liệu dược tính. Lý Lăng trong tay toát ra một ít linh khí, rất nhanh những thứ kia nghiền nát đan dược liền đi theo linh khí bắt đầu xoay tròn. Tô Cẩm Nhi sau đó thấy Lý Lăng dùng các loại ấn ký cùng linh khí gia trì, bên trong dược đỉnh tức khắc sôi trào. Rõ ràng không có bất kỳ nhiệt lượng, lại như cũ có thể sôi trào, thủy pháp luyện dược đúng là cao minh hơn. Ước chừng sau nửa canh giờ, dược đỉnh mở ra, tức khắc mùi thơm bốn phía bao phủ toàn bộ đan phòng. Lúc này trong dược đỉnh chỉ còn giữ lại một ít chất lỏng màu xanh. Được, ngưng chân linh lộ đã luyện thành, có thể phân ngươi một lọ. Cái gì? Ngưng chân linh lộ? Tô Cẩm Nhi kém điểm không có cả kinh hoa dung thất sắc. Tại sao có thể là ngưng chân linh lộ? Trên sách nói ngưng chân linh lộ đã sớm là truyền thuyết vật, căn bản cũng không có người gặp qua. Đây chính là Lý Lăng chỗ bất đồng. Hắn dùng đến luyện dược phương thức theo thế tục có bất đồng rất lớn, nói thật có thể luyện chế ra ngưng chân linh lộ đã coi như là rất bình thường. Bất quá coi như những thứ đồ này lại bình thường, cũng đủ để nhân gian kinh hoàng. Lý Lăng tìm đến 10 bình thuốc đem bên trong đỉnh ngưng chân linh lộ rót đầy, trong một lọ phân cho Tô Cẩm Nhi. Lý Lăng ca ca, như vậy thì làm sao được, quý trọng như vậy đồ đạc Cẩm Nhi không dám thu. Thu là được, sau này ta cũng có thể dạy ngươi lợi hại hơn luyện dược thủ pháp. Thật sao? Nhớ tới kiếp trước duyên phận, Lý Lăng đương nhiên sẽ chuyển tụ Tô Cẩm Nhi một ít luyện dược thủ pháp. giả thiết tương lai Tô Cẩm Nhi có thể đem Lý Lăng chuyển cho hắn thủ pháp phát dương quang đại, có lẽ ngày sau ở nhân gian sẽ trở thành nhất đại dược vương đi. Luyện thôi những thứ này linh lộ, Lý Lăng tìm giấy bút bắt đầu cho Tô Cẩm Nhi viết xuống một ít hắn kiếp trước trong mới dùng đến luyện dược kỳ xảo. Mặc dù là tả lại so sánh phá trên giấy nháp, có thể trên giấy chữ viết so bất luận cái gì một quyển đan thư thiết khoán đều chân quý. Cả ngày hôm nay, Lý Lăng cũng không có tại học trong nội đường đi học, mà là tại trong đan phòng giáo Tô Cẩm Nhi một ngày. Đường Thu Nhiên hai ngày này cũng không biết vì cái gì đặc biệt chú ý Lý Lăng. Ban đầu nàng là sợ Lý Lăng cho cha mình gây phiền toái, hiện tại nhận xét dường như trước mặt hai ngày lại có chút bất đồng. Bởi vì Lý Lăng ở trước mặt nàng giống như là một điều bí ẩn một dạng, bất luận làm sao nhìn cũng không hiểu. Theo Ý Nhạn lâu gặp phải Cao Hùng Hổ sau, nàng lại thêm phát giác Lý Lăng có chính mình chỗ không nhận biết một mặt. Nhưng nàng cũng không có cảm thấy Lý Lăng lợi hại đến mức nào, như cũng cho rằng Lý Lăng là một mạnh miệng đồng thời chết vì sĩ diện nam hải tử. Tại học trong nội đường không thấy Lý Lăng, Đường Thu Nhiên liền ở trong học viện xem xét xung quanh. Không cẩn thận liền đi tới đan phòng chỗ. Cách đan phòng cửa sổ vào bên trong nhìn, phát hiện Lý Lăng cùng Tô Cẩm Nhi đang ở vừa nói vừa cười, đồng thời Tô Cẩm Nhi còn thân thiết hơn mà gọi Lý Lăng ca ca. Nhìn thấy một màn này, Đường Thu Nhiên nhịn được cau mày. Một cổ không tốt lắm ý nghĩ theo trong lòng nàng thản nhiên mọc lên. Chẳng lẽ này Lý Lăng trời cao đất rộng đến muốn theo đuổi Tô Cẩm Nhi? Hắn chẳng lẽ không biết Đỗ Đằng Phi đối Tô Cẩm Nhi có lòng ái mộ sao? Đêm đó tan học thời điểm, Đường Thu Nhiên ở một cái địa phương an tĩnh gọi lại Lý Lăng. "Lý Lăng, ngươi tốt nhất không nên theo Cẩm Nhi đi gần như vậy." Chương 13, há lại do ngươi đến qua hỏi. Lúc đầu muốn rời khỏi học viện, Lý Lăng bị Đường Thu Nhiên như vậy gọi lại, hắn tự nhiên cũng hơi nghi hoặc một chút. "Chuyện gì? Ta biết ngươi ngoài miệng mạnh hơn, có thể ngươi cũng muốn phân rõ tình trạng." Đường Thu Nhiên còn cho là mình là ý tốt. "Tình huống gì?" Đường Thu Nhiên tâm nghĩ, này Lý Lăng thật chẳng lẽ đang cố ý giả ngu sao? Ngay sau đó, Đường Thu Nhiên đã nói, không muốn theo Tô Cẩm Nhi đi gần quá. Lý Lăng kém điểm không có bị nàng tức cười. Ta cùng với ai thân cận, cần ngươi tới đồng ý. Ngươi. Đường Thu Nhiên nhìn thấy Lý Lăng như vậy trả lời, tự nhiên càng thêm tức giận. Ngươi biết ai đang truy cầu Cẩm Nhi? Đây chính là Đỗ Đằng Phi. Hắn chính là năm ngoái Nhạn Nam học viện kiệt xuất nhất học sinh, không tới 18 tuổi liền có lực đạo cảnh giới, càng là trực tiếp bị tuyển chọn đến trường Linh Phụ chú quân đi học thêm. Không chỉ như vậy, bọn họ Đỗ gia tại Nhạn Nam thành còn theo nguyên gia là thế giao, hoàn toàn không phải Triệu Thế Kiệt loại người như vậy có thể so sánh. Đường Thu Nhiên một hơi nói ra Đỗ Đằng Phi nhiều ưu điểm như vậy, phòng trừng đổi thành người thường đã sớm rút lui. Có thể Lý Lăng là người thế nào? Hắn sao lại bị loại này hư danh sợ chạy? Há, biết. Lý Lăng, ngươi đừng nữa thêm gần Tô Cẩm Nhi. Có lẽ ngươi rất biết đánh, nhưng Đỗ Đằng Phi một khi trở về, ngươi nhất định sẽ bị đặt cắt. Đường Thu Nhiên vẫn như cũ cho là mình đang vì Lý Lăng tốt. Nàng nghĩ thế mà cho rằng lúc này chính là từ tìm khó xử, thật đợi đến Đỗ Đằng Phi trở về, Lý Lăng nơi nào còn có quả ngon để ăn đây. Nhưng mà, Lý Lăng không có xen vào nữa Đường Thu Nhiên tâm tư, mà là trực tiếp rời đi. Lý Lăng, ngươi đến còn muốn tự đại tới khi nào? Vốn tưởng rằng Lý Lăng sẽ có hối cải, thế nhưng Lý Lăng vẫn bày ra nhất nhất cuồng phóng không kềm chế được hình dạng. Ta làm việc, há lại do ngươi đến qua hỏi. Lời nói chấn động đến mức Đường Thu Nhiên tam hồn run, nàng rất khó tưởng tượng Lý Lăng trên thân vì cái gì lại phát ra cái loại này mở nhạt nhân gian khí thế. Nàng từ trên người Lý Lăng phảng phất có thể thấy vạn vật vì có giác hư miễn cảm giác, nàng thực sự không nghĩ ra Lý Lăng đến trải qua cái gì. Lý Lăng làm sao lại lo lắng Đỗ Đằng Phi, hắn lo lắng chỉ là đột nhiên đi tới Nhạn Nam thành Long Cốt. Hôm nay vừa ban ngày hắn đều có thể cảm thụ được Long Cốt khí tức tồn tại. Mặc dù không biết là người phương nào làm nên, nhưng hắn cảm giác mình không thể bỏ qua cơ hội này. Mặt trời xuống núi, Lý Lăng đi theo Long Cốt khí tức đi tới Nhạn Nam thành bên trong một chỗ xa hoa đình viện, tường viên. Hết thảy có thể được gọi là viên đình viện đều thuộc về các đại gia tộc, không phải quan to quý nhân rất không có khả năng có loại này đình viện. Này tường viên cũng là như vậy. Tường viên thuộc về Nguyên gia sản nghiệp, càng là Nguyên Sâm cả đời đều không nỡ đưa người phong thủy bảo điện. Ngay tường viên cửa, Lý Lăng đụng tới Nguyên Tử Hề. Lý đại sư, ngài làm sao tới? Nguyên Tử Hề lúc này đang chỉ huy bọn người hầu vận chuyển một ít dương, bản thân nàng cũng là mệt đến ngất ngư. Không có gì, đi qua mà thôi. Nhìn thấy Lý Lăng đang ở say mê mà nhìn chằm chằm vào tường viên nhìn. Nguyên Tử Hề trong lòng suy tư, Lý đại sư sẽ không phải là coi trọng chỗ này đỉnh viện chứ? Lý đại sư, ngài ưa thích tường viên. Lý Lăng nhắm mắt không nói. Ta đây tiểu đi hỏi ra ra, nhìn xem có thể hay không đem đưa cho ngài. Từ lần trước Lý Lăng đi rồi, Nguyên gia bên trong còn mở một cái tiểu hội, chính là thương lượng nhìn một chút dùng biện pháp gì có thể đem Lý Lăng lung lạc đi qua. Lần trước nhiều như vậy vàng bạc tài bảo Lý Lăng đều cự tuyệt, điều này cũng làm cho Nguyên gia rất là nhức đầu. Nếu như hắn thật có thể coi trọng tường viên, ngược lại là một chuyện tốt. Coi như tường viên lại đáng tiền, cũng bất quá là một tòa đình viện mà thôi, so với đường đường Lý đại sư mang đến lợi ích, quả thực là chín châu mất sợi lông. Bút chướng này Nguyên gia người hay là có thể tính rõ ràng. Ai biết Lý Lăng cũng không phải coi trọng tường viên, mà là biết Long Cốt vừa lúc nút ở bên trong. Còn chưa tới thời gian một nén nhang, tám ngựa liệt diễm hán mã liền lôi kéo một chiếc lưu kim mã xa chạy tới. Nguyên gia lão gia tử Nguyên Sâm gấp gáp mang hoảng mà từ trên xe ngựa đi xuống. Lý đại sư, xin thứ cho lão phu đến chậm tội, này tường viên đương ngài, cộng thêm nha hoàn nam buộc 20 người. Nguyên Sâm lời nói bừa, phía sau hắn sắp hàng chỉnh tề 20 nam nữ liền chăm miệng một lời cúi đầu, gặp qua. Lý đại sư, nguyên bản Lý Lăng chính là đi theo khí tức tới xem một chút, không nghĩ tới còn được một chỗ đình viện. Bất quá cũng tốt. Quanh năm ở tại đường ra cũng có nhiều bất tiện, có được chính mình nơi ở tự nhiên không thể tốt hơn. Và lại còn có thể đem hoa hoa kêu đến, để nàng làm cái tiểu quản gia cũng tốt. Lý Lăng nhận lấy tường viên sau, liền cảm giác được long cốt đang chậm rãi rời khỏi. Lúc này hắn mới nhìn ra, nguyên lai long cốt chứa ở trong cái dương lớn, không biết vận chuyển về nơi nào. Nguyên Tử Hề nói, Tam Thảo Đường từ nay trở đi muốn tổ chức đan đạo thịnh hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều giang hồ nhân sĩ dự họp, chúng ta Nguyên gia cũng sẽ ở bên trong bảy một ít nhà mình đan dược bổ sung. Lý Lăng tâm nghĩ, nguyên lai là gặp phải đan đạo thịnh hội. Cái gọi là đan đạo thịnh hội chính là trên giang hồ tổ chức một loại tụ hội, chủ yếu là vì để các võ giả buôn bán đan dược. Mỗi lần đan đạo thịnh hội cũng có thể xuất hiện một hai cái xuất từ danh gia tay hiếm thế danh phẩm, cho nên vẫn là sẽ có rất nhiều võ giả chạy theo như vịt. Riêng là Tam Thảo Đường chủ nhân, đây chính là được xưng Nhạn Nam Thành thủ tịch luyện dược sư Ngôn Tam Thảo. Toàn bộ Nhạn Nam Thành, ai chưa từng nghe qua Ngôn Tam Thảo đại danh? Nguyên gia tuy là không có gì luyện dược thành tựu, nhưng bọn hắn nếu là Nhạn Nam Thành đại gia tộc, tự nhiên cũng muốn chuẩn bị một vài thứ đi trang điểm một tí. Sở dĩ Nguyên gia đêm qua đặc biệt để cho người ta theo Trường Đình phủ vận đến một xe đan dược, vừa lúc cất giữ tại tường biên. Hiện tại Nguyên Tử Hề là chuẩn bị đem những đan dược này vận đến Tam Thảo Đường đi tiến hành trưng bày. Đan đạo thịnh hội phải không? Lý Lăng như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ Lý đại sư cũng muốn tham gia đan đạo thịnh hội? Cần gì tư cách mới có thể tham dự sao? Lý Lăng hỏi. Nguyên Sâm cười ha ha, đại sư rõ là thích nói giỡn, có ta Nguyên gia thì mời, ai dám ngăn cản ngài đây? Đúng là như vậy. Tam Thảo Đường tổ chức đan đạo thịnh hội thoạt nhìn giống như rất là cao đâu, thoạt nhìn giống như muốn nhất định có tư cách mới có thể tham gia. Nhưng trên thực tế Tam Thảo Đường làm sao lại không cho Nguyên gia mặt mũi đây? Nếu là Nguyên gia không cho phép, có lẽ này đan đạo thịnh hội căn bản là cử làm không nổi. Đã như vậy, Lý Lăng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn chính xem vẫn là vì đoạn long cốt, nếu không hắn mới lười nhác tham gia loại này cái gọi là thịnh hội. Đã có nhà mới, Lý Lăng cũng chuẩn bị trở về đường ra thu thập một chút gọi hoa hoa qua đến. Vừa mới trở lại đường ra, liền lại thấy Đường Thu Nhiên tức giận mà nhìn mình. Lý Lăng không nói gì nói, trực tiếp đi hậu viện gọi hoa hoa chuẩn bị đi. Nhưng Đường Thu Nhiên còn là nói, chúng ta Đường ra nhận được đan đạo thịnh hội mời, mẫu thân nói hy vọng ta dẫn ngươi đi nhìn cho quen, ngươi nghĩ tham gia sao? Hả? Hoàn hảo. Lý Lăng trả lời rất lãnh đạm. Lần này đan đạo thịnh hội do Tam Thảo Đường tổ chức, rất nhiều người muốn phá đầu đều muốn tham gia, nếu như ngươi cũng muốn đi nói, liền đáp ứng ta một việc. Lý Lăng hai mắt vi hư, hỏi, chuyện gì? Đến lúc đó Tô Cẩm Nhi cũng sẽ tham gia, có khả năng Đỗ Đằng Phi cũng sẽ trở về, ta hy vọng ngươi đến thời điểm không nên đi làm phiền Cẩm Nhi. Lý Lăng hỏi lại, đây là ngươi điều kiện. Chương 14, Tường Viên chi chủ Đường Thu Nhiên thấy Lý Lăng dường như không biết có ý gì, vì vậy nàng liền chú trọng. Nếu như ngươi tham gia đan đạo thịnh hội, ta liền ngầm thừa nhận ngươi đồng ý, nhớ kỹ, không cho phép làm phiền Cẩm Nhi, không cho phép nói với Cẩm Nhi một câu nói. Nói những thứ này, Đường Thu Nhiên liền rời đi. Nàng tâm nghĩ, dựa theo Lý Lăng tính cách, hoặc là không đi, hoặc là chính là đi mà đồng ý chính mình điều kiện. Nàng nơi nào biết, dù cho không có nàng mời, Lý Lăng cũng vẫn như cũ có thể tham gia đan đạo thịnh hội đây. Đường Thu Nhiên trong lòng mặc dù đối với Lý Lăng không có chức lãnh đạm như vậy, thế nhưng nàng cũng vẫn như cũ cho rằng Lý Lăng là người chuyên gây họa. Trước chọc Triệu Thế Kiệt, Cao Hùng Hậu ngược lại cũng a, nếu là thật liền Đỗ Đằng Phi đều trêu chọc, vậy coi như không là người bình thường có thể cháo được. Đây chính là Đỗ Đằng Phi a, còn trẻ anh tài, nguyên gia thế giao. Lý Lăng căn bản sẽ không nghĩ Đường Thu Nhiên là có ý gì, hắn đi thẳng đến hậu viện thu dọn đồ đạc. Ngược lại đường ra cũng không nhỏ, hậu viện ít hai người cũng không còn người chú ý. Lý Lăng vì để Hà Di không cần lo lắng chính mình đã nói hắn ở đến Nhạn Nam học viện xá phòng. Như vậy, Lý Lăng cùng Hoa Hoa liền như thế rời khỏi đường ra. Tại vừa mới đi vào tường viên một khắc kia, Hoa Hoa quả thực đều vui mừng được không thể khép lại. Tiến vào tường viên cửa chính là một cái ao lớn đường. Hoặc có lẽ là toàn bộ tường viên chính là xây ở cái ao lớn này đường phía trên đỉnh đại lầu cát. Cơ hồ tùy ý có thể thấy được hoa sen chiều khí phồn thịnh mà sinh trưởng, trong hồ chậm chậm du động xích hồng sắc cá chép cũng ở đây thỏa thích bơi bơi. Tiền viện trên mặt nước nổi từng chậu mẫu đơn, tới hậu viện chính là đầy trời rơi hoa anh đào cánh hoa. Trung quanh tọa lạc là tất cả người hầu xá phòng cùng chiêu đãi khách nhân dùng sương phòng, mỗi một tràng phòng ốc bề ngoài đều là họa sĩ thiết kế tỉ mỉ mực họa. Mà ở vị trí trung tâm nhất, còn lại là chủ nhân phòng chính. Căn này phòng chính toàn thân do trúc xanh chế tạo, bốn góc đốt vân hương cùng treo bếp, cửa còn có hai cái tiên hạt tỏa chấn. Càng làm cho người ta cấp kinh ngạc là, ở trên cao phòng ở vị trí chính giữa, lại vẫn bị móc ra một cái tỏa ra bốc hơi nhiệt khí suối nước nóng. Suối nước nóng trong làm nóng đá là đặc biệt theo hỏa sơn móc đến liệt diễm thạch, bất luận khi nào cũng có thể làm cho ngài hưởng dụng. Người nói chuyện là một người mặc áo vải phục trung niên nam nhân, bên hông hắn treo một chuỗi chìa khóa, tự xưng họ Lưu, là Nguyên Sâm đưa cho Lý Lăng quản gia. Lưu quản gia, sau này tường viên cụ thể công việc qua hoa đến phụ trách, ngươi hiệp trợ tốt nàng là được. Nhớ kỹ, trừ ta bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể phân phó hoa. Lưu quản gia kinh sợ, từ thiếu gia xin yên tâm. Nghe được Lý Lăng nói như vậy, hoa hoa kém điểm chảy ra nước mắt. Trước nàng vẫn cho là Lý Lăng nói phải giúp nàng chữa khỏi ách bệnh là đang nói đùa, chỉ cần có khỏa này tâm nàng cũng rất thỏa mãn. Thế nhưng Lý Lăng xuất hiện còn chưa được mấy ngày, Hoa Hoa cũng đã từ nhỏ nha hoàn biến thân trở thành lớn đình viện quản gia. Tất cả mọi chuyện nhất định chính là giống như nằm mơ rất mạnh. Càng không cần phải nói đường ra phủ đệ so với hôm nay tường viên mà nói, nhất định chính là sống nghèo. Tiêu liên tường viên người hầu xá phòng đều so đường Thanh Hòa chỗ ở phương xa hoa. Còn như tường viên trong có bao nhiêu xa hoa, Lý Lăng là hoàn toàn sẽ không để ý. Hắn đối tường viên bày đố ngược lại rất tò mò. Vừa nhìn liền biết, tường viên toàn bộ bảy bố đều hàm ý phong thủy lý lẽ. Nếu hàm ý phong thủy lý lẽ, Lý Lăng ngược lại là có thể lợi dụng cái chỗ này đến bày trận. Trước, Lý Lăng gặp qua Nhạn Nam Thành nhất phong thủy bảo địa phương đại khái chính là Lạc Nhạn Hồ. Bất quá Lạc Nhạn Hồ chín thành linh khí toàn bộ bị hắn hút đi, sở dĩ tại Nhạn Nam Thành bên trong hắn cũng tìm không được hắn thích hợp chỗ tu luyện. Tường Viên bày bố hàm ý phong thủy, vừa lúc có thể bố trí một cái dẫn linh đại trận đem bốn phương linh khí đều hướng ở đây đưa tới. Lý Lăng trận pháp đều là đến từ cựu thiên trên, mặc dù bố trí ra cũng không phải phàm nhân có thể hiểu được, sở dĩ hắn cũng không sợ bị học trộm đi. Hắn đem trước luyện chế xong ngưng chân linh lộ toàn bộ đổ vào trong hồ, đón lấy lại mở ra năm cái mắt trận. Như vậy, Tường Viên tức khắc đã bị linh khí bao quanh. Nếu là có mở thiên nhãn tu luyện giả ở đây, có lẽ nhìn thấy chỉ có mây mù dày đặc một dạng cảnh tượng đi. Cũng may phàm nhân nhìn không thấy linh khí, chỉ đem ở đây làm thành phổ thông tường viên. Có thể có nơi đây, Lý Lăng cũng sẽ không lo lắng nữa tìm không được tu luyện địa phương. Tại Lý Lăng bày trận thời điểm, Hoa Hoa đã sớm đặc biệt khéo léo chạy đến chủ phòng đi vì hắn làm một tô mì thịt bò. Nàng biết, Lý Lăng có lẽ đối thịt cá không có hứng thú, nhưng mình làm mì thịt bò tuyệt đối là hắn tình cảm chân thành. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh thì đến đan đạo thịnh hội thời gian. Tam Thảo Đường là nhạn Nam thành bên trong lớn nhất đan dược cửa hàng, ông chủ Nôn Tam Thảo càng là rất nhiều tu luyện giả đối đãi như khách quý nhân vật. Nếu như nói Cao Hùng Hổ cùng Nguyên Chấn Đường thứ người như vậy bị mọi người tôn kính là bởi vì hung ác tàn nhẫn cùng bối cảnh nói, như vậy Nôn Tam Thảo bị người tôn kính hoàn toàn là bởi vì năng lực. Dù sao sơ qua lợi hại một chút dược sư cũng không dễ tìm, sở dĩ Nôn Tam Thảo ở chỗ này có thể được phi thường cao thượng địa vị, cho dù Nguyên gia cũng sẽ cho chút thể diện tới tham gia hắn chỗ tổ chức đan đạo thịnh hội, địa vị có thể thấy được chút ít. Thời gian vừa đến, Tam Thảo Đường bên ngoài cũng đã tiếng người huyên náo. Lúc thường cũng không tính quá náo nhiệt đường cái vào thời khắc này có thể dùng ngựa xe như nước để hình dung. Phàm là ở trong thành tu luyện giả, không có một cái không phải mộ danh tới, tất cả mọi người hy vọng có thể ở chỗ này mua được một ít tuyệt phẩm đan dược. Trừ tu luyện giả bên ngoài, còn có tương đối một bộ phận nhạn Nam học viện học sinh cũng ào ào chạy tới. Những học sinh này các phần lớn đều là con em nhà giàu, nhưng bọn hắn dù sao không phải là chủ khách, nhiều nhất chính là qua đến mở mang hiệu biết đi. Các nhị thế tổ tối đa cũng chính là bên ngoài trận nhìn cái yêu thích, còn chân chính trong sân bọn họ không đủ tư cách căn bản vào không được. Tam Thảo Đường cửa, Đường Thu Nhiên bọn họ một đống người đã tụ tập cùng một chỗ. Vài người bạn tốt đương nhiên muốn nói chuyện trời đất, đơn giản chính là ai gia phụ thân khi nào thăng quan, nhà ai đại ca khi nào lại nói chuyện làm ăn. Vương Quần Vương hôm nay nùng trang diễm mạn, như một tiểu yêu tinh đồng dạng. Thu Nhiên, ở nhà ngươi cái kia Lý Lăng đây, hắn làm sao không có tới? Ha ha, phòng trường Lý Lăng không có tư cách được thỉnh mời đi, nếu như hắn cầu xin ta nói, ta ngược lại là có thể đem hắn đưa vào tới. Bên cạnh Hình Cương phụ hỏa một câu. Triệu Thế Kiệt hừ lạnh một tiếng, cũng không biết tiểu tử kia vì sao như vậy mạng lớn, liền hổ ra phiền toái hắn đều có thể tránh thoát đi. Nghe được bọn họ như vậy đàm luận, Đường Thu Nhiên vẫn có một ít ưu sầu. Nàng đang nghĩ, Lý Lăng có đồng ý hay không nàng điều kiện, còn là nói trước nói đã thương Lý Lăng tự tôn. Không, ta là tại vì muốn tốt cho Lý Lăng, không cho hắn tiếp xúc Tô Cẩm Nhi là sợ hắn chọc tới Đỗ Đằng Phi. Ta làm như vậy không có sai. Đường Thu Nhiên thành thực trong đặc biệt hy vọng Lý Lăng có thể tới, bởi vì một khi cũng tới đã nói lên hắn đồng ý trước điều kiện. Cứ như vậy cũng sẽ không cần lo lắng nữa. Ngay Đường Thu Nhiên trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, nàng lại nghe được Tô Cẩm Nhi thanh âm. Gì, Lý Lăng ca ca chưa có tới sao? Toàn thân áo trắng Tô Cẩm Nhi vẫn còn ở hết nhìn đông tới nhìn tây, tuy là nàng quần áo thanh lịch, lại vẫn khó nén khuôn mặt đẹp. Thu Nhiên a, cơ hội tốt như vậy, ngươi tại sao không gọi Lý Lăng ca ca đây? Hắn khả năng không nghĩ đến đi. Đường Thu Nhiên có một ít chỗ dạng. Thật đáng tiếc a, hắn nhất định đặc biệt ưa thích. Tô Cẩm Nhi có chút mất mát, có thể qua trong giây lát nàng liền vui vẻ nhảy dựng lên. Và, Lý Lăng ca ca đến, hắn đến. Chương 15, thiếu niên người nổi bật mọi người nhìn lại, Lý Lăng hướng Tam Thảo Đường chắp tay đi dạo đi tới. Vương Quần Vương cười nhạt, ta liền biết tiểu tử này không muốn bỏ qua cơ hội này. Ha ha, liền chúng ta cũng không muốn bỏ qua, huống chi hắn. Hình Cương nói. Triệu Thế Kiệt lại bĩu môi, đến cứ đến, còn giả trang ra một bộ cái kia điếu dạng tử, giống như ai thiếu hắn giống như. Chỉ có Bàng Trạch nghe kẻ khác nói như vậy có một ít không quá cao hứng. Bàng Trạch lập tức bắt bỏ, ngược lại chúng ta đều là không vào được trong sân người, tại sao muốn chào phúng Lý Lăng đây? Đường Thu Nhiên khi nhìn đến Lý Lăng xuất hiện một khắc kia, trong lòng đá cuối cùng rơi xuống. Nàng tâm nghĩ, Lý Lăng nếu đến đã nói lên hắn buông tha theo Tô Cẩm Nhi gặp gỡ cơ hội. Nếu đồng ý điều kiện, cũng sẽ không cần lo lắng nữa. Thì nhìn Tô Cẩm Nhi khi nào không để ý Lý Lăng. Tô Cẩm Nhi lúc này một bên ngoắc vừa cười thề, Lý Lăng ca ca, mau tới đây, chúng ta chờ ngươi nửa ngày. Bàng Trạch tiến tới nói, huynh đệ, ngươi nếu muốn coi trọng gì, chỉ cần đừng quá quý, ta giúp ngươi mua. Một đám người tuổi trẻ cứ như vậy đi vào Tam Thảo Đường. Toàn bộ đan đạo thịnh hội chia làm trong sân cùng ngoài tràng. Cái gọi là ngoài tràng chính là cho bọn hắn trẻ tuổi như vậy người chơi náo địa phương. Ngoài tràng trong đương nhiên biết bày một ít so hoạt khí tán cao cấp hơn rất nhiều đan dược, nhưng ở giang hồ ở giữa chỉ cần dùng tâm thăm dò cũng có thể mua được. Còn như trong sân trong, mới là chân chính đan đạo thịnh hội. Rất nhiều đại lao tập hợp địa phương chỉ có trong sân, chỗ ấy đan dược càng thêm tuyệt phẩm, chân chính tu luyện giả tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vào sân sau, Tô Cẩm Nhi liền quay chung quanh tại Lý Lăng bên cạnh với hắn trò chuyện đủ loại trọng tâm câu chuyện. Mỗi khi nhìn thấy nhất kiện đan dược sau Tô Cẩm Nhi liền hưng cao thải liệt hỏi hắn, "Lý Lăng ca ca, cái này ta có thể luyện sao? Cái kia ta có thể luyện sao?" Trước Lý Lăng cho nàng luyện dược thủ pháp nàng thế nhưng đều nghiêm túc học, hôm nay đi tới hưởng dự nổi danh đan đạo thịnh hội, nàng ngược lại cũng cảm thấy không gì hơn cái này. Bên ngoài trận đi một vòng, Lý Lăng cũng chỉ có thể lắc đầu. Hắn biết rõ, ngoài chàng những đan dược này cũng chính là lừa gạt đám này tiểu quỷ a căn bản cũng không có Lý Lăng cần đồ đạc. Bất quá Lý Lăng ngược lại cảm thụ được long cốt khí tức, chỗ đại khái tại lầu 2. Cũng được, trước đơn giản xem xét xung quanh, đến thời điểm lại đi lên tìm long cốt là được. Lý Lăng theo Tô Cẩm Nhi hai người vừa nói vừa cười trò chuyện, để cho người bên ngoài nhìn đều cảm thấy có chút không ổn. Hình Cương là phát hiện trước nhất không ổn, hắn nói ra, nếu như ta nhớ không lầm nói, giống như hôm qua Đỗ thiếu gia trở về chứ? Triệu Thế Kiệt cau mày, đúng vậy à, Đỗ thiếu gia từ lúc tổng quân sau còn chưa có trở lại qua đây. Vương Quần Phương bổ sung, Đỗ thiếu gia nói, chờ hắn trở về liền hướng Cẩm Nhi hạ sính. Tại trong lòng mọi người đều đã ngầm thừa nhận Tô Cẩm Nhi là Đỗ Đằng phi người, nhưng hôm nay lại thấy nàng theo Lý Lăng hai người trò chuyện rất là vui vẻ, thậm chí còn cãi nhau ầm ĩ. Này Lý Lăng cũng quá không biết trời cao đất rộng đi. Tức giận nhất người đương nhiên là Đường Thu Nhiên. Nàng rõ ràng theo Lý Lăng đã nói xong, thế nhưng Lý Lăng lại lật lọng. Không phải nói Lý Lăng tới tham gia Đan Đạo Thịnh Hội nói liền buông tha theo Tô Cẩm Nhi thân cận sao? Vì cái gì lại cái dạng này? Chờ một chút Đỗ thiếu gia đến, phòng trừng miễn không được phải đại náo một hồi chứ. Khó mà nói, dù sao nơi này là Tam Thảo Đường, Đỗ thiếu gia không có náo quá lớn, bên trên lầu 2 còn có nhiều như vậy đại nhân vật đây. Ta cảm thấy Đỗ thiếu gia nhất định sẽ đem Lý Lăng kéo đến ngoài cửa đi đánh, hoặc có lẽ là trước mọi người nhục nhã. Đường Thu Nhiên càng nghĩ càng tức giận, nàng đuổi liền đi tới đem Lý Lăng kéo đến một bên. Lý Lăng, chúng ta không phải đã nói sao, ta dẫn ngươi vào đây, ngươi đừng dây dưa nữa Cẩm Nhi. Lý Lăng buồn bực, ta khi nào cùng ngươi nói được? Ngươi. Đường Thu Nhiên tức giận, chờ một chút Tam Thảo Đường võ sư đem ngươi đuổi ra ngoài cũng chớ có trách ta. Hả? Biết. Lý Lăng, ngươi đến muốn thế nào? Ngươi biết Đỗ Đằng Phi là ai? Ngươi biết không có bối cảnh ngươi sẽ phải gánh chịu cái gì? Đó là ngay cả cha ta đều không thể trêu vào người. Cha ngươi nho nhỏ huyện nha chủ bộ, hắn chọc nổi ai? Một câu nói trực tiếp đem Đường Thu Nhiên tức đến im lặng ngưng nghẹn. Nàng đối Lý Lăng là triệt để buông tha. Nếu Lý Lăng tự tìm cái chết, vậy thì tìm chết đi. Ngược lại đến thời điểm kẻ khác hỏi tới là ai mời hắn đến, Đường Thu Nhiên là không chuẩn bị đứng ra. Lý Lăng mãi mãi cũng là cái kia chuyên gây rắc rối, lần này đưa hắn thưởng điểm khổ đầu cũng tốt. Ngay đang đạo thịnh hội ngoài chàng trong người tuổi trẻ liễu dĩu thời điểm, bên ngoài cái kia một thân lung trang Đỗ gia thiếu gia đã đi tới. Đôi giày vàng đạp ở trên sàn nhà vang lên đốt 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 tiếng đánh, đi kèm tới chính là Đỗ Đằng Phi eo treo bảo kiếm thân ảnh. Đỗ Đằng Phi, khí vũ hiên ngang, vũ quan tuấn mỹ, vóc người càng là chắc. Hắn đã từng là Nhạn Nam học viện xuất sắc nhất học sinh, bởi vì tu vi đã tiếp cận lực đạo đại thành sở dĩ bị trưởng đinh phủ chú quân tuyển chọn đi tới tổng quân. Theo hắn tu vi mà nói, nhất định là đánh không lại cao hùng hổ như thế linh vũ cao thủ, nhưng người nào đưa hắn ra thế hiển hách lại tiền đồ vô lượng đây. Ngày đó những thứ này các nhị thế tổ tại Túy Nhạn lâu gây ra phiền toái khả năng Đỗ Đằng Phi một câu nói có thể giải quyết xuống. Cơ hồ Đỗ Đằng Phi chính là Nhạn Nam học viện tấm gương, tất cả mọi người lấy biết hắn mà cho rằng chính mình vinh quang. Đã lâu không gặp, các ngươi trải qua vẫn là như vậy thoải mái. Đỗ Đằng Phi quét mắt một vòng, phát hiện những người tuổi trẻ này vẫn là như vậy sống an nhàn sung sướng, phòng trừng cũng không còn tu luyện thế nào qua đi. Hắn dễ nhận thấy khinh thường mọi người, đơn giản là hầu như đều nhận thức sở dĩ cũng không còn để mặt. Đám này sinh hoạt tại mật quán trong nhị thế tổ, làm sao có thể minh bạch quân doanh xa trường trong đau khổ đây? Bất quá, cũng chính bởi vì những thứ này đau khổ mới để cho Đỗ Đằng Phi càng thêm lớn lên. Đằng Phi thiếu gia quả nhiên là danh bất hư truyền à, nhìn bộ dáng cũng biết nhất định là một cao thủ. Triệu Thế Kiệt đám người đều là tiến lên theo Đỗ Đằng Phi định bợ, dù sao như thế cơ hội không nhiều lắm. Ngược lại thì Lý Lăng cùng Tô Cẩm Nhi không có phản ứng đến hắn, hai người tiếp tục vừa nói vừa cười trò chuyện đan dược. Đi qua Vương Quần Phương cái kia miệng rộng, Đỗ Đằng Phi coi như là biết Lý Lăng là ai. Hắn nghi ngờ hỏi, một cái sống nhờ tại Đường đại nhân gia tinh thần xa xuất tử, còn vọng tưởng cùng Cẩm Nhi gặp gỡ. Đường Thu Nhiên bất đắc dĩ, mong rằng Đỗ thiếu gia xem ở gia phụ mặt mũi, không nên nháo quá khó chịu. Đỗ Đằng Phi không để ý đến Đường Thu Nhiên, mà là trực tiếp hướng Lý Lăng cùng Tô Cẩm Nhi đi tới. Hắn mỗi một bước đều giống như lão hổ xuống núi kiếm ăn một dạng làm cho người kinh hãi run rẩy, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Khi Đỗ Đằng Phi chạy tới hai người phía trước, hắn trước nét miệng cười, Cẩm Nhi, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất trải qua được không? Thấy là Đỗ Đằng Phi, Tô Cẩm Nhi liền lạnh run. Nàng một chút cũng chướng mắt Đỗ Đằng Phi, nhưng thân phận đối phương rất cao, nàng thật sự là muốn tránh cũng tránh không thoát. Còn tốt, Đỗ thiếu gia. Ta nói rồi, ngươi không cần xưng hô ta Đỗ thiếu gia, bảo ta Đằng Phi là tốt rồi. Không, vẫn là xưng hô ngài Đỗ thiếu gia đi. Tô Cẩm Nhi có ý định muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách, có thể Đỗ Đằng Phi lại như một hàng bịp một dạng đi phía trước dán. Sau đó, Đỗ Đằng Phi làm bộ mới vừa phát hiện Lý Lăng hình dạng đi hỏi Tô Cẩm Nhi. Cẩm Nhi, đây là ngươi mới vừa chiêu nô bộc sao? Chương 16, để cho ai ra ngoài? Đỗ Đằng Phi nói thế có ý định tại nhục nhã Lý Lăng. Tô Cẩm Nhi lập tức là liền Lý Lăng cãi lại, không, vị này chính là Lý Lăng ca ca, ở tại Thu Nhân gia, rất lợi hại. Ha ha, hiện tại đang đạo thịnh hội như vậy mất mặt sao? Đỗ Đằng Phi xoay mặt liền đều, mặc dù là ngoài tràng, dường như cũng không có một cái tùy ý người nào đều có thể vào được chứ. Mọi người vừa nghe, đều biết Đỗ Đằng Phi là có ý gì. Tại Tam Thảo Đường trong hắn không tốt trực tiếp động thủ, tự nhiên muốn dùng phương thức như vậy nhục nhã Lý Lăng. Lý Lăng không nói câu nào, mà là tiếp tục nhìn bốn phía những thứ kia có khả năng mua lại đan dược. Mỗi người đều là phải tôn kính Đỗ Đằng Phi, đến hắn ở đây lúc này không khí đồng dạng. Đường Thu Nhiên bận tâm nhất, nàng tâm nghĩ Lý Lăng vì cái gì thì không thể chịu thua đây. Nếu như ngay từ đầu nghe mình nói, không phải không có những phiền toái này à, bảng trạch khó chịu nhất. Hắn không thể nhẫn, trực tiếp đứng ra hô to, mặc kệ người ghét bao nhiêu Lý Lăng, ngươi cũng không thể đem hắn nhìn thành nô bộc đi. Đỗ Đằng Phi nhìn thấy bảng trạch xuất đầu, cũng chính là mỉm cười. Liên bang trạch loại tiêu chuẩn này người, còn không đáng để cho Đỗ Đằng Phi đi trả lời cái gì. Đón lấy Đỗ Đằng Phi đã nói, Lý Lăng, là ai mời ngươi đến đan nói thịnh hội? Không nói phải không, không nói lời nào ta gọi người đến đem ngươi đem đi. Đỗ Đằng Phi xoay mặt, nhị trưởng quỹ, các ngươi này làm cho cũng quá không nghiêm cẩn, người nào đều có thể dẫn dụ đến sao? Tam thảo đường nhị trưởng quỹ cũng núng đi qua đến, Đỗ thiếu, đây xảy ra chuyện gì? Đỗ Đằng Phi chỉ vào Lý Lăng, ta cảm thấy người này là trà trộn tới. Nhị trưởng quỹ vừa nghe cũng biết là chuyện gì xảy ra, vì vậy hắn vội vàng đi qua hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi là làm sao vào đây? Lý Lăng lại nói, được thỉnh mời tới. Được, tiểu huynh đệ, ngươi có thể nói một chút là ai mời ngươi sao? Nếu như không có khả năng nói, có lẽ cần mời ra ngoài. Lúc này Đường Thu Nhiên đã quấn quýt đến không cách nào hình dung tình trạng, nàng thật không biết mình có nên hay không nói ra. Thế nhưng Lý Lăng dù sao không có nghe mình nói, thì đưa hắn chịu khổ một chút đầu. Nàng tâm nghĩ Lý Lăng như vậy tầm cao khí ngạo, không bằng liền mượn cơ hội này chèn ép một lần đi. Bằng hữu mời. Lý Lăng trả lời. Lần này Đỗ Đằng Phi liền bắt đầu hăng hái. Bằng hữu. Ha ha. Đỗ Đằng Phi còn xoay mặt đối tất cả mọi người hô to, các ngươi ai là bạn hắn sao? Không có một người dám trả lời. Tuy là Tô Cẩm Nhi cùng Bàng Trạch sẽ đem Lý Lăng làm bằng hữu, nhưng mà bọn họ cũng không có mời tư cách. Thấy mọi người im lặng, Đỗ Đằng Phi tiếp tục nói với Lý Lăng, tiểu tử, lăn ra ngoài đi, cái vòng này không phải ngươi nghĩ hôn thì có khả năng hôn. Nhị trưởng quý cũng phụ họa, mời đi ra ngoài đi. Lý Lăng không nhúc đích, Đỗ Đằng Phi đã muốn rút kiếm, đừng ép ta đem ngươi đánh ra. Đùng, đùng đùng. Đột nhiên, không biết từ đâu bay tới ba tiếng tiên vang. Tập trung nhìn vào, trong đám người đi tới một vị khí chất như lan, vóc người xinh đẹp nữ tử, tay nàng cầm trường tiên, trực tiếp ngay Đỗ Đằng Phi trên mặt đánh ba cái. Đỗ Đằng Phi, ngươi muốn đánh ai ra ngoài? Tử, Tử Hề tỷ. Nhìn thấy người này, Đỗ Đằng Phi tức khắc thất kinh. Người tới chính là Nguyên gia hòn ngọc quý trên tay, Nguyên Tử Hề. Nguyên Tử Hề có thể nói là Nhạn Nam thành trẻ nhất đại nhân vật thủ lĩnh, nàng là chân chính hào phú hậu duệ quý tộc. Dù cho ở đây toàn bộ nhị thế tổ chung vào một chỗ sợ là cũng không thể cùng Nguyên Tử Hề so sánh đi. Càng không cần phải nói Đỗ Đằng Phi. Bọn họ Đỗ gia chính là dựa vào Nguyên gia mà phát triển, Đỗ Đằng Phi khi còn bé nhất định chính là Nguyên Tử Hề theo đuôi. Bị đột nhiên đánh ba roi, Đỗ Đằng Phi có một ít hoảng hốt. Nguyên Tử Hề trợn mắt nói, hắn là bằng hữu ta mời hắn tới. Tức khắc, toàn trường ồn ào. Vương Quần Phương trực tiếp kêu sợ hãi, trời ạ, Lý Lăng dĩ nhiên là Tử Hề tỷ bằng hữu. Làm sao có thể? Nguyên Tử Hề cao quý như vậy, Lý Lăng như thế nào nhận biết nàng? Hình Cương cũng đi theo kinh ngạc. Triệu Thế Kiệt càng là khó hiểu, ta khó chịu muốn kết giao Tử Hề tỷ đều không được cơ hội, đây thật là. Kinh hoàng nhất người đương nhiên chính là Đường Thu Nhiên. Trước Đường Thu Nhiên còn lấy mời tư cách xem như đe dọa đến theo Lý Lăng bàn điều kiện. Nàng chỗ nào có thể nghĩ đến Lý Lăng căn bản cũng không cần nàng cho tư cách. Lý Lăng, khó trách ngươi làm một chuyện gì đều không có sợ hãi, khó trách ngươi như vậy không sợ hãi. Nguyên lai ngươi bối cảnh phía sau đài dĩ nhiên là Nguyên Tử Hề. Đường Thu Nhiên trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, thật cũng vẫn là sai. Nguyên Tử Hề ở đâu là Lý Lăng hậu trường, nàng thế nhưng đại diện Nguyên gia đến định bợ Lý Lăng. Lý Lăng có nguyện ý hay không theo Nguyên gia có gặp gỡ còn phải xem tâm tình, nào có như thế bối cảnh phía sau đài đây. Đỗ Đằng Phi hiện tại thành thật, hắn không dám la lối nữa nhảy đến quá lớn. Nguyên Tử Hề phất phất roi liền nói với hắn, cút ra ngoài cho ta. Nghe nói như thế, Đỗ Đằng Phi liền chân nhất làn khói lăn ra ngoài. Lại tiếp sau đó, mọi người liền trơ mắt nhìn Lý Lăng cùng Nguyên Tử Hề hướng trong sân lầu 2 đi tới. Trời ạ, hắn lại có thể trong sân, chúng ta cũng không có tư cách tới gần. Tử Hề tỷ đến là lợi hại, nói để cho Đỗ thiếu lăn Đỗ thiếu liền phải lăn. Thu Nhiên, này đến là chuyện gì xảy ra, ngươi không biết Lý Lăng nhận thức Tử Hề thì sao? Đường Thu Nhiên như cũng mặt hoảng hốt. Nàng vẫn là không biết rõ này đến là chuyện gì xảy ra. Bọn họ Đường gia cả gia tộc theo Nguyên gia cũng chỉ là sơ giao, liền cha nàng Đường Thanh Hòa cũng không dám nói nhận thức Nguyên Tử Hề. Có thể hết lần này tới lần khác Lý Lăng lại cùng người ta chuyện trò vui vẻ. Sai, tất cả mọi thứ, từ đầu tới đuôi đều sai. Lý Lăng đương nhiên không để ý đến đám kia các nhị thế tổ là thế nào nghĩ, hắn chỉ lo theo Nguyên Tử Hề cùng đi đến lầu 2 trong sân. Lý đại sư, Đằng Phi trêu chọc đến ngài, ta thay hắn hướng ngài xin lỗi. Không sao cả. Lý Lăng căn bản sẽ không đem Đỗ Đằng Phi coi ra gì. Cái gì kiệt xuất học sinh, cái gì quân doanh học thêm, nghe giống như thật lợi hại, thật muốn động thủ nói Lý Lăng có thể đánh bại hắn. Thế nhưng Nguyên Tử Hề rất sợ Lý Lăng tức giận. Tâm nghĩ bọn họ Nguyên gia thật vất vả mới theo Lý đại sư kết giao thiện ý, nếu để cho Đỗ Đằng Phi tên kia cho làm lộn xộn hoàng, Nguyên gia được nhiều đau lòng. Tam thảo đường lầu 2 đã sớm tập hợp một đống đại lão. Kim Thương Tiêu cục cao hùng hổ. Nguyên lão tam nhà ta Nguyên Chấn Đường. Tam thảo đường ông chủ Nôn Tam Thảo. Những thứ này đều là tại Nhạn Nam thành nói 102 đại nhân vật, chớ nói chi là còn có rất nhiều tu vi đến lực đạo đỉnh phong cùng với linh vũ cảnh giới cao thủ. Thậm chí còn có nơi khác chạy tới các người tu luyện. Ở đây mới là chân chính đang đạo thịnh hội, ở đây mới là động vùng tiền như giác hào phú thịnh yến. Bất quá, tất cả hào kiệt ở trong mắt Lý Lăng vẫn là mây khói, hắn lưu ý chỉ là Long Cốt. Hắn có thể tu cảm giác được, chính mình khoảng cách Long Cốt đã rất gần. Lý đại sư, ngài trước tùy ý xem xét xung quanh, ra ra nói, 10 vạn lượng bạc trong khoảng đang lượng, chúng ta Nguyên gia có thể tiến ngài. Ngay Lý Lăng tùy ý xem xét xung quanh thời điểm, lầu 2 trung ương chủ lý nhân liền bắt đầu cao giọng giới thiệu. Chư vị, hiện tại xin cho kẻ hèn giới thiệu một chút Tam thảo đường trấn điếm chi bảo, Tam thảo quy nguyên đan. Chương 17, nhất thời mất hết thể diện khi chủ lý nhân lấy ra một cái hộp nhỏ thời điểm, trong sân toàn bộ các đại lao đều giớn cổ lên đi phía trước với tới nhìn. Dù sao viên thuốc này xuất từ Ngôn Tam thảo tay, không có ai sẽ bỏ qua. Chủ lý nhân dùng đặc biệt lớn tiếng âm giới thiệu. Này cái Tam thảo quy nguyên đan có bao nhiêu quý trọng không cần ta tới nói, chúng ta ông chủ đặc biệt sẽ tiến hành cải tiến, hôm nay đã có thể sánh ngang 5 viên tụ linh đan dược hiệu. Hoặc, theo chủ lý nhân giới thiệu xong xuôi, mọi người đều là kinh hô. Sánh ngang 5 viên tụ linh đan, vậy thì thật là hiếm có chất bảo. vẹn vẹn là ở bên cạnh quan sát, cũng có thể cảm thụ được trong ẩn chứa số lớn linh khí. Nếu như ta có thể có quả này Tam Thảo Quy Nguyên Đan, phòng trường thì có khả năng theo lực đạo cảnh giới chuyển hóa đến linh vũ cảnh giới. Đúng vậy à, đến linh vũ cảnh giới liền có thể có nội kình, quả thực là chúng ta những võ giả này mộng tưởng. Chúng ta vẫn là lý do khác đoán mò, Tam Thảo Quy Nguyên Đan quý trọng như vậy, làm sao có thể chuyển động phía trên chúng ta? Nói dược sư xuất thủ chính là uy manh như vậy, quả nhiên lợi hại a. Tất cả mọi người có thể nhìn ra viên kia Tam Thảo Quy Nguyên Đan chỗ lợi hại, thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người mua được. Dưới tình huống bình thường, bọn họ liền mua một viên tụ linh đan đều có thể quấn quýt nửa ngày, quý trọng như vậy đồ đạc, chỉ sợ cũng chỉ có những đại lão kia các xuất thủ mới được. Đi qua một phen kêu ra sau, quả này Tam Thảo Quy Nguyên Đan quả như thế bị Nguyên Chấn Đường mua. Chính giữa có một cùng hắn cạnh tranh người, theo Nguyên Tử Hề từng nói, cái kia cạnh tranh người chính là Nhạn Nam thành thủ phủ, Nô Man Quán. Nguyên Tử Hề liên tục than thở, Tam Thảo Quy Nguyên Đan sau phòng trừng cũng không còn cái gì quá tốt đan dược, nhìn lại lần này lại là ta Nguyên gia đã thủ. Lý Lăng lại lắc đầu, đan đạo thịnh hội chỉ có loại tiêu chuẩn này sao? Chẳng lẽ Lý đại sư cảm thấy như vậy còn chưa đủ trình độ sao? Nguyên Tử Hề kinh ngạc, tâm nghĩ Lý Lăng vì cái gì ánh mắt cao như vậy đây? Kết quả có ý nghĩ này cũng không quang Lý Lăng. Đột nhiên, theo trong đám người đi tới cả người ra hổ, đầu đầy bẩn biện nam nhân. Người đàn ông này nhìn trang phục không giống người Trung Nguyên, riêng là khẩu âm sảm tạp rất nhiều man di âm sắc. Phía sau hắn còn đi theo một cái lực tráng như châu đồng thời mình trần trên thân tùy tùng, thoạt nhìn rất khó dây vào. Cửu man nhân. Nguyên Tử Hề lập tức đã nói, người nọ là theo Lê Châu đến Cửu man nhân. Lê Châu chỗ xa xôi, nhưng rừng mưa tươi tốt, là thực vật thiên đường. Rất nhiều Trung Nguyên lớn không ra thực thảo tại Lê Châu luôn có thể khỏe mạnh phát triển. Sở dĩ Lê Châu bên kia tại phương diện luyện dược cũng có phi thường không tầm thường thành tựu. Lê Châu mặc dù là Cửu Châu một trong, nhưng chỗ xa xôi, sở dĩ chỗ ấy chiếm giữ nhiều hơn cư dân là Cửu Man nhân. Nếu như Tam Thảo Quy Nguyên Đan cũng có thể coi là không nói bậy, vậy các ngươi Trung Nguyên Đan đạo thịnh hội khó tránh cũng quá rất lại phía sau. Cái kia Cửu Man nhân ở trong đám người vừa nói vừa cười nhạo, hắn quả thực đem luôn Tam Thảo giật đến. Vị này Man huynh là ý gì? Luôn Tam Thảo một bộ trường bào, lộ ra tiên phong đạo cốt, cả người đều tản ra luyện dược sư khí chất. Tên kia Cửu Man nhân cười hắc hắc nói, Tam Thảo Quy Nguyên Đan luyện dược thủ pháp quả thực không sai, thế nhưng tài liệu phổ thông, sở dĩ không coi là cái gì tốt đan dược. Ồ, Nôn Tam Thảo cố nén tức giận, còn muốn hỏi cho ra nhẽ. Nguyên Tử Hề tại Lý Lăng bên cạnh nói, này Cửu Man nhân cũng quá không cho nói dược sư mặt mũi, dù sao nói dược sư thế nhưng chúng ta Nhạn Nam thành thủ tịch. Lý Lăng không nói gì, mà là muốn nhìn một chút cái này Cửu Man nhân muốn làm chuyện gì. Cửu Man nhân nói, ta gọi ông Tạp, đến từ Lê Châu. Cái gì? Dĩ nhiên là ông Tạp dược sư. Nghe được cái tên này thời điểm Nguyên Tử Hề thì có chút thần kinh căng thẳng, Lý Lăng hỏi nàng làm sao, nàng lập tức đã nói, ông Tạp thế nhưng đặc biệt cho trưởng linh phụ chú quân luyện dược dược sư. Không chỉ Nguyên Tử Hề nghe qua ông Tạp tên, tự liền rất nhiều vây xem người cũng đã nghe nói qua. Dù sao Cửu Man nhân ưu điểm lớn nhất chính là một khối bảo địa có thể mọc ra không sai dược liệu, sở dĩ bọn họ đi lại Trung Nguyên ưu thế cũng nhiều cùng đan dược có liên quan. Vừa nói chuyện, ông Tạp liền lấy ra một cái bình nhỏ. Đây là chúng ta Cửu Man đặc sản man lực thánh thủy, phàm nhân uống có thể lập tức có man lực, đến lực đạo đỉnh phong cảnh giới, mà nếu như lực đạo cao thủ dùng nói, hắc hắc, chỉ cần khổ tu 3 tháng lại đột phá bình cảnh thẳng phá linh vũ đại thành. Vậy nếu như linh vũ cảnh giới người uống đi. Ông Tạp hiểu ý cười một tiếng, nếu như các ngươi còn nhớ được Trường Linh Thất Quân Tử một trong chúc quân tử, hắn hồi trước đột phá đến mạch cảnh tu vi chính là ta đây man lực thánh thủy sở trí. Cái gì? Mạch cảnh? Tức khắc, toàn trường ồn ào. Lực đạo, linh vũ đã là Nhạn Nam thành phổ thông tu luyện giả có thể đến cảnh giới đỉnh điểm. Dù sao có nội kình liền đã một phương ngang ngược, thế nhưng tại linh vũ cảnh giới trên mạch cảnh, đó là người thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Toàn bộ Nhạn Nam thành dường như cũng chỉ có một mạch cảnh cao thủ, đó chính là Từng Nguyên Sâm. Nhưng mà Nguyên Sâm bị thương sau tu vi lùi lại rất nhiều, sở dĩ hiện tại đã sớm không có khả năng bị quay làm mạch cảnh cao thủ. Hôm nay có một lọ man lực thánh thủy ở chỗ này, đồng thời còn bị Trường Linh Thất Quân Tử một trong chứng nhận qua dược hiệu, ai còn dám nhìn xuống đây? Nói dược sư, ngài cảm thấy ta đây bình man lực thánh thủy so với ngài Tam Thảo Quy Nguyên Đan như thế nào đây? Nô Tam Thảo vốn tưởng rằng tại chính mình trên địa bàn vậy thì hẳn là chính mình lấy được danh tiếng thời điểm. Nào ngờ đột nhiên nô ra một cái ông tạp dược sư, lại trực tiếp đánh hắn mặt. Phải làm sao mới ở đây? Ta Quy Nguyên Đan không bằng man lực thánh thủy. Với anh, trong sân mọi người cũng bắt đầu sôi trào, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, đây chính là Nôn Tam Thảo lần đầu tiên tại phương diện luyện dược nhận thua. Nhưng mà, không có biện pháp. Ai bảo man lực thánh thủy rõ là lợi hại đây? Lúc này, Nhạn Nam thành thủ phủ Nô Mãn Quán lập tức liền gào thét, ta ra 5.2 vạn hoàng kim. Nguyên Chấn Đường vừa nghe, tức khắc cảm thấy nhức đầu. Hắn cũng muốn theo Nô Mãn Quán cạnh tranh, thế nhưng ban nay đấu giá Tam Thảo Quy Nguyên Đan lúc sau đã bỏ một khoản đại giới tiễn. Xem chừng cái này man lực thánh thủy thì sẽ đến Nô Mãn Quán trong tay. Ông tạp dược sư mặt tươi cười, Nôn Tam Thảo còn lại là vẻ mặt hốt hoảng. Dừng ở đây, đan đạo thịnh hội lớn nhất người thắng hẳn là có thể nói là ông tạp. Lý đại sư, ngài cảm thấy man lực thánh thủy như thế nào đây? Nguyên Tử Hề hỏi. Cứ như vậy đi, cửu man nhân nào hiểu cái gì luyện dược. Lời này vừa nói ra, Nguyên Tử Hề đều cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng man lực thánh thủy liền đặt ở vậy, vì cái gì Lý Lăng sẽ nói ra những lời này đây? Thật bất kể là Lý Lăng vẫn là Nôn Tam Thảo đều hiểu, man lực thánh thủy tuy chân quý, nhưng chân quý là nguyên vật liệu. Muốn lấy ra một lọ man lực thánh thủy căn bản cũng không cần quá cao siêu luyện dược thủ pháp. Nếu như những thứ này nguyên vật liệu cầm lại tiến hành thành thục luyện chế nói, có lẽ được đến đồ đạt so với man lực thánh thủy cường đại hơn. Nhưng mà người thường không hiểu được luyện dược, chỗ nào hiểu những thứ này trong nghề chuyện đây? Sở dĩ Lý Lăng đối man lực thánh thủy đánh giá chính là 4 chữ, không gì hơn cái này. Lý Lăng nói bị lòng tràn đầy vui mừng ông Tạc nghe được. Ông Tạc bỏ rơi một đầu bận biện mặt mang ác ý đối Lý Lăng nói, là ngươi nói ta man lực thánh thủy không gì hơn cái này. Chương 18, không theo đầu góc sao? Ông Tạc vừa mới lấy được rất nhiều danh tiếng, lập tức bị Lý Lăng nói năng lô mãng, hắn tự nhiên không thể nhẫn nhịn. Lý Lăng nhưng không có cảm giác mình nói sai. Nguyên Tử Hề ý vị mà lôi kéo Lý Lăng, Lý đại sư cũng không cần nói. Bên cạnh vây xem người cũng đều nhìn Lý Lăng, đây từ đâu đến đứa nhà quê? Vì cái gì dám như thế phỉ báng ông Tạp dược sư? Chưa đủ lông đủ cánh liền dám đến cờ trách kẻ khác. Nói man lực linh thủy không được, có năng lực chịu mình cũng luyện một ra đến a. Lý Lăng chắp tay đi trước, đi tới ông Tạp bên cạnh nói, không gì hơn cái này. Ha ha, các ngươi người Trung Nguyên thật đúng là yêu khoác lác. Ở một bên nghe ngôn Tam Thảo cũng cảm thấy Lý Lăng có một ít tự đại, hắn vội vàng nói, tiểu huynh đệ, ta hiểu ngươi hảo ý, bất quá nhân gia đúng là lợi hại. Hừ. Lý Lăng hừ lạnh một tiếng, cầm một ít hi hữu dược liệu ngâm nước, sau đó sẽ xoắn nát nặn ra chất lỏng, vậy cũng là luyện dược sao? Lý Lăng nói không sai, đây chính là ông Tạp luyện dược thủ pháp. Cùng chính xác luyện dược thủ pháp, không bằng chính xác ép nước. Ông Tạp dược sư lớn như vậy danh tiếng, há là ngươi loại bọn tiểu bối này có thể vọng luôn. Đừng nói vô dụng, có năng lực chịu liền đem ông Tạp dược sư làm hạ thấp đi. Lý Lăng chưa nói khác mà là đi tới nguyên chấn đường chỗ ấy, đem hắn vừa mới vỗ xuống Tam Thảo Quy Nguyên Đan lấy tới. Đón lấy lại tìm ngôn Tam Thảo muốn tới một cái dự định. Vì vậy, Lý Lăng liền tại trước mặt mọi người, đem Quy Nguyên Đan lại lần nữa nấu lại. Chuyện này, đây là muốn làm gì? Sẽ không phải là luyện dược chứ? Đùa gì thế, nào có người tại chỗ luyện dược? Là một người cũng biết, luyện một vị thuốc ít nói cũng phải 5-3 ngày, giống như Tam Thảo Quy Nguyên Đan loại đan dược này càng là luyện chế 7-7-49 ngày. Cho dù nấu lại cũng phải cùng rất lâu. Ở đây người ai sẽ chờ hắn lâu như vậy đây? Khi Lý Lăng cho thấy thủ pháp sau, Nôn Tam Thảo lập tức kinh hô, thủy pháp. Dĩ nhiên là thủy pháp luyện dược. Nôn Tam Thảo hiểu công việc, hắn đương nhiên biết thủy pháp luyện dược chỗ cao minh. Hắn thậm chí còn cho là thủy pháp luyện dược thủ đoạn cũng sớm đã thất truyền, không nghĩ tới nhưng ở trên người thiếu niên này thấy. Chỉ cần nửa nén hương thời gian, Tam Thảo Quy Nguyên Đan liền lại lần nữa ra lò. Đi qua một phen thủy pháp thanh tẩy sau, cả khỏa Quy Nguyên Đan biến phải kim quang chói lọi. Phản phất giống như không trung thái dương một dạng chói mắt. Thật cường đại linh khí ẩn chứa. Chuyện này, giống như là đã siêu việt man lực thánh thủy. Ở đâu là siêu việt, sợ là ba bình man lực thánh thủy cũng không sánh bằng khỏa này Quy Nguyên Đan đi. Lý Lăng chỉ dùng này một ít thủ đoạn nhỏ, liền làm cho tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được. Riêng là ông Tạp cảm giác mình cái mặt già này quả thực đã bị rơi xuống đất. Lúc đầu ông Tạp còn muốn dựa vào vẽ mặt Nôn Tam Thảo đến để cho mình danh tiếng đại chấn, sau đó hung hăng kiếm một món tiền. Nào ngờ Lý Lăng đột nhiên nô ra, người nào còn có thể đi mua ông Tạp dưới đây? Ngươi, ngươi, ngươi! Lý Lăng hồi nhìn ông Tạp một cái, nói ngươi không gì hơn cái này là ta lương thiện, ngươi thật là chút tài mọn. Lần này tất cả mọi người bắt đầu tranh cướp giành giật muốn nhìn một chút viên kia mới Quy Nguyên Đan, bao gồm thủ phủ Ngô Mãn Quán, hắn quả thực là có một ít hối hận lúc đó không có vô xuống. Nếu như vô xuống nói, bây giờ trải qua Lý Lăng thủ pháp sau chẳng phải là sẽ kiếm bội? Khó chịu nhất người đương nhiên chính là ông Tạp, hắn đã theo đại dược sư trên độ cao ngã xuống. Hắn nghĩ kiếm một món tiền lớn mộng tưởng trực tiếp tan vỡ, buộc lòng phải hôi lưu lưu rời khỏi. Nhưng hắn bên cạnh cái kia mình trần trên thân trắng hán, lại nhìn chằm chằm Lý Lăng, tựa hồ muốn giết chết. Nguyên Tử Hề khí sắc một trận biến hóa, nàng tâm nghĩ này Lý đại sư đến còn có bao nhiêu bí mật? Vì sao ngay cả luyện dược bản lĩnh đều lớn như vậy? Phải biết, một cái dược sư mặc kệ tu vi cao thấp đều sẽ có lấy địa vị nhất định, nếu không Nôn Tam Thảo cũng sẽ không trở thành Nhạn Nam thành một phương đại lão. Đan đạo thịnh hội không sai biệt lắm là cái dạng này, bầu không khí ở giữa tiếp tục lái xuống. Mà Lý Lăng đã bị rất nhiều đại lão như chúng tinh phục nguyện hộ tống đến Tam Thảo đường phòng nghỉ. Đến trong phòng nghỉ ngơi, Nôn Tam Thảo trực tiếp chắp tay cúi đầu, "Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi xuất thủ, sợ là chúng ta Nhạn Nam thành dược sư sẽ không nể mặt." "Ha ha, lão Nôn, ngươi là không biết đi, đây chính là ta với các ngươi nhắc qua Lý đại sư." Nguyên Chấn Đường cười ha ha lấy, trên mặt rất là vui vẻ. "Cái gì? Ngài lại chính là Lý đại sư? Thất kính thất kính." Nôn Tam Thảo càng là cúi người chào thật sâu. Không nghĩ tới Lý đại sư thiếu niên anh tài, rõ là chúng ta tấm gương. Hai ngày trước những đại lão này cũng đã nghe nói qua Lý đại sư danh tiếng, thế nhưng đều không còn nghĩ đến dĩ nhiên là trẻ tuổi như vậy. Hiện tại nhìn thấy, rõ là người và người không thể so a. Thủ phủ Ngô Mãn Quán lại nói, ta cũng ngưỡng mộ đã lâu Lý đại sư đại danh, chúng ta Nhạn Nam thành có ngài, rõ là như long đến. Lý đại sư, hôm nay ngài giúp chúng ta Tam Thảo Đường đại ân, nếu như Tam Thảo Đường có người xem được với đồ đạc, xin cứ biết chọn. Lý Lăng muốn chính chỗ này câu. Hắn chỉ vào một cái dương nói, dương dược liệu, ta muốn. Dương thuộc về Nguyên gia, Lý Lăng biết Long cốt đang ở bên trong chứa. Thế nhưng người khác mắt thường phàm thai cũng không nhìn ra bên trong có thứ tốt gì. Lý đại sư, này dương dược liệu tuy là Nguyên gia lương phẩm, nhưng ta còn hẳn là cho ngài chân quý hơn, phàm là ta Tam Thảo Đường đồ đạc, ngài tùy ý chọn. Vì che giấu chính mình cần mục tiêu, Lý Lăng lại chọn hai dương dược liệu. Phòng trưng hắn chọn lấy những thứ đồ này, ở bên ngoài không tốn mấy vạn lượng bạch ngân là mua không được. Bất quá ai bảo hắn là Lý đại sư đây, nếu là Lý đại sư, lấy đi bao nhiêu đều sẽ không có người ngại nhiều. Những thứ đồ này chính là Lý Lăng tại Đan đạo thịnh hội phía trên thu hoạch. Giữa lúc mấy cái đại lão cùng Lý Lăng chuyện trò vui vẻ lúc, đột nhiên Ngôn Tam Thảo thủ hạ truyền đến tin tức. Không tốt, ông Tạp một cái thủ hạ giết đi lên, chỉ đích danh muốn giết chết Lý đại sư. Ngay mọi người kinh hoàng trong lúc, phòng nghỉ cửa chính đã bị người đá nát. Một cái trên mặt toa đủ mọi màu sắc, mình trần trên thân tráng hán cứ như vậy xông vào. Ngươi dám đảo loạn ông Tạp suy nghĩ,
ngươi chết.
Nguyên Chấn Đường đội vàng phân phó một cái vệ binh qua đến cản trở. Kết quả cửu man nhân lực mạnh một trưởng trực tiếp liền đem người vệ binh này đập chết. Ha ha, chính là lực đạo, cũng dám ở ta Tráng Sải phía trước kêu gào. Cái này cửu man nhân gọi Tráng Sải, hắn đã tới linh vũ cảnh giới, hắn chém giết vệ binh chỉ cần một trưởng nhẹ nhõm như vậy. Ai cũng không nghĩ tới ông tạm thủ hạ Tráng Sải lợi hại như vậy. Cao Hùng Hổ nhìn qua, cũng chuẩn bị xuất thủ. Đến đếm thử ngươi kim thương hổ ra uy lực đi. Nhìn thấy Cao Hùng Hổ kêu gào, Tráng Sải cũng chỉ là cười nhạo, chỉ ngươi. Ha ha, giết ngươi bất quá ba trưởng. Quả như thế, Cao Hùng Hổ bị đánh một trưởng sau thì trực tiếp lui mấy bước. Đồng thời phun máu ba thước trực tiếp bị thương. Cao Hùng Hổ kinh hô, làm sao hắn nội kình như vậy hùng hậu. Tráng Sải không có phản ứng Cao Hùng Hổ, mà là thẳng đến Lý Lăng phóng đi. Cùng ông tạp dược sư là địch, chính là đáng chết. Lý Lăng nhìn thấy cái này Tráng Sải hướng chính mình xung lại, chỉ là khẽ lắc đầu. Cửu Man nhân rõ là không theo đầu óc. Chương 19, Thiên Truy Bách Luyện Long Cốt Thành. Tráng Sải phi thường hung manh hướng Lý Lăng đánh tới, hắn chính là vừa mới trưởng diệt một cái vệ binh lại đả thương Cao Hùng Hổ người. Có hùng hậu nội kình, Tráng Sải tại trường hợp này trong cơ hội là nhân vật vô địch. Bên cạnh như là Ngôn Tam Thảo, Nguyên Chấn Đường cùng với Ngô Mãn Quán những đám đại lao này đều nhanh muốn dọa sợ. Nếu quả thật để cho Tráng Sải tùy tiện giết, Nhạn Nam Thành bên trong chẳng phải là muốn thay đổi triều đại. Nhưng mà, vào thời khắc này, Lý Lăng độc thủ. Đã thấy kim quang lóe lên, Cao Hùng Hổ kim thương không biết khi nào chạy đến Lý Lăng trong tay. Lý Lăng tay cầm kim thương chỉ là tùy ý huy vũ hai cái, liền thấy mũi thương vạch đến Tráng Sải nơi cổ. Nhất đạo máu chảy như tơ châu đoạn tuyến vậy tản ra, Tráng Sải trắng như châu thân hình cứ như vậy chậm rãi té xuống đất. Cho dù đều sẽ không nghĩ tới, vừa mới như vậy uy mãnh Tráng Sải chết được đã vậy còn quá nhanh. Giống như Lý Lăng cũng không có làm cái gì, giống như Lý Lăng chỉ là phất phất thương mà thôi hả? Thật bọn họ đều không nhìn thấy. Kim thương nhìn như chợt lóe lên, trên thực tế mũi thương tại Tráng Sải cổ họng chỗ tả hữu lay động 7 lần. Bởi Lý Lăng tốc độ quá nhanh, mọi người còn tưởng rằng chỉ là một lần mà thôi. Nguy hiểm như vậy nhân vật, Lý Lăng chỉ dùng như vậy một cái liền giải quyết hết, cả kinh người bên ngoài quả thực không thể tin được. Thấy như vậy một màn, Cao Hùng Hổ chỉ có thể tuyển chọn sợ. Hắn còn nhớ được ban đầu ở Túy Nhạn lâu thời điểm chính mình chỉ là chịu đựng Lý Lăng một đũa, cũng nhìn ra được lúc đó Lý Lăng cũng không dùng hết toàn lực. Giả thiết lúc đó Lý Lăng phát huy toàn lực nói, như vậy Tráng Sải kết quả chính là hắn. Lý Lăng đem kim thương ném trả lại Cao Hùng Hổ, ngoài miệng chỉ để lại một câu nói, cửu man nhân đều không mang đầu óc. Khắp nơi lại lao ban đầu thời điểm cũng chỉ là cho rằng Lý Lăng lược thông ý dược, ai có thể nghĩ tới hắn liền tu vi đều cường đại như vậy. Tráng Sải là linh vũ cảnh giới cao thủ, Lý Lăng có thể đem hắn trực tiếp giết chết, Lý Lăng ít nhất cũng là linh vũ tiểu thành, không, linh vũ đại thành. Nhìn tuổi tác còn không qua 16, lại đã tới linh vũ, này còn là người sao? Tuy là những đám đại lão này cũng đã gặp như là Đỗ Đẳng Phi ít như vậy năm anh tài, có thể Đỗ Đẳng Phi giàu gì cũng là phù hợp thông thường. Lấy bọn họ nhân giới, nơi nào thấy qua 16 tuổi linh vũ cao thủ đây? Như vậy một chiêu, tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Thủ phủ Nô Mãn Quán len lén phụ đến Nguyên Chấn Đường bên hai, có phải hay không sự kiện kia cũng có thể thỉnh Lý đại sư xuất thủ? Nguyên Chấn Đường nhãn châu xoay động, đúng vậy a. Lý Lăng không biết những đám đại lão này vẫn còn ở lập mưu cái gì, hắn chỉ là cầm chính mình đồ đạc chuẩn bị về nhà. Hắn hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở Long Cốt ở trên, làm sao lại lưu ý chuyện hắn đây? Trở lại tường biên, Lý Lăng đem trong dương Long Cốt lấy ra. Đúng là, người khác căn bản cũng không có phát hiện Long Cốt diệu dụng, chỉ đem làm một vị phổ thông dược liệu. Cái này có thể hợp Lý Lăng tâm tư, hắn ban đầu còn tưởng rằng tranh đoạt Long Cốt sẽ cần một phen giao động đây. Trừ Long Cốt bên ngoài, còn có các đại lao đưa hắn đan dược thảo dược, không sai biệt lắm cũng đầy đủ để cho Lý Lăng hoàn thiện dẫn linh đại trận. Khi tất cả đan dược đều bị Lý Lăng dựa theo trận pháp bước sau khi bố trí xong, phản phất trong thiên địa đều có thể hơi bị biến sắc. Nếu như nói trước tường biên linh khí là mây mù dày đặc nói, hiện tại chỉ có thể là trăm sông hợp dòng. Tường biên tiểu như cùng biển rộng một dạng hấp thu đến từ bốn phương tám hướng tia nước nhỏ, ở đây nhất định chính là hoàn mỹ nhất phong thủy bảo địa. Chuẩn bị cho tốt đây hết thảy sau, Lý Lăng bắt đầu chuẩn bị luyện hóa Long Cốt. Theo Lý Lăng bấm tay niệm thần chú niệm chú, trong lòng hắn liền kích động một tiếng long hy tiếng. Vô số đạo kim quang hướng Lý Lăng trên thân đánh tới, như có một đầu long ấn ký sôi nổi đi ra. Lý Lăng lợi dụng tự thân sở hữu linh khí đem kia long ấn ký bao vây lại, sau đó dung nhập xương cốt. Hoa Hoa ở trên cao ngoài phòng bảo vệ Lý Lăng, nhưng nàng có thể rõ ràng nghe được Lý Lăng sướng phát ra khanh khách thanh âm. Đây chính là long ấn tôi luyện xương cốt thanh âm. Loại này tôi luyện, Lý Lăng phải trải qua trăm ngàn lần mới được. Lúc này Lý Lăng đã đầu đầy mồ hôi, hắn thân thể như một cái không chỗ đồng dạng tại hút vào bốn phương linh khí. Xương cốt tôi luyện thanh âm theo lấm tấm đến bên tai không dứt đến sau cùng từ từ thưa thớt. Tại hắn tâm còn thời khắc có thể vang lên từng đợt tiếng long ngâm. Mãi cho đến mặt trời lên núi lúc, Lý Lăng mới mở mắt. Long cốt nhập cường, đã hoàn toàn dung hợp tại thân. Lý Lăng thực lực lần nữa bay vọt tăng thêm. Hôm nay hắn đã có thủy mạch, long cốt. Nếu là lại đem quỷ đồng, độc huyết, nguyên hồn này ba cái đồ đạc tu luyện được, nguyên thủy thiên ma thể lại luyện thành. Chỉ cần có nguyên thủy thiên ma thể, Lý Lăng mới có thể xem như là bước trên chân chính ma tu đường. Hiện tại Lý Lăng mặc dù là gặp phải linh vũ đỉnh phong cao thủ cũng sẽ không đáng sợ, sợ là mạch cảnh cao thủ cấp bậc cũng có thể đọ sức một hai. Tu luyện xong, Lý Lăng ngâm mình ở phòng chính chính giữa trong ôn tuyển đến giải trừ mệt mỏi. Hoa Hoa phi thường khéo léo lột một bản bồ đào qua đến, vừa dùng cái nĩa cho ăn Lý Lăng ăn bồ đào, vừa giúp hắn vân vê bay. Không phải dùng bao lâu, ta thì có khả năng giúp ngươi tìm được nói phương pháp. Lý Lăng vẫn luôn không có quên đối Hoa Hoa đồng ý. Đấy, Lý. Hoa Hoa phát ra đơn giản âm tiết phụ họa Lý Lăng, tuy là nàng nói không ra lời, lại dùng không nói để diễn tả đối Lý Lăng tín nhiệm. Không sai biệt lắm đã đến giờ, Lý Lăng lần nữa đi đến Nhạn Nam học viện. Trong học đường khóa Lý Lăng cũng không còn hứng thú nghe, hắn chỉ muốn tại trong đan phòng theo Tô Cẩm Nhi nghiên cứu luyện dược. Nhìn thấy Tô Cẩm Nhi sau, nàng lập tức liền vui vẻ hô, "Lý Lăng ca ca, lần trước ngươi cho ta ngưng chân linh lộ thật là tốt." "Hả? Ngươi uống sao?" "Đúng nha đúng nha, ta cảm giác hiện tại chính mình dường như cũng có lực đạo tu vi, giảng viên võ thuật khóa ta đều có thể đuổi theo." Thấy Tô Cẩm Nhi như thế, Lý Lăng cũng rất vui vẻ. Hắn cảm thấy lấy sau Tô Cẩm Nhi có cơ hội có thể tự mình bảo vệ mình cũng tốt, đừng lại giống như kiếp trước như thế không vui là được. Ngay hai người bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, đan phòng lại một người tiến vào. Thật ra thì có khả năng nghe thấy hương vị, nguyên lai là hai người các ngươi tại luyện dược. "Nha, Tần trưởng lão, là ngài tới." Đột nhiên vào cửa người là cái già mua lão giả, hắn kêu Tần Như Sơn, là Nhạn Nam học viện ghế khách trưởng lão. Tần Như Sơn đại danh tại Nhạn Nam thành coi như là nổi tiếng, hắn chính là Nhạn Nam học viện đức cao vọng trọng tiền bối. Bất quá đáng tiếc là Tần Như Sơn cũng không có gì tu vi, luyện dược thủ pháp cũng không còn như vậy xuất chúng. Bởi vì hắn thở nhỏ liền ăn no thư tịch, được xưng không có hắn không có qua thư. Nhưng khi hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên sách, hắn bản lĩnh dĩ nhiên là không dành bận tâm. Sở dĩ hắn bị Nhạn Nam học viện mời tới làm ghế khách trưởng lão, đặc biệt cho các học sinh truyền thụ một ít thư tịch phía trên lý luận. Truyền thuyết trường Ninh phủ cùng cổ đồng quận đều có người tốn nhiều tiền xin hắn đi làm đặc biệt giảng viên. Nhưng mà Tần Như Sơn già, hắn nghĩ lá dụng về tội, sở dĩ chỗ nào cũng không muốn đi, liền quyết định lưu tại Nhạn Nam học viện. Như vậy, Nhạn Nam học viện nhưng làm Tần Như Sơn làm thành quốc bảo cấp bậc nhân vật để ở chỗ này môi. Dù cho hắn không giảng khóa, chỉ là mỗi ngày ở trong học viện chuyển rời một chút cũng được. Vào thời khắc này, hắn bị Lý Lăng cùng Tô Cẩm Nhi dược đỉnh hấp dẫn. Chuyện này, giống như là ngưng chân linh lộ. Chương 20, nạp nguyên giới Tần Như Sơn theo Tô Cẩm Nhi đã uống cạn bình thuốc nhỏ trong người được ngưng chân linh lộ vị đạo. Hắn này vừa nói ngược lại cũng để cho Lý Lăng có chút ngạc nhiên. Bởi vì ngưng chân linh lộ là Lý Lăng lợi dụng cửu thiên trên phương pháp luyện chế mà thành, nhân gian vốn hẳn nên không nhận biết mới đúng. Vì cái gì Tần Như Sơn sẽ nhận thức đây? Đón lấy Tần Như Sơn liền suy tư nhiều lần, sau đó xác định, đúng, không sai, quả thật là ngưng chân linh lộ. Tần trưởng lão như thế nào biết được? Trước đây ở kinh thành thời điểm, ta đặc biệt trải qua hoàng gia tàng thư các bãi ký tác, có đoạn thượng cổ tàn phiến trong đối ngưng chân linh lộ từng có mơ hồ ghi chép. Nghe nói như thế, Lý Lăng cũng là kinh ngạc. Ở tiền thế sau, hắn hơn 30 tuổi liền rời đi Cửu Châu khắp nơi đi tu ma, đối với Cửu Châu bất cứ chuyện gì cũng không tính là quá giải khai. Hắn chỉ biết là Cửu Châu linh khí mỏng manh, không thích hợp tu chân cũng không thích hợp tu ma. Nhưng dựa theo Tần Như Sơn thuyết pháp này, nhìn lại thời kỳ thượng cổ, nhân gian vẫn có một ít tiên nhân ma đầu tồn tại. Còn như về sau vì cái gì không có tiên nhân ma đầu, Lý Lăng liền không được biết. Hiện tại rất nhiều tu luyện tâm pháp đại đa số đều là vũ tu, thật vũ tu cũng là một ít tiên kinh, ma điện sửa đổi mà tới. Chỉ là niên đại quá khứ quá xa xôi, đi qua nhiều đời đơn giản hóa, tựu thành hiện tại võ công tâm pháp. Tần Như Sơn càng xem cái kia bình nhỏ thì càng say sưa, được, tốt, rõ là tốt. Tần trưởng lão tại sao nói xong đây? Đúng rồi, Tần trưởng lão nói là dược tốt còn là nói Lý Lăng ca ca tốt. Tần Như Sơn cất tiếng cười to, đương nhiên là luyện chế ra ngưng chân linh lộ ngươi. Ngươi mới là Nhạn Nam học viện tiên tài chân chính a. Tô Cẩm Nhi nghi ngờ nói, Lý Lăng ca ca lợi hại như vậy sao? Không phải nói Nhạn Nam học viện tiên tài là Đỗ Đằng Phi sao? Không nghĩ tới Tần Như Sơn bĩu môi, Đỗ Đằng Phi tên kia tính là gì? Theo Lý Lăng so với quả thực không đáng giá nhắc tới. Xem như lý luận mọi người, Tần Như Sơn đương nhiên rất nhanh thì có thể nhìn ra Lý Lăng cùng Đỗ Đằng Phi bất đồng. Tuy là hắn cũng không biết cái gì ma tu cái gì cửu thiên, nhưng hắn khẳng định rõ ràng, Lý Lăng thành tựu so Đỗ Đằng Phi cao hơn rất nhiều. Đa tạ khích lệ. Lý Lăng gật đầu tỏ ý. Một hồi ta phân phó bọn họ một cái, mỗi tháng cho ngươi hoạt khí tán nhiều hơn chút, không không, lại thêm hai quả tụ linh đan. Tô Cẩm Nhi nghe vậy kém điểm không có kinh sợ đi qua. Cái gì? Mỗi tháng hai quả tụ linh đan? Nhiều như vậy sao? Đương nhiên, thiên tài khó được. Đi qua Tần Như Sơn một phen phân biệt, hắn trực tiếp đem Lý Lăng làm thành thiên tài. Nếu là tốt như vậy thiên tài, hắn làm sao lại chậm trễ đây? Đây chính là chân chính thức tài người có thể làm ra sự tình. Tần Như Sơn cũng sẽ không bởi vì Lý Lăng thân phận ra thế mà xem trọng hoặc giả nhìn xuống hắn, hắn chỉ sẽ nhận thức Lý Lăng năng lực. Đa tạ Tần trưởng lão. Không, không đủ. Tần Như Sơn lại từ trên ngón tay của chính mình gỡ xuống một chiếc nhẫn, cái này đưa ngươi, lưu cái niệm tưởng. Chiếc nhẫn kia mặc dù không lớn, do huyền ngọc chế tạo, nhìn ra được là trải qua hơn ngàn năm phong hoa. Lý Lăng hiếu kỳ hỏi, đây cũng là vật gì? Cụ thể là vật gì ta cũng không rõ ràng, là ta vợ quá cố di vật. Nói đến đây, Tần Như Sơn sắc mặt lộ ra rất là ngưng trọng. Tô Cẩm Nhi cả kinh nói, ta nghe nói Tần trưởng lão lúc trước thế tử, giống như là rất lợi hại xuất thân. Nàng trước kia là Nam Châu Tú Phượng Vương đệ tử, chỉ tiếp. Tần Như Sơn có ý định đang né tránh cái đề tài này, thậm chí viền mắt đã có nước mắt đang đánh chuyển. Lý Lăng suy tư một chút, trả lời ngay, Nam Châu Tú Phượng Vương, đây chính là cựu đại tử phủ môn phái một trong. Đúng vậy a, uy trấn Nam Châu Tú Phượng Vương, tọa ủng tử phủ chi khí. Thôi, không đề cập tới cũng được. Dường như cái đề tài này chạm tới Tần Như Sơn chỗ thương tâm, hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi đan phòng. Xoay người lúc rời đi sau, Lý Lăng thậm chí còn có thể thấy hắn ở trong tối từ gật lệ. Nhìn Tần Như Sơn đi xa thân ảnh, Tô Cẩm Nhi than thở, Tần trưởng lão cả đời không sinh nữ nhân, không biết là có hay không có liên quan với đó. Chờ đến hắn muốn nói thời điểm, đại khái sẽ nói đi. Lý Lăng nhìn giới chỉ tâm nghĩ, nếu đồ đạc xuất từ Tú Phượng Vương, lẽ ra là đồ tốt. Đây chính là tử phủ môn phái, mỗi châu chỉ có một tồn tại. Khi Lý Lăng đưa vào nhất đạo niệm lực tiến vào giới chỉ sau, liền từ tâm thấy ba chữ to. Nạp nguyên giới. Mặc dù như Lý Lăng như vậy hai đời trải qua người, cũng không khỏi không bắt đầu kinh ngạc. Dĩ nhiên là có thể đủ đến chữ vật nạp nguyên giới. Nạp tu di vu giới tử, vạn vật tích chữ ở phương thốn chi gian. Lúc này Lý Lăng còn không có biện pháp luyện chế cùng loại pháp khí, sở dĩ nạp nguyên giới đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Lý Lăng muốn luyện chế cùng loại đồ đạc, có lẽ tu vi muốn tăng lên đến thức tỉnh giai đoạn, không, coi như là thức tỉnh cũng chưa chắc. Có vật này, hắn mặc dù được đến nhiều hơn nữa đồ đạc cũng không cần phải phát sầu không có địa phương thả. Phòng trưng bởi vì Tần Như Sơn không có tu vi, sở dĩ vẫn luôn không thể mở ra nạp nguyên giới, hắn chỉ là đem làm thành vợ quá cố di vật. Lý Lăng biết, Tần Như Sơn ở sâu trong nội tâm khẳng định còn có rất nhiều cố sự, còn những thứ kia cố sự, vẫn là lấy sau đó mới giải khai đi. Cả ngày Lý Lăng đều theo Tô Cẩm Nhi chán tại trong đan phòng nghiên cứu luyện dược công việc, thế nhưng Bàng Trạch lại đột nhiên chạy tới. "Huynh đệ, Đỗ Đằng Phi hồi học viện." Bàng Trạch xoay mập mạp thân thể, bụng vệ sắp không rời nổi bước chân. "Hắn đến liền tới chứ sao?" "Thế nhưng huynh đệ, ta cảm giác lai giả bất thiện a, chư viện thủ đặc biệt hoan nghênh hắn. Xem như năm đó Nhạn Nam học viện đi ra ngoài thượng đẳng học sinh, Đỗ Đằng Phi đương nhiên sẽ phải chịu hoan nghênh nhiệt liệt. Điểm này lúc đầu cũng không có gì, thế nhưng dễ nhận thấy lần này hắn không phải tùy tiện tới." Bàng Trạch nói ra, "Lần trước tại Tam Thảo đường ngươi cho hắn khó xử, hắn chẳng lẽ trả thù ngươi đi?" Tô Cẩm Nhi nghe xong cũng là kinh hãi, "Lý Lăng ca ca, có muốn hay không đi tìm Tử Hề tỷ đến đây?" Lý Lăng lại cười, "Không cần chuyện bé xé ra to. Liên Đỗ Đằng Phi thứ người như vậy, Lý Lăng căn bản liền không cần lo lắng, liền Nhạn Nam thành đại lao Lý Lăng còn không sợ, sao lại sợ Đỗ Đằng Phi?" Đêm đó, Lý Lăng liền trở lại tường viên đi. Tường viên cửa chính, Hoa Hoa tại nơi đón Lý Lăng trở về. Nhìn thấy Hoa Hoa dường như lo lắng mà đứng ở cửa, Lý Lăng đoán trước có phải hay không xảy ra chuyện gì. Hoa Hoa đặc biệt tỉ mỉ móc ra một trang giấy, xinh đẹp chữ nhỏ tại trên đó viết một hàng chữ. Thủ phủ Ngô Mãn Quán nói có chuyện quan trọng bàn bạc. Ngô Mãn Quán? Lý Lăng hồ nghi. Tâm hắn nghĩ chính mình theo Ngô Mãn Quán cũng không có giao tình, người này tới làm cái gì? Thân làm thủ phủ, Ngô Mãn Quán cũng không dám tùy tiện tiến vào tường viên phòng chính, hắn tại phòng thiên châu ngồi lo lắng chờ đợi. Người này đeo vàng đeo bạc, tràn đầy phú quý thái độ, Lý Lăng trở về trước hắn chỉ là một chén uống trà. "Ai đu, Lý đại sư ngài cuối cùng là tới." "Chuyện gì?" "Tại hạ tìm ngài nhất định là có chuyện quan trọng yêu cầu ngài a." Ngô Mãn Quán một bên lau mồ hôi, một bên đỡ Lý Lăng cánh tay dẫn ngồi xuống. "Nói sự tình là được." Ngô Mãn Quán nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có gì hiểu biết, mới nhỏ giọng nói với Lý Lăng. "Lý đại sư, tháng thời điểm có thể hay không xin ngài vì chúng ta Nhạn Nam thành giữ gìn lẽ phải đây?" "Cái gì? Giữ gìn lẽ phải?" Chương 21, xin ngài giữ gìn lẽ phải. Lý Lăng thấy Ngô Mãn Quán gấp gáp lửa cháy hình dạng thì cảm thấy kỳ quái. Mãi cho đến hắn nói ra giữ gìn lẽ phải thời điểm thì càng thêm kỳ quái. Ngô Mãn Quán nhỏ giọng nói, "Chúng ta muốn cùng Thiên Tỉnh thành còn có vui vẻ thành tổ chức một trận lôi đài." "Lôi đài?" "Đúng vậy a, chuyện liên quan đến chúng ta Nhạn Nam thành tồn vong." Lần này Lý Lăng cũng không hiểu, có cái gì dạng lôi đài chuyện xảy ra quan Nhạn Nam thành tồn vong đây. Đón lấy Ngô Mãn Quán thì giới thiệu một chút lôi đài nguồn gốc. Nhạn Nam thành sinh ý cùng đội kỵ mã đều có cố định mậu dịch lộ tuyến. Lúc thường những đường đi này tất cả thuộc về Kim Thương Tiêu cục Cao Hùng Hổ tới khống chế, đúng là Cao Hùng Hổ đội kỵ mã mới có thể đem Ngô Mãn Quán hàng hóa chuyên trở ra ngoài. Nhưng mà, xung quanh cũng không phải chỉ có Nhạn Nam thành một cái thành trấn. Khoảng cách Nhạn Nam thành rất gần cùng đẳng cấp thị trấn thì có Thiên Tỉnh thành Hòa Thuận Vui Vẻ thành. Này hai tòa thành cũng tương tự có bản địa đại lao cùng người làm ăn. Thường xuyên qua lại, bọn họ cùng Nhạn Nam thành liền cũng thành đối thủ cạnh tranh, trong đối thủ lớn nhất chính là Thiên Tỉnh thành. Vì này chút cạnh tranh, trước đây song phương đã từng lớn đánh nhau, thậm chí còn đánh cho máu chảy thành sông. Về sau các nơi đại lao tính toán một cái, nào lớn như vậy thật sự là được không bù mất, cho nên liền quyết định bảy cái lôi đài. Nhà ai ở trên lôi đài thắng, nhà ai thì khống chế nhiều hơn bàn. Chỉ cần có địa bàn, không lo không có sinh ý. Tuy nói Ngô Mãn Quán cùng Nguyên Chấn Đường trong ngày thường cũng có chút lục đục với nhau, nhưng ở cái này phương hướng lớn ở trên bọn họ khẳng định phi thường cùng. Ngô Mãn Quán nói, Thiên Tỉnh thành đồ người mù đã sớm muốn chiếm đoạt chúng ta phạm vi thế lực, lần này hắn nhất định sẽ phái cao thủ. Đến lúc này, Lý Lăng cuối cùng hiểu, nguyên lai bọn họ muốn tìm bản thân đi trợ quyền. Đi qua lần trước Lý Lăng giết Tráng Sai sau, hắn thực lực mọi người rõ như ban ngày, sở dĩ hy vọng hắn có thể đủ giúp Nhạn Nam thành một tay, cũng chính là cái gọi là giữ gìn lẽ phải. Lý đại sư, chúng ta đương nhiên sẽ không để cho ngài đi không, vật này trước đưa cho ngài, đây là chúng ta một điểm thành ý. Vừa nói chuyện, Ngô Mãn Quán sẽ móc ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ là kim ti đàn mục chế, sau khi mở ra, bên trong lại có một khỏa mạo hiểm hào quang màu đỏ sẫm bảo châu. Ta cũng không hiểu khỏa này bảo châu có ích lợi gì, nhưng ta biết Hùng Hổ đặc biệt mong muốn nó. Lý Lăng tập trung nhìn vào, phát hiện dĩ nhiên là một khối xích luyện bất thiết. Xích luyện bất thiết là lúc thời niên thiếu ngoài bầu trời tới vật, nhân gian cũng ít khi thấy. Tuy nói Lý Lăng kiếp trước trên 9 tầng trời dĩ nhiên gặp phải, nhưng vật này muốn đáp xuống nhân gian vẫn còn cần rất lớn trùng hợp. Phòng chứng nguyên bản khối này xích luyện bất thiết là một tảng lớn, về sau bị không hiểu việc người mài chế thành bảo châu, lại truyền tới Ngô Mãn Quán trong tay, cũng không biết lại qua bao lâu. Lý Lăng tâm nghĩ, khối này bảo châu hình dạng xích luyện bất thiết mặc dù không lớn, nhưng vừa vặn có thể dùng đến chế tạo một thanh kiếm thai. Sau khi sống lại còn không có gì tiện tay pháp khí, dùng đồ chơi này làm pháp khí cũng rất là không tệ. Hiểu rõ, tháng đúng không? Nói như vậy, Lý đại sư ngài đồng ý. Ngô Mãn Quán nhãn tỉnh sáng lên, rất sợ Lý Lăng đổi ý. Làm sao? Còn có khác vấn đề? Không được, không được, không có, chẳng qua là ta nghe nói đồ người mù lần này tìm đến trợ quyền người là cao thủ. Ồ, cao bao nhiêu? Giống như người nọ là được xưng ngàn độc thủ Dương Ly. Lý Lăng biểu thị chưa có nghe nói qua. Nô Man Quán tiếp tục giải thích, nếu thật là Dương Ly nói, khả năng liền không dễ kiếm lắm. Dương Ly được xưng ngàn độc thủ, tu vi đã là linh vũ đỉnh phong, kém một bước sẽ tiến vào mạch cảnh. Tu vi như thế, đối với người khác đến xem dường như dĩ nhiên là một cái cao thủ. Nhưng mà tại Lý Lăng ở đây, sợ là còn chưa đáng kể. Hôm nay Lý Lăng Nguyên Thủy Tiên Ma thể đã có thủy mạch, long cốt. Mạch cảnh tu vi phía dưới võ giả ở trước mặt hắn còn chưa giao chiến tư cách, còn mạch cảnh trên, Lý Lăng không hẳn không được dây dưa một phen. Quan trọng hơn là, Dương Ly sư phụ, đây chính là Tà Vũ độc sư Trần Ẩm Chậm. Trần Ẩm Chậm sắc bén, quả thực là giang hồ hiếm thấy. Dương Ly sư theo ở hắn, có lẽ cũng không biết Ngô Mãn Quán tìm Lý Lăng hỗ trợ vì sao phải cổ vũ kẻ khác vi phòng, khả năng hắn đang khích tướng Lý Lăng đi. Đối với lần này, Lý Lăng chính là mỉm cười. Thân làm Nhạn Nam thành thủ phủ, Ngô Mãn Quán dám cam đoan bản thân từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua tự tin như vậy người. Trần Ẩm Chậm là ai? Đã từng Nguyên Sâm lão gia tử không thụ thương trước có thể cùng hắn đã giao thủ, ba chiêu thì bại. Người này đem ra đồ đệ có thể kém cỏi sao? Và lại Trần Ẩm Chậm đồ đệ Dương Ly gần nhất mấy năm này cũng là cơ hồ đánh khắp linh vũ cảnh giới, mạch cảnh phía dưới căn bản không người có thể địch. Hết lần này tới lần khác Lý Lăng chính là đang mỉm cười. Hắn thật không có đem loại này có khả năng nguy hiểm làm thành sự tình. Thôi, nếu Lý Lăng tự tin như vậy, Nô Mãn Quán cũng không tiện nói gì. Cho là, Nô Mãn Quán đều như vậy rời khỏi, lúc đi còn ba bước vừa quay đầu lại, không gì sánh được lo lắng nhìn Lý Lăng. Đón lấy mấy ngày Lý Lăng trừ đi Nhạn Nam học viện đi học bên ngoài chính là tại tường biên trong tu luyện. Hắn vừa mới thu nhận long cốt, hiện tại muốn nhất định đem cơ sở đánh chắc, nhất định phải để cho bản thân Nguyên Thủy Thiên Ma thể tại trình độ lớn nhất lên tới đạt viên mãn. Cũng may tường biên linh khí đầy đủ, đủ đưa hắn đem hiện nay củng cố tu vi vững chắc. Lại qua 7 ngày, Lý Lăng tại học viện trong đan phòng như cũ chỉ điểm Tô Cẩm Nhi luyện dược. Trừ Tô Cẩm Nhi bên ngoài, trưởng lão Tần Như Sơn cũng không có sự tình liền đến theo chân bọn họ nói chuyện phiếm. Hiện tại Tần Như Sơn đã càng ngày càng ưa thích hai đứa bé này, dù sao Nhạn Nam học viện trong không có cái nào học sinh giống như bọn họ nghiêm túc tu tập. Ngược lại Đường Thu Nhiên, nàng thỉnh thoảng sẽ tại đan phòng cửa sổ bên ngoài nhìn một chút Lý Lăng đến đang làm cái gì. Nhìn thấy Lý Lăng cùng Tô Cẩm Nhi quan hệ càng ngày càng tốt, Tô Cẩm Nhi còn xưng hô Lý Lăng là ca ca, Đường Thu Nhiên thì càng là quý quý. Bởi vì Đường Thu Nhiên rõ ràng, một mực truy cầu Tô Cẩm Nhi đối đẳng phi cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị đánh phát đi. Lần trước có Nguyên Tử Hề đứng ở Lý Lăng sau lưng, lần này lại có thể làm sao đây? Nguyên Tử Hề không có khả năng vĩnh viễn sau lưng Lý Lăng, Đỗ Đằng Phi nếu quả thật giết Lý Lăng, chẳng lẽ Nguyên Tử Hề phải vì vậy vạch mặt sao? Thật Đường Thu Nhiên cùng với đám kia các nhị thế tổ vẫn chỉ là đem Nguyên Tử Hề cùng Lý Lăng quan hệ làm thành bằng hữu, hơn nữa còn là Lý Lăng lợi dụng bất nhập lưu thủ đoạn mới giao cho bằng hữu. Nào ngờ Lý Lăng hiện nay tại Nhạn Nam thành một đám đại lao phía trước uy danh đến có cao cỡ nào? Sở dĩ Đường Thu Nhiên chỉ là trong lòng cầu khẩn một cái Lý Lăng không nên bị giết chết, còn quá phận điều kiện, nàng cũng không dám tham vọng quá đáng. Tần Như Sơn trừ quan sát hai đứa bé luyện dược bên ngoài, trả lại cho bọn hắn đều nói một chút Nhạn Nam thành các loại nhân văn điển cố. Nói đến tình thâm lúc, Tần Như Sơn than thở, ta cuộc đời này tối hối hận sự tình, chính là đến già lại mất đi toàn bộ người nhà. Có thể để cho hắn này đám xương già rơi lệ, nói vậy nhất định là rất gian nan cả đời đi. Kết quả Tô Cẩm Nhi nghe vậy cũng là đi theo âm thầm rơi lệ. Cẩm Nhi, ngươi làm sao? Lý Lăng ân cần hỏi. Ta cũng đã 10 năm chưa thấy qua mẹ ta. Vừa nói chuyện, Tô Cẩm Nhi tiếng khóc liền càng lúc càng lớn. Phụ thân hôm qua nhận được đô gia hạ sính, nhất định muốn ta gả cho Đỗ Đăng Phi. Mẫu thân tại nói chắc chắn sẽ không bức bách ta. Chương 22, Tử Hề không ở, như thế nào qua chỗ khó. Nghe Tô Cẩm Nhi Lê Hoa Đái Vũ khóc lóc kể lể, dư hai người đều là trầm mặc. Trưởng lão Tần Như Sơn hình như có cảm động lấy ý, hắn nhịn được tức giận mắng, này Đỗ gia khó tránh khinh người quá đáng. Đúng vậy, đây chính là Đỗ gia, tại Nhạn Nam thành quyền thế cực cao, lại có một nhân trung lòng vượng Đỗ Đăng Phi. Cú Tô Cẩm Nhi cha chỉ là hành văn tiểu quan, hắn nơi đó có lòng can đảm cự tuyệt đây, và lại có thể đem gả con gái cho Đỗ gia, coi như là cái này tiểu quan duy nhất có thể tuân thăng con đường đi. Lý Lăng dùng khăn lụa là Tô Cẩm Nhi trà lau nước mắt, ta đi nói một tiếng, để cho Đỗ gia đem xính lễ rút về đi. Khi Lý Lăng nói ra lời như vậy, Tô Cẩm Nhi trước nín khóc mỉm cười, Lý Lăng ca ca tốt nhất. Nàng cũng chẳng qua là cảm thấy Lý Lăng người rất tốt, nhưng nàng không quá tin tưởng Lý Lăng có thể làm được. Có lẽ Lý Lăng có thể dựa vào Nguyên Tử Hề đi chen ép một cái Đỗ Đăng Phi, nhưng rất không có khả năng trực tiếp ảnh hưởng đến Đỗ gia. Dù sao Đỗ gia là phụ thuộc vào Nguyên gia tồn tại, Nguyên Tử Hề làm sao lại bởi vì chút chuyện này đi giúp Lý Lăng đây? Đương nhiên, đây là kẻ khác ý nghĩ, Lý Lăng đúng là có năng lực này. Tô Cẩm Nhi chỉ là đưa cái này nói làm thành Lý Lăng an ủi mình nói, ta thật có thể làm đến. Biết rồi, Lý Lăng ca ca tốt nhất. Mặc dù là bản thân gặp phải phiền toái, Tô Cẩm Nhi cũng vẫn như cũ trấn an Lý Lăng. Đây chính là nàng cùng Đường Thu Nhiên lớn nhất bất đồng. Gặp phải đồng dạng sự tình, Đường Thu Nhiên biểu hiện là cảm thấy Lý Lăng khoác lác mạnh miệng. Cú Tô Cẩm Nhi mặc dù không tin cũng sẽ cảm thấy Lý Lăng là ý tốt, đồng thời sẽ cho Lý Lăng lưu lại tự tôn. Theo đan phòng đi ra, bọn họ muốn đi học đường phía trên hôm nay sau cùng một cái khóa. Đến trong học đường, Lý Lăng phát hiện tất cả mọi người hai mắt đều ở đây chăm chú nhìn chính mình. Ngồi xuống sau, Vàng Trạch nhỏ giọng hỏi, huynh đệ, phỏng chừng ngươi muốn ra sự tình a? Đối với lần này, Lý Lăng không hiểu ra sao. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, Đỗ Đằng Phi đã ở trong học viện vận hành chừng mấy ngày, hắn đã qua chuẩn bị xong để cho viện đầu khai trừ ngươi. Nguyên lai gần nhất mấy ngày nay Đỗ Đằng Phi vẫn luôn ở trong học viện đợi, cũng không có đi binh doanh. Hắn không có hồi binh doanh nguyên nhân chính là muốn ở trong học viện làm một ít chuyện. Quả như thế, sự tình tới. Hôm nay trong học đường giảng viên đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc dưới đất đi tới, sau đó hướng về phía học sinh nói, "Chư viện thủ hôm nay muốn tới tuyên bố một việc, hy vọng chư vị an phận một ít." Các học sinh đều cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ có Đỗ Đẳng Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Đường Thu Nhiên quấn quýt mà nhìn Lý Lăng, tâm nghĩ Lý Lăng không thể sẽ hôm nay vẫn là muốn đại náo một trận đi. Nếu như tại Nhạn Nam học viện đại náo nói, vậy cũng thật không phải là chuyện tốt. Tiếp đó, một cái ngồi không mà hưởng người đi tới, hắn phi nhất kiện lớn áo tơ, thoạt nhìn rất là hành động bất tiện. Ai có thể nghĩ tới thứ người như vậy chính là Nhạn Nam học viện viện đầu đây. Trương viện thủ trong miệng còn ngậm một căn cây tam, bộ dáng phải nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn. "Xin chào Trương viện thủ." Các học sinh đều đứng dậy lấy lòng. Trương viện thủ khoát khoát tay, sau đó không nhịn được nói, "Ta hiện nay tới là nói cho mọi người, có một học sinh phẩm hạnh không đoan, còn chưa bài vở và bài tập có thành tựu bắt đầu cầu dẫn lưng ra." "Ai? Sẽ là ai ạ?" Các học sinh đều đặc biệt nghi hoặc, lập tức liền dị thai thì thầm lên. Nói thật lên, ở trong học viện chân chính đã làm loại sự tình này không biết người không chính là Triệu Thế Kiệt, Đỗ Đẳng Phi cùng với Hình Cương bọn họ loại người như vậy. Liên bang trạch đều chưa từng làm. Chẳng lẽ muốn giáo huấn ở trên những người này sao? Sẽ không phải là muốn giáo huấn Đỗ Đẳng Phi chứ? Vương Quần Phương liếc mắt nói bậy gì đấy, ai sẽ tại Nhạn Nam học viện giáo huấn Đỗ thiếu gia? Ăn nhiều sao? Trương viện thủ nói, Đỗ Đẳng Phi là chúng ta học viện chi quang, phẩm học kiêm ưu, mặc dù rời khỏi cũng vẫn không quên trở về ly rõ ràng chúng ta học viện con cá thối, hôi cả giỏ. Cái từ này con cá thối, hôi cả giỏ, mọi người thì càng là bùng nổ. Tâm nghĩ trong học viện dẫn đầu mấy cái con cá thối, hôi cả giỏ không phải là Đỗ Đẳng Phi người hầu bằng hữu sao? Kết quả Trương viện thủ sau đó nói tên, khiến cho người mở rộng tầm mắt. Lý Lăng, ngươi tiểu là buồn học viện con cá thối, hôi cả giỏ. Nên tới cuối cùng sẽ đến, Lý Lăng đoán trước Đỗ Đẳng Phi phải trả thù bản thân, chỉ là không nghĩ tới nhàm chán như vậy. Lý Lăng đứng lên, "Ồ, chuyện gì?" Lúc này Đỗ Đẳng Phi chính mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào Lý Lăng, thầm nghĩ đến, "Lý Lăng, ngươi lợi hại hơn nữa cũng không phải đối thủ của ta. Nguyên Tử Hề sẽ không bởi vì một chút như vậy chuyện nhỏ sẽ giúp ngươi." Trương viện thủ một bên xỉa răng vừa nói, Lý Lăng hành vi không ngay thẳng, tại học viện nhiều lần làm phiền lương gia thiếu nữ Tô Cẩm Nhi, hiện điều tra rõ toàn bộ, tức khắc trục xuất học viện, không bao giờ thu nhận sử dụng. Đây cũng là Trương viện thủ cho ra tới quyết định. Các học sinh sau khi nghe được đều là nghị luận ầm ĩ, tâm nghĩ đây không phải là Đỗ Đẳng Phi bởi vì đang đạo thịnh hội sự tình mà dùng hành động trả thù sao? Đỗ Đẳng Phi thật lợi hại. Đã từng học viện tiên tri tiêu tử, lại là Đỗ gia trưởng tử, Niên Thiểu Hữu Vi bị tuyển chọn đến trường Linh phủ chú quân, nếu như có nữa chút thành tựu nói không chắc chắn bị tuyển chọn đến môn phái đây. Hắn muốn ở chỗ này trả thù ai nói thật thật rất đơn giản. Trương viện thủ làm sao lại đắc tội như vậy một thiên tài đây? Đường Thu Nhiên túi đầu xuống, nàng lo lắng nhất sự tình rốt cục vẫn phải phát sinh. Nàng tâm nghĩ, Lý Lăng a Lý Lăng, người là cái gì phải muốn chứng chọi đá? Hôm nay Nguyên Tử Hề không ở tại chỗ, ngươi lại làm sao vượt qua trước mắt chỗ khó? Chẳng lẽ cần phải sau khi về nhà lại để cho phụ thân Đường Thanh Hòa mắng một trận sao? Đến lúc đó có lẽ Đường gia đều không lý do lại thu lưu ngươi. Đường Thu Nhiên đối Lý Lăng xử phạt quyết định phần nhiều là bất đắc dĩ, nàng cảm thấy Lý Lăng trước quá không biết trời cao đất rộng. Hiện tại có lẽ Lý Lăng không ngăn được Đỗ Đẳng Phi trả thù, phải trở về lao ra đi. Cùng Đường Thu Nhiên bất đồng, Tô Cẩm Nhi trực tiếp đứng lên bắt bỏ, "Trương viện thủ, Lý Lăng ca ca chẳng bao giờ đã làm ngươi nói sự tình." Khi Tô Cẩm Nhi đứng lên là Lý Lăng cãi lại thời điểm, toàn bộ học sinh đều ở đây kinh ngạc. Mọi người đều biết, đây chính là Đỗ Đẳng Phi buông lời muốn kết hôn nhà người. Và lại nghe nói xính lễ đều đã xuống đến Tô gia đi, nàng vì sao phải là Lý Lăng nói đây? Hơi chút hiểu tin tức người hiểu rõ, liên quan tới Lý Lăng xử phạt quyết định chính là Đỗ Đẳng Phi thủ đoạn thao tác đi ra. Lúc này Đỗ Đẳng Phi sắc mặt khẽ biến thành trướng, hắn có chút tức giận. Mắt thấy Đỗ Đẳng Phi hướng Trương viện thủ nháy mắt, đang xỉa răng Trương viện thủ lập tức liền hiểu. Lý Lăng mắc phải sai lầm lớn, chứng cứ vô cùng xác thực, từ bỏ học tịch trục xuất học viện là bản viện quyết định. Bất luận kẻ nào đều không chuẩn bắt bỏ. Sự tình dĩ nhiên như vậy, xem ra Lý Lăng thật muốn bị trục xuất học viện. Lý Lăng bản thân đối với lần này ngược lại không có gì quá lớn lo nghĩ, ngược lại hiện tại hắn có lên hay không cái này học đều đã không có cần thiết, trước tới nơi này, một là đang lượng, hai là không muốn cho Hà Di lo lắng. Bất quá Lý Lăng có thể rời đi, nhưng tuyệt đối không phải như vậy rời khỏi. Ta nghĩ có thể đi, người đem ta đánh đuổi thì phải xem thực lực. Vừa lúc liên quan tới Đô gia xính lễ sự tình Lý Lăng cũng chuẩn bị giải quyết chung đổi. Kết quả là tại Lý Lăng chuẩn bị lúc động thủ sau, bên ngoài học đường mặt đột nhiên truyền tới một thanh âm. "Mở tứ cậu, ngươi muốn đem ai từ bỏ học tịch?" Chương 23, chân chính đức cao vọng trọng thanh âm truyền đến, mọi người nhìn lại. Dĩ nhiên là Tần Như Sơn trưởng lão đứng ở nơi đó. Trương viện thủ trong nhà xếp hạng thứ tư, nhũ danh là tứ cậu. Nhưng hắn đã là đường đường viện đầu, ai dám gọi hắn nhũ danh đây? Này Nhạn Nam học viện, vẫn thật là có người có thể gọi hắn nhũ danh. Tần Như Sơn đức cao vọng trọng, chỉ riêng lý luận mà nói đã sớm là tông sư cấp bậc người, càng là quốc bảo. Hắn cả đời này đem ra đệ tử học trò khắp thiên hạ, có đã làm đại quan, có cũng trở thành môn phái đệ tử. Tiểu liên Trương viện thủ khi còn bé đều là bị Tần Như Sơn dạy đến. Đối phận cao như vậy trưởng lão, gọi hắn một tiếng mở tứ cậu thì như thế nào? Trương viện thủ nhìn qua, vội vàng tươi cười, "Tần trưởng lão, ngài làm sao tới? Mau mau, cho Tần trưởng lão pha trà." Không nghĩ tới Tần Như Sơn mặt tức giận, lại trực tiếp mắng lên, "Mở tứ cậu, ta đang hỏi ngươi, muốn khai trừ ai?" Nghe nói như thế, Trương viện thủ có chút buồn bực. Hắn cũng đúng nói, một cái gọi Lý Lăng học sinh, phẩm hạnh không đoan, hỏng mất chúng ta học viện quý củ. Ta nhổ vào. Tần Như Sơn không nói hai lời thì hướng Trương viện thủ phun một ngụm. Phẩm hạnh không đoan. Đến tột cùng là thật phẩm hạnh không đoan vẫn là vu hãm, trong lòng ngươi không có mấy cái sao? đương đương bị đầu, bị như vậy nhục nhã tự nhiên đến lựa tức giận, cũng nhục nhã kẻ khác là Tần Như Sơn, hắn liền cũng không dám tức giận. Tần trưởng lão a, người xem ngài, đây là sinh ra cái gì khí, ngài nghỉ ngơi trước đi đi. Ta nghỉ ngơi cái rắm. Luôn luôn cho người ta khí chất văn nhã Tần Như Sơn trưởng lão hiện tại cũng không khỏi cửa ra thô bỉ, hắn hoàn toàn là bị Trương viện thủ cho khí. Đỗ Đằng Phi mắt thấy Trương viện thủ nhịn không được, cho là liền đứng lên nói, trưởng lão, Lý Lăng phẩm hạnh không đoan, chính là rõ như ban ngày. Ồ, ngươi lại là ai? Tại hạ Đỗ Đằng Phi, chính là năm ngoái bị tuyển chọn đến trường Linh Chú quân học sinh. Hả, ngươi tiểu là cái kia không có cái gì bản lĩnh nhưng lại nói mình là thiên tài người a? Nghe thấy lời ấy, Đỗ Đằng Phi nhất thời không quá cao hứng. Tần trưởng lão, ta kính ngài là trưởng lão, nếu là ta bất kính ngài. Trương viện thủ nhanh chóng ngăn Đỗ Đằng Phi khuyên hắn không muốn nói. Thế nhưng đã trễ, Tần Như Sơn trực tiếp đem chén trà hướng trên mặt hắn ném qua. Đùng, chén trà toái, Đỗ Đằng Phi vẻ mặt nước trà rất là chật vật. Ngươi một tên tiểu bối còn dám bất kính ta? Đỗ Đằng Phi giả bộ nổi giận hơn. Hắn biết, tuy là ấu đả một ông già phải thu nhận trách móc, nhưng hắn cũng không cảm thấy lấy ra thế bản thân vị trí sẽ có được thế nào trừng phạt. Bọn họ Đỗ gia tại Nhạn Nam thành từ trước đến nay chỉ phục nguyên gia bên ngoài đều là loài run rế. Hắn còn cũng không tin, đánh một cái Tần Như Sơn có thể như thế nào? Trương viện thủ nhanh chóng ngăn Đỗ Đằng Phi, đồng thời ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, không thể trêu vào a, không thể trêu vào, Đỗ thiếu bất giận a. Ha ha, một cái tao lão đầu tử có gì không thể trêu vào. Ngay Đỗ Đằng Phi đã không nhịn được thời điểm, hắn bên tai rốt cục vang lên một câu nói, Tần trưởng lão cùng Nguyên Sâm lão gia là anh em kết nghĩa. Đột nhiên, Đỗ Đằng Phi ngơ ngẩn. Nguyên bản đặc khắc nóng này thậm chí muốn động thủ Đỗ Đằng Phi rốt cục không còn cách nào khác. Nguyên Sâm anh em kết nghĩa, người nào chọc nổi? Chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Chỉ có Trương viện thủ hiểu rõ, vài thập niên trước, Tần Như Sơn cùng Nguyên Sâm có thể nói là đối xử chân thành với nhau. Năm đó Nguyên Sâm khắp nơi du học, có đôi khi không được ăn cơm lúc đều là Tần Như Sơn tại tiếp tế hắn. Về sau Nguyên Sâm tòng quân, thật vất vả hôn đến cổ đồng quận đô thống chỗ, khi đó Tần Như Sơn còn đi cho Nguyên Sâm làm qua một đoạn thời gian quân sư. Về sau nữa nghe nói Tần Như Sơn gặp phải một vị dường như điều thuyền mỹ nữ tuyệt thế kết làm phu thê, mới xem như hoang phế tu luyện thành là phàm nhân. Nếu như hắn cũng tu luyện nói, đó cũng không có Nhạn Nam thành nguyên giá chỗ. Nhưng Nguyên Sâm tuyệt đối sẽ không quên mất lúc trước Tần Như Sơn giúp đỡ, bọn họ này anh em kết nghĩa cảm tình tuyệt đối không ngừng. Đỗ Đằng Phi chẳng qua là người Đỗ gia, hắn nơi đó rõ ràng một đời trước sự tình đây. Hôm nay, Đỗ Đằng Phi tự nhiên không dám đánh, ngược lại phải thường cười, Tần trưởng lão, ngài vẫn là. Ta còn là cái gì? Cái kia, không, không có việc gì. Đỗ Đằng Phi bản muốn nói gì, cũng nghĩ lại, hắn phát hiện mình mặc kệ nói cái gì tựa hồ cũng sẽ mắc sai lầm. Tiếp đó, Tần Như Sơn đã nói, các ngươi coi là thật muốn từ bỏ Lý Lăng học tịch. Tần trưởng lão, người xem đây. Trương viện thủ tiếp tục cười làm lành. Lý Lăng người này thật sự là bất hảo bất ham, chắc thanh lý môn hộ. Tần Như Sơn con mắt một nghiêng, được à, ngay cả ta cũng từ bỏ đi, vừa lúc ta cũng không muốn làm gì nữa trưởng lão. Trong ngay mắt, toàn trường kinh ngạc. Toàn bộ học sinh cũng bắt đầu nghị luận ở bị. Ngài, ngài đây là muốn làm gì? Lao gia tử, ngài cũng đừng làm cắn a. Ai cũng biết, Nhạn Nam học viện lớn nhất bảng hiệu chính là Tần Như Sơn. Hắn nếu như rời khỏi nói, có lẽ Nhạn Nam học viện năm tới liền một cái học sinh đều chiều không lên đây. Đỗ Đằng Phi không nhịn được mở miệng, trưởng lão. Tựa hồ là hay không muốn từ bỏ Lý Lăng, là viện đầu tiên sinh ra nói coi vậy đi. Ngài mặc dù quý vi trưởng lão. Đúng, đúng, đúng. Hiểu rõ ta quý vi trưởng lão thì câm miệng cho ta. Đều như vậy, Đỗ Đằng Phi chịu hai tát. Mặc dù không đau, nhưng vô cùng nhục nhã tính chất. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám hoàn thủ. Ta thì một câu nói, từ bỏ Lý Lăng chẳng khác nào từ bỏ ta. A, chuyện này. Trương viện thủ lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng chỉ cần hắn đầu óc không thành vấn đề, là hắn biết mình không thể cùng Tần Như Sơn đối nghịch. Hả? Theo Tần Như Sơn gầm nhẹ một tiếng, Trương viện thủ không còn dám do dự, không được từ bỏ, không được từ bỏ, văn bối tuyệt đối không dám từ bỏ Lý Lăng vĩnh viễn là ta Nhạn Nam học viện học sinh. Vốn tưởng rằng vậy liền coi là xong, không nghĩ tới Tần Như Sơn lại tới một câu, đưa cái này gọi Đỗ Đằng Phi, cho ta từ bỏ. À, cái gì? Trương viện thủ đều không dám tin tưởng lỗ tai mình, hắn còn cho là mình nghe lầm. Chuyện này, này Đỗ thiếu thế nhưng thật phẩm học kiêm ưu a, hắn vẫn là Đỗ gia. Hãm hại đồng môn thủ túc, cái này thì đủ. Đỗ Đằng Phi nghe lập tức liền đổi mắt. Ta thế nhưng bị trưởng Ninh Chu quân tuyển chọn chiến sĩ. Tần trưởng lão xác định muốn làm như thế sao? Làm ta sợ phải không? Trưởng Ninh phủ chi phủ nhiệt độ thủ tín là ta giáo hội biết chữ, chú quân tham tướng Khổng Huy là ta dạy đứng trung bình tấn, không bằng ngươi đi tìm bọn họ để giáo hơn ta. Tần Như Sơn vi sư 50 năm, đã sớm đảo lý khắp thiên hạ. Hắn trước kia thế nhưng cho mọi người mới tiến hành qua nhập môn nhân vật. Như thế ân tình có thể so với phụ mẫu, ai sẽ coi trời bằng vùng tơi đối với hắn bất kính. Ngươi cho rằng đức cao vọng trọng chỉ là bốn chữ sao? Đó là Tần Như Sơn cả đời miêu tả. Miễn là Tần Như Sơn một phong thư, Nhạn Nam thành trong khoảnh khắc liền sẽ chật ních đến từ năm sông bốn biển quan to quý nhân. Nếu như vậy, Đỗ Đằng Phi đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được, mặc dù đối phương không có bất kỳ tu vi nào, không có bất kỳ gia tộc thế lực, hắn vẫn không dám thế nào. Tuy là bị Nhạn Nam học viện từ bỏ đối Đỗ Đằng Phi mà nói không có gì thực chất ảnh hưởng, cũng đây quả thực là cả đời sỉ nhục. Trương viện thủ còn muốn khuyên nước quên, Tần lão a, không bằng ngài cho chút thể diện đi. Ta nói từ bỏ thì từ bỏ, vô luận hậu quả gì, lão phu một người gánh chịu. Chương 24, Nguyên gia đưa ta đại khái Đỗ Đằng Phi cả đời đều sẽ không nghĩ tới bản thân sẽ gặp phải phiền toái như vậy. đem Trương Viện Thủ gọi tới chỉ là vì muốn xử lý Lý Lăng, kết quả đột nhiên toát ra Tần Như Sơn. Đây không phải là mang đá lên đập chân à? Đổi thành trước đây, Đỗ Đằng Phi có thể sử dụng bản thân tu vi, ra thế các loại đi áp bách, thậm chí chỉ dùng của mình chiến sĩ thân phận. Thế nhưng đang đối mặt Tần Như Sơn thời điểm, Đỗ Đằng Phi lại vô kế khả thi. Nguyên Sâm anh em kết nghĩa, rất nhiều hào kiệt nhập môn chi sư. Như vậy một cái đức cao vọng trọng người đứng ở phía trước như thế nào mới có thể ngăn cản được? Nếu để cho Tần Như Sơn những thứ kia giải rác ở bên ngoài các đồ nhi biết mình nhập môn chi sư bị nhầm vào, sợ là Đỗ Đằng Phi liền mảnh xương vụn cũng không thừa lại. Cuối cùng, Đỗ Đằng Phi thất hồn lạc phách rời khỏi Nhạn Nam học viện. Mặc dù hắn hoàn toàn không cần quá quan tâm cái thân phận này, thế nhưng hắn biết, sau này hắn sợ là muốn trở thành Nhạn Nam thành trò cười. Mở tứ cầu, nếu như sau này ngươi làm tiếp loại sự tình này, ta ngay cả viện đầu cũng không để ngươi làm. Đúng đúng đúng, Tần trưởng lão nói là, vãn bối không dám. Cho dù Trương Viện Thủ chức vị cao hơn Tần Như Sơn, nhưng hắn vẫn bị Tần Như Sơn lời nói này sợ đến không dám thở mạnh. Nếu như vậy, Lý Lăng vấn đề liền bị giải quyết. Như vậy cũng tốt, tránh khỏi Lý Lăng đi độc thủ. Thật đây cũng là Đỗ Đằng Phi nhặt về một cái mạng, nếu không nói chỉ sợ hắn sẽ chết ở Lý Lăng trong tay. Trong học đường các học tử đều ở đây quần tình xúc động phẫn nộ. Riêng là Bàng Trạch, hắn chạy đến Lý Lăng bên cạnh hồ, quá tuấn tú, Tần trưởng lão thực sự là xoay a. Đường Thu Nhiên tâm tình rất phức tạp. Nàng cùng lúc đang vì Lý Lăng không có bị khai trừ mà cao hứng, mà một phương diện khác, nàng lại bắt đầu lo nghĩ. Đỗ Đằng Phi liên tục hai lần ở Lý Lăng ở đây thật mất mặt, mà hai lần Lý Lăng đều là dựa vào kẻ khác. Nàng không tin Đỗ Đằng Phi sẽ không có lần sau, chẳng lẽ lần sau Lý Lăng sẽ có vận khí tốt như vậy sao? Và lại Đỗ gia xính lễ đều đã đưa đến Tô gia, dựa theo Tô Cẩm Nhi cha nàng tính cách, không có khả năng không lấy chồng. Ở gạo sống sắp gạo nấu thành cơm trong lúc, Lý Lăng lại dựa vào cái gì hậu trường đi tranh đoạt Tô Cẩm Nhi? Lớn hơn nữa hậu trường cũng đánh không lại phụ mẫu chi mệnh môi giới lời chứ. Đường Thu Nhiên nơi nào biết, Lý Lăng lớn nhất thực lực là bản thân, mà không là người khác. Nếu thật để cho Lý Lăng đem thực lực mình hoàn toàn triển lộ ra, sợ là Đường Thu Nhiên sẽ trực tiếp điên mất đi. Trong học viện hôm nay vì chuyện này thảo luận đều nhanh muốn bùng nổ. Thật nhiều các học tử cũng sẽ không nghiêm túc nghe giảng bài, mà là cả ngày thảo luận Tần trưởng lão uy danh vị trí. Vì để Nhạn Nam học viện trọng tâm câu chuyện bầu không khí thoáng biến hóa một cái, Trương viện thủ quyết định gần đây tổ chức một trận du lịch mùa thu. Vừa nghe nói học viện muốn tổ chức du lịch mùa thu, các học tử thật là vui vẻ đến bạo tạc. Bọn họ đã thật lâu cũng không có đi ra ngoài du ngoạn qua. Và lại bọn họ đại bộ phận đều là nhị thế tổ, tối nghèo hèn hài tử cũng là cửa hàng nhỏ lão bản hài tử. Trong ngày thường cũng không có nhiều như vậy thủ công nghiệp muốn làm, tự nhiên nguyện ý đi ra ngoài chơi một chút. Trong lúc nhất thời liên quan tới Tần Như Sơn thảo luận đều đổi thành liên quan tới du lịch mùa thu thảo luận. Lý Lăng ý định ban đầu là không quá nhớ tham gia, nhưng mà Tô Cẩm Nhi một câu nói để cho hắn cũng không khỏi không đồng ý. Lý Lăng ca ca, có thể theo ngươi cùng đi ra ngoài du ngoạn thật quá tuyệt, Lý Lăng ca ca ngươi sẽ câu cá sao? Chỉ có cùng Lý Lăng ca ca cùng nhau thời điểm, mới sẽ quên mất những thứ kia chuyện phiền lòng. Thấy Tô Cẩm Nhi hưng thịnh như vậy có hứng, Lý Lăng liền cũng xá không thể cự tuyệt. Có lẽ đây cũng là Tô Cẩm Nhi khi biết xính lễ chuyện lúc duy nhất có thể vui vẻ địa phương. Lại xuất phát du ngoạn một ngày trước ban đêm, Hà Di đặc biệt đem Lý Lăng gọi tới Túy Nhạn lâu đi ăn cơm, còn thuận tiện giúp hắn chuẩn bị một ít du lịch mùa thu quần áo. Lúc đầu Lý Lăng cũng không phải đặc biệt tưởng nhớ đi, nhưng Hà Di mời hắn làm sao có thể cự tuyệt đây. Đến Túy Nhạn lâu, Lý Lăng chứng kiến trên bàn cơm đã ngồi xong mấy người. Đương nhiên là bao gồm Đường Gia Ba Thanh cùng với Đường Thu Nhiên các học sinh. Mặc dù mọi người đối Lý Lăng không có trước cường đại như vậy ý, nhưng dễ nhận thấy có khả năng nhìn ra kẻ khác đối với hắn tràn ngập khoảng cách cảm giác. Ngược lại Đường Thanh Hòa, vị này huyện nha chủ bộ đại nhân đối Lý Lăng vẫn như cũng là một bộ không nhịn được hình dạng. Đường Thanh Hòa là một cái quan, hắn chức vị chú trọng hỉ nộ không lộ, thế nhưng trong lòng xem thường chẳng bao giờ tiêu trừ. Nghe nói ngươi ở trong học viện trọc không ít chuyện. Đường Thanh Hòa hỏi. Không, ta rất khỏe. Ồ, phải không? Đường Thanh Hòa dễ nhận thấy có chút không tin. Hà Di mau đánh giảng hòa, hiện tại hài tử không phải không sự tình sao, cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Đón lấy Hà Di đem một bao quần áo giao cho Lý Lăng, bên trong tất cả đều là tắm rửa quần áo, những y phục này ở bên ngoài xuyên, tuy nói chỉ có 2-3 ngày, bất quá đã đủ, nói Lăng Nhi ngươi đã có ít ngày không ở nhà trong ở. Ngay từ đầu Đường ra cũng không rõ lắm Lý Lăng không ở Đường ra ở. Về sau Hà Di tỉ mỉ quan sát một chút mới phát hiện. Tuy là bọn họ hiểu rõ Lý Lăng lớn như vậy, cũng rất không có khả năng sẽ xảy ra chuyện, nhưng Hà Di vẫn là muốn quan tâm một tí ở bên ngoài lại dùng tiền lại bị tội, không bằng liền về nhà trong đi. Không có việc gì Hà Di, ta ở bên ngoài ở cũng rất tốt. Đường Thanh Hòa đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hừ, cũng không biết nhà nào khách sạn có thể so sánh ta Đường gia phủ đệ thư thích hơn. Đường Thanh Hòa người này nghĩ thế thì cho rằng Lý Lăng ở là khách sạn. Muốn nói khách sạn nói, vẫn thật là không có Đường gia phủ đệ thư thái. Bất quá Lý Lăng ở đây chính là tường viên. Lật khắp Nhạn Nam thành cũng không đều nhất định tìm được đệ nhị chỗ xa hoa đình viện. Lăng Nhi, khách sạn khó chịu liền về nhà, có thể đem Đường gia khi nhà mình. Hà Di tiếp tục quan tâm hỏi. Hà Di, ta ở tường viên ở đến rất tốt. Lý Lăng đem lời nói này đi ra, đang uống canh hình cương một ngụm kém điểm đều muốn phun ra ngoài. Trang điểm đậm Vương Quần Phương một cái đùi gà còn không có kẹp đến trong bát liền trực tiếp đổi trên bàn. Vương Quần Phương nói, tường viên. Ta không nghe lầm chứ. Triệu Thế Kiệt nghe xong chính là lắc đầu, tường viên à, cha ta lúc trước muốn dùng một nửa gia tài đi đổi, nguyên gia cũng không cho đổi. Hình cương xoa một chút miệng, đừng nói Triệu viên ngoại, tiểu liền thủ phủ Ngô Mãn quán đều không phương pháp được đến tường viên. Đâu chỉ là Ngô Mãn quán, tam gia nguyên chấn đường biết chưa. Liền hắn muốn tạm thời cư trú cũng không được. Ta nói Lý Lăng à, khoác lác có thể, khát thổi đến mức lớn như vậy được sao? Đường Thu Nhiên lại là cao mày. Nàng tâm nghĩ Lý Lăng trước đây vẫn chỉ là mạnh miệng, làm sao bây giờ trở nên bắt đầu khoác lác đây? Chẳng lẽ là vì chính hắn mặt mũi? Hắn không biết đến chết vẫn sĩ diện sao? Làm một lúc hư bình, đến đâm thủng lúc hắn mặt nhưng để vào đâu a? Đường Thanh Hòa mặc dù không giống như Tiểu Hải Tử nói như vậy nhiều, nhưng hắn hay là, ngươi biết Tường Biên là ai nhà sao? Nguyên gia đưa ta. Lý Lăng lời này nói không sai, chính là Nguyên gia đưa. Ha 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 ha. A ha ha ha. Này Lý Lăng, hiện tại thực sự là thổi một nhưu đều không đánh bản thảo. Triệu Thế Kiệt vỗ vô Lý Lăng vai nói, huynh đệ, ta hiểu ngươi nghĩ giả vờ một bà tâm tính, nhưng ngươi tốt xấu thổi chút chúng ta tin có được hay không? Cho dù ngươi cùng Nguyên Tử Hề là bằng hữu, ngươi cho rằng nàng thì có khả năng tùy ý đem Tường Biên đưa cho ngươi? Chương 25, dĩ nhiên là ngươi tất cả mọi người không tin Lý Lăng. Quý trọng như vậy Tường Biên ai sẽ tùy ý đưa người đây? Nhiều như vậy đại lão đều muốn đồ đạc, Lý Lăng làm sao lại được đến? Đối với lần này, Lý Lăng không làm giải thích thêm. Thích tin hay không đi? Lúc đầu mọi người đối với cái này khoác lác sự tình cũng chính là cười một tiếng. Nhưng hết lần này tới lần khác mấy cái tiểu niên khinh phải muốn đổ thêm dầu vào lửa. Cơm nước xong chúng ta không bằng đi xem Lý Lăng Tường Biên đi. Vương Quần Phương nói ra lời này thời điểm, còn thỉnh thoảng mắt lẽ liếc Lý Lăng một cái. Hình Cương mặc dù không có nói gì, nhưng hắn cũng là mạnh gật đầu, cho là nên như vậy. Triệu Thế Kiệt cũng vẫn muốn để cho Lý Lăng không xuống đài được. Tất cả mọi người tâm nghĩ, lần này thế nhưng chính ngươi khoác lác, bị đánh mặt chỉ có thể nói là ngươi tự tìm phiền phức. Đường Thanh Hòa đã triệt để không nói gì. Hắn cảm thấy Lý Lăng tiểu tử này khó tránh cũng quá không biết điều. Ngược lại Hà Di sẽ khuyên nói không nên đi. Kết quả mấy cái tiểu niên khinh phải muốn sau khi ăn cơm lập tức xuất phát. Đường Thanh Hòa nhìn Hà Di một cái, trong lòng nhắc tới, nhìn một chút ngươi tìm đến tiểu tử này, đây không phải là vì cho chúng ta mất mặt sao? Mọi người sau khi ăn cơm xong theo Túy Nhạn Lâu đi ra. Tất cả mọi người đang chờ nhìn Lý Lăng chuyện cười, nhưng Lý Lăng lại như cũ bày ra kia phó mắt cao hơn đầu ngạo nghệ dáng vẻ. Triệu Thế Kiệt gọi tới hai chiếc mã xa đem mọi người đều nâng đến tường biên cửa. Tường biên cửa đèn đuốc sáng trưng, trước cửa đường phố quét tước đến trong sạch. Từ bên ngoài đi vào trong nhìn, cũng có thể cảm giác được bên trong tiên khí rạo rạo. Hà Di muốn bán, được, chúng ta từ nơi này tản bộ về nhà đi. Mặc dù Hà Di còn muốn ngăn trở, nhưng đến nước này, ai cũng không ngăn cản nổi. Vương Quần Phương chính là muốn xúi dục đi vào. Lý thiếu gia a, ngươi không phải ở nơi này sao, không bằng ngươi đi gõ cửa. Khác đi, chúng ta Lý công tử đi gõ cửa vạn nhất bị người ta người gác cổng đánh một trận nhưng không tốt lắm. Ha ha, được, có thể ở bên ngoài liếc mắt nhìn tường biên cũng không tệ chứ sao. Đường Thu Nhiên rất là bất đắc dĩ. Trong lòng nàng mặc niệm, Lý Lăng, đây chính là ngươi muốn kết quả sao? Chẳng lẽ tự biên tự diễn tới mức này bị người đâm thủng ngươi mới biết thu lại sao? Chẳng lẽ ngươi không biết tiếp tục như vậy sẽ rất thể diện sao? Đường Thanh Hòa mặt tức giận, vẫy vẫy tay áo đang muốn chuẩn bị rời đi. Thế nhưng tường biên cửa chính lại bị đẩy ra. Đỏ thâm trên cửa gỗ 108 viên môn đinh dường như đồng thời vang dội, Lưu quản gia dẫn theo đèn lồng liền từ bên trong đi tới. Thiếu gia, ngài trở về, ta đây thì phân phó hạ nhân chăm sóc ngài tắm rửa thay y phục. Lưu quản gia cũng đúng lại phi thường cung kính ở Lý Lăng phía trước túi đầu không lưng, không chút nào bất luận cái gì bất kính chỗ. Lần này những nhị thế tổ đó các thật có chút kinh sợ. Chuyện này, người quản gia này, là giả mạo chứ? Vương Quần Phương hỏi. Hình Cương cảm giác được trên trán mồ hôi lạnh ở da bên ngoài bốc lên, cái kia, hắn xưng hô thiếu gia là ở xưng hô ai? Triệu Thế Kiệt tốt xấu từng va chạm xã hội, hắn lập tức đã nói, Lưu quản gia chính là Tường Biên quản gia, cha ta trước đây muốn mua Tường Biên thời điểm với hắn đã từng quen biết, rất ngạo khí một ông lão. Ở trước mặt người khác, nguyên gia phía dưới tùy ý một quản gia đều có thể rất ngạo khí. Nhưng hôm nay ngạo khí Lưu quản gia cũng chẳng qua là Lý Lăng phía trước một người làm a theo sau, Lý Lăng liền đi dạo đi vào Tường Biên. Mấy cái tiểu niên khinh đã bất chấp cái gì lễ nghi, trực tiếp liền hướng trong chạy, bọn họ cũng muốn nhìn một chút đến thật hay giả. Thân làm huyện nha chủ bộ, Đường Thanh Hỏa cũng quýt đem Lưu quản gia kéo đến vừa nói, "Lão ca, này Tường Biên chủ nhân đến tột cùng là ai? Ngươi không thấy được thiếu gia của chúng ta vừa đi vào sao?" Mặc dù trà trộn quan trường nhiều năm như vậy, Đường Thanh Hỏa cũng không cách nào vào giờ phút này tĩnh hạ tâm. Hắn nơi nào thấy qua một cái bình thường thiếu niên có như thế lớn tài phú. Khi mọi người đi vào thời điểm, mới phát hiện Đường gia ách nữ nha hoàn dĩ nhiên tại bên trong. Lúc này Hoa mặc tơ lụa, từ lâu vứt bỏ những thứ kia có mảnh vá vải rách y phục, cả người khí chất lên một lượt thăng mấy tầng. Nhưng coi như là quý giá đến đâu y phục cũng khó che Hoa ôn nhu đáng yêu. Ngược lại thì Hoa lúc này tư sắc suýt chút nữa thì đem Đường Thu Nhiên đều làm hạ thấp đi. Cho dù không nhìn Hoa, chỉ nhìn tường biên bên trong bày bố. Đình ngài lầu cát, chim hót hoa nở, đây quả thực là dựng ở một cái hồ nước phía trên nhân gian tiên cảnh. Chớ nói chi là người hầu cư trú xá phòng, liền những thứ này xá phòng trang sức đều so Đường Thanh Hòa bản thân cho ở phương muốn hoa lệ. Các nhị thế tổ mỗi người mặt đều trướng đến đặc biệt hồng. Tuy là không ai động thủ, nhưng giống như là bị hung hăng rút ra nhiều cái răng hai. Bọn họ ý định ban đầu là qua đến vạch trần Lý Lăng gia châu để cho hắn thể diện một lần, hiện tại chế dê ước, thể diện ngược lại thì mấy người bọn họ. Đường Thu Nhiên có chút vẻ mặt hốt hoảng. Bởi vì này hết thảy đều cùng nàng trong đầu cái kia Lý Lăng cách biệt quá xa. Ai sẽ tin tưởng này tòa tường viên là một cái nơi khác đứa nhà quê chỗ ở. Nhưng tường viên trong mỗi một người làm ở nhìn thấy Lý Lăng lúc cũng sẽ cung cung kính kính kêu một tiếng thiếu gia. Hà Di kinh hãi là khó khăn nhất lấy che giấu, nàng vội vàng nói với Lý Lăng, "Lăng nhi, đây thật là ngươi. Chỉ cần Hà Di nguyện ý, có thể tùy thời qua đến cư trú. Hiện tại mặc dù tất cả mọi người nói không tin cũng rất không có khả năng. Mặc dù mọi người cũng không biết Lý Lăng là thế nào có được này tòa tường viên, nhưng bằng chứng như núi, ai còn sẽ nghi vấn đây? Chuyện này, Triệu Thế Kiệt nhỏ giọng hỏi Hình Cương, có phải hay không là Nguyên Tử Hề len lén để cho Lý Lăng ở vài ngày? Ta nào biết ta, Tử Hề tỷ là địa vị gì? Chúng ta kia xứng cùng với nàng cùng nhau hỗn. Đúng là như vậy. Bọn họ đám người này mặc dù có đặc biệt lớn nghi vấn cũng không có thể đi chứng thực, sở dĩ chỉ có thể dựa vào suy đoán. Đường Thu Nhiên cảm giác mình giống như là làm sai lầm rất lớn sự tình một dạng, nàng bụng mặt đi ra ngoài. Ngược lại Vương Quần Phương ra mặt dày, nàng ở tường biên trong chơi hai canh giờ mới đi. Mọi người tán đi trên đường về nhà, Đường Thanh Hòa mặt thở dài. Là ta xem nhẹ Lý Lăng sao? Lão gia đừng nói như vậy, Lăng Nhi vẫn không tệ. Đường Thanh Hòa chân mày nhăn lại, sẽ không phải là hắn dùng cái gì câu dẫn lương gia bẩn phương pháp đem Nguyên gia thiên kim câu tới tay đi. Lão gia lại đoán mò, Lăng Nhi thế nào lại là như vậy người? Hà Di quên đủ. Không được, nhất định như vậy, ta đoán khẳng định không sai. Có lẽ đây cũng chính là Đường Thanh Hòa cho mình làm trong lòng an nhàn. Hoàn hảo chúng ta Thu Nhiên đều muốn gả cho hắn, nếu không Thu Nhiên nhất định sẽ bị hắn làm cho ngũ mê ba đạo đem ra sản vụn trộm lấy hết sạch. Vừa đi Đường Thanh Hòa còn một bên phong phú chính mình tưởng tượng, Lý Lăng người này, tâm thuật bất chính, mặc dù có thể đến nhất thời phú quý, nhưng chưa chắc lâu dài. Lòng dạ hẹp hòi người mặc kệ nhìn cái gì đều lòng dạ hẹp hòi. Đường Thanh Hòa cả đời suy nghĩ quan chức leo lên, hắn liền cảm thấy Lý Lăng cũng là vì leo lên mà không để ý tới người. Nào ngờ Lý Lăng căn bản cũng không cần có những ý tưởng kia đây. Lý Lăng ở Túy Nhạn lâu ăn chưa no, lại để cho ba ba cho mình nấu tôm mì thịt bò. Vừa ăn vừa nói, ngày mai ta muốn đi du lịch mùa thu, trở về giúp ngươi mang hai chuỗi vui vẻ thành kẹo hồ lô.